Chương 195, trở về việc mặt lãnh, 1, chương 195, trở về việc mặt lãnh, 1, các ngươi là muốn làm cái lông à, không có việc gì cùng ta ký kết cái gì tuyệt đối trung thành khế ước làm gì. Còn có tháp linh ngươi cũng thật là, các nàng nói muốn hiệu chung ngươi liền cho pháp tắc khế ước, cũng không suy nghĩ một chút ý nghĩ của ta bởi vì hiện tại nơi này cũng không có ngoại nhân, mục dịch trực tiếp đối với tháp linh giận dữ hết. Mà tháp linh thanh âm trực tiếp tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, để vừa ký tên xong tuyệt đối trung thành khế ước các thiên sứ, mới biết được mục dịch bên người còn có dạng này một cái pháp tắc tạo vật tồn tại. Ta làm như vậy, phù hợp nhất chủ nhân lợi ích tối đại hóa, cũng là tuân thủ mệnh lệnh của ngươi. Xạ Tạn quân đoàn đám ma quỷ cũng không am hiểu tập thể tính chiến trận, ngươi mệnh lệnh ta nhắc nhở ngươi để Xạ Tạn quân đoàn các chiến sĩ học tập năng lượng chiến trận, vậy không bằng trực tiếp liền để thiên sứ đi dạy bọn họ. Dạng này đã phù hợp mệnh lệnh của ngươi, cũng là nhanh nhất tốt nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Tháp Linh dùng phi thường máy móc thanh âm lạnh lùng nói ra, đột hiện ra hắn tuyệt đối là giải quyết việc chung nguyên nhân. Một dịch biết, có đôi khi Tháp Linh loại pháp tắc này ý chí mảnh vỡ tạo vật là tuyệt đối lý trí tồn tại, phục tùng mệnh lệnh lúc lại lộ ra phi thường máy móc. Nhưng hắn chính mình cái này Tháp Linh cũng tuyệt đối không bao gồm ở bên trong, lần thứ nhất hợp tác lúc liền lòng dạ hiểm độc muốn tính toán hắn, cho nên lần này rất có thể là vì để cho một dịch sinh khí cố ý hành động. Nhưng một dịch lại không biện pháp đối với Tháp Linh làm ra cái gì trừng phạt, bởi vì Tháp Linh đích thật là phục tùng mệnh lệnh của hắn suy nghĩ đi ra biện pháp, chỉ bất quá mục đích mệnh lệnh cùng mong muốn kết quả không hợp thôi. Tại nội tâm hướng về phía Tháp Linh gầm thét một lần sau, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này, dù sao người ta đã ký pháp tắc khế ước, một dịch cũng không có biện pháp giải trừ. Sau đó hắn liền đối với Thần Tinh nói ra: "Thần Tinh, ta nói ngươi đến tuột cùng là nghĩ thế nào, để đó thật tốt thiên sứ quang minh tương lai không tuyển chọn, lại lựa chọn hiệu chúng ta cái này nhỏ nhỏ ngũ giai địa ngục quân đoàn chỗ thể, ngươi có phải hay không tư tưởng có vấn đề? Nếu không chúng ta trở lại địa ngục thương lượng nghĩ biện pháp giải ước, tuyệt đối trung thành khế ước pháp tắc lực ước thúc không có mạnh như vậy, chỉ cần song phương đều đồng ý liền có thể đánh đổi khá nhiều giải trừ khế ước." Một dịch nuôi mười. Không, cái ma quỷ chiến sĩ là đủ rồi, hắn cũng không muốn lại nuôi mười. Không, cái tinh thần có vấn đề thiên sứ. Những này thiên sứ cũng thật tờ mờ trách, làm thủ lĩnh lớn thiên sứ Thần Tinh nói chuyện muốn hiệu chung hắn ma quỷ này, mà khác thiên sứ không nói hai lời liền phục tùng mệnh lệnh cũng cùng theo một lúc ký khế ước. Liền ngay cả cái kia dùng phá tà trạm muốn chặt một dịch thiên sứ, cũng không có cái gì ý kiến phản đối trực tiếp ký kết pháp tắc khế ước, đơn giản để cho người ta hoài nghi các nàng là không phải sớm đã có dự mưu. Đại khái là cảm ứng được một dịch ý nghĩ, Thần Tinh nhìn xem phía sau mình biến thành cánh chim màu đen, thở dài một hơi rồi nói ra: "Chủ nhân ngươi là không hiểu rõ chúng ta thiên sứ, làm chiến tranh sinh vật binh khí chủng tộc, chúng ta không giống ma quỷ là do tội ác linh hồn chế tạo ra, trời sinh hướng tới tự do tàn mạng. Chúng ta thiên sứ thiên tính thuần khiết đoàn kết phục tùng mệnh lệnh, nhất định phải có một người chủ nhân hoặc là thượng cấp mới có thể bình thường sống sót. Những ngày trung đụng này chúng ta xác nhận ngài có một cái hiền lành linh hồn, mà chúng ta lại không muốn tại trong địa ngục một lần nữa tìm kiếm chủ nhân, cho nên thỏa đáng nhất biện pháp chính là nhận ngũ giai ngài làm chủ." Nói xong lời cuối cùng lúc Thần Tinh tận lực nhấn mạnh ngũ giai hai cái, phảng phất tựa như là tại xác nhận chính mình dự phán kết quả. Thần Tinh không có nói thẳng ra chính là, những ngày trung đụng này, nàng đã sớm phát hiện những nghe đồn kêu bên trong cực đoan phản nghịch muốn tự do ma quỷ đối với một dịch dị thường tôn kính. Dù là biết thiên sứ quân đoàn không cách nào rời đi thế giới này, kéo ngay cả bọn hắn những này ma quỷ quân đoàn cũng đồng dạng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ lúc, những ma quỷ kia vẫn như cũng dùng một bộ mười phần tín nhiệm ánh mắt nhìn một dịch. Căn bản cũng không có trong truyền thuyết ma quỷ quân đoàn đứng trước tuyệt cảnh dễ dàng sụp đổ, sẽ phát sinh hỗn loạn phản bội chạy trốn tập tính. Mà nhất làm cho Thần Tinh cảm thấy khiếp sợ là, trước mặt cái này rõ ràng nhìn chỉ có ngũ giai, ngay cả lục giai lực thiên sứ lực lượng đều không có ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh, chẳng những không nhìn phá tà trạm tổn thương, còn trái lại sử dụng, chỉ có thần linh cùng tín đồ mới có thể sử dụng phá tà trạm, dùng khiến người sợ hãi lực lượng trực tiếp phá hủy phong tỏa toàn bộ thế giới hỗn độn năng lượng. Cái này có thể là một cái chỉ có ngũ giai ma quỷ quân đoàn có thể chúa tể có thể làm được sự tình sao? Phối hợp thêm những cái kia ma quỷ chiến sĩ dị thường tôn kính biểu hiện, tăng thêm lớn tiên sứ Thần Tinh biết đến liên quan tới trong địa ngục ma quỷ một chút tri thức nghe đồn, Thần Tinh lập tức xác nhận một dịch thân phận chân thật. Đây chính là một cái mặt ngoài ngũ giai, trên thực tế là che giấu tung tích tới du ngoạn cao giai lớn ma thần. Cho nên tại một dịch sử xuất phá tà trạm khai thiên đánh tan hỗn độn lực lượng sau, vì để tránh cho mạo phạm đến lớn ma thần, Thần Tinh ngự khí cùng hành vi lập tức trở nên mười phần cung kính. Chờ tới bây giờ, một dịch nói ký tên dòng binh pháp tắc khế ước lúc, bởi vì thiên sứ tự thân đặc tính, Thần Tinh lập tức liền minh bạch tại trong địa ngục bọn hắn cần một lần nữa tìm tới một cái dựa vào. Cho nên cùng đối mặt trong địa ngục không biết tính cách thực lực mạnh yếu ma quỷ, còn không bằng ôm chặt trước mặt cái tính cách này hiền lành lớn ma thần đùi. Tối thiểu trong khoảng thời gian này ở chung biết một dịch tính cách cũng không tà ác. Lại thêm, Thần Tinh các nàng những này thiên sứ cũng không tiếp tục muốn được chủ nhân cho từ bỏ, cho nên vừa nghe nói có 3000 năm mới có thể giải trừ tuyệt đối trung thành khế ước, liền quả quyết quỳ một dịch dưới chân. Quả nhiên theo tuyệt đối trung thành khế ước hoàn thành, các loại thuộc tính khác nhau lực lượng tràn vào thân thể, nhưng không có một loại là tà ác thuộc tính, không khỏi để Thần Tinh cảm giác mình lựa chọn tuyệt đối chính xác. Nước, đất, một nguyên tố chuyên chú phòng ngự huyền vũ quyết, chuyên môn cường hóa thân thể khủng bố trực lập viên huyết mạch lực lượng, còn có cái kia vô cùng tinh khủng chỉ là cảm nhận được một chút xíu liền để Thần Tinh bọn hắn những này thiên sứ linh hồn rung động tinh thần lực, không một không biểu hiện một dịch lực lượng cường đại. Đặc biệt là ký tên đằng sau, các nàng phảng phất lại như về tới quang minh thần ôm ấp, cái kia so quang minh thần còn cường đại hơn không cách nào hình dung khủng bố linh hồn uy áp, trực tiếp để tất cả thiên sứ đều hoàn toàn thần phục. Địa ngục thời gian sau một ngày, một dịch rốt cục về tới Đại Minh Đế quốc, để hắn triệt để thở dài một hơi. Ma ơi, những này thiên sứ không hổ là đã từng thần người hầu hạ, vì lấy lòng chủ nhân của mình, sa đọa đằng sau chuyện gì đều làm được. Mục Dịch hơi ngẩng đầu nhìn xem vô cùng quen thuộc Minh Đế quốc bầu trời, trong miệng phát ra cảm thán. Đại Minh Đế quốc bên này mặc dù vừa mới qua đi một ngày thời gian, nhưng trên thực tế Mục Dịch tại cái kia bị hỗn độn ô nhiễm thế giới, dòng dã ngây người 3 tháng 100 ngày. Thẳng đến nhiệm vụ hạn định kỳ hạn ngày cuối cùng, mới mang theo hai cái quân đoàn trở lại Lưu Sa địa ngục. Sở dĩ sẽ kéo dài đến nhận chức nhất định sẽ hạn cực hạn, là bởi vì Tháp Linh một cái đề nghị. Chủ nhân, nếu thế giới này hỗn độn lực lượng đã biến mất, các ngươi ở thế giới này sinh tồn sẽ không nhận hỗn độn uy hiếp. Như vậy các ngươi cũng đừng có vội vã trở về, vì cái gì không lợi dụng thời gian lưu tốc khác biệt đi tịnh hóa trong phong ấn bên trong linh hồn đâu? Tháp Linh đây là thời khắc đều muốn thanh không hắn phong ấn vài tỷ linh hồn, chỉ cần một chảo đến cơ hội vừa muốn đem tài nguyên lợi dụng tối đại hóa. Chương 195, trở về việc mật lãnh 2, chương 195, trở về việc mật lãnh 2, ở thế giới này vượt qua 100 ngày, địa ngục bên kia trên thực tế mới qua một ngày, dạng này thời gian khác biệt đầy đủ xạ tạn quân đoàn tịnh hóa vài ước bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm linh hồn. Đặc biệt là thiên sứ quân đoàn cùng một dịch ký kết linh hồn khế ước đằng sau, đồng dạng có thể nhanh chóng tịnh hóa bị ô nhiễm linh hồn lực lượng. Hai cái quân đoàn cộng lại chí ít có thể tịnh hóa mười mấy ước bị ô nhiễm linh hồn, cứ như vậy thế giới này phong ấn 2 tỷ linh hồn tối thiểu liền có thể bị tịnh hóa hơn phân nửa. Một dịch nghe chút cũng đối Tháp Linh đề nghị này phi thường tán thành, liền vung tay lên tìm một chỗ bắt đầu mang theo hai cái quân đoàn tu chỉnh. Bởi vì không có nhiệm vụ tác chiến, Mục Dịch mang theo tiếp tế còn 10 phần sung túc, hai cái quân đoàn chiến sĩ trừ tu luyện ra cơ hồ không có việc gì. Nhưng cùng ma quỷ quân đoàn phi thường bản thân, vô sự có thể làm lúc đều sẽ chính mình tìm kiếm niềm vui thú không giống với. Thiên sứ quân đoàn thiên sứ tựa như là một đám ưa thích truy tinh fan của Nhật, có chuyện gì không có chuyện liền ưa thích cùng một chỗ tập thể vây xem Mục Dịch. Cái này đều thôi, nhiều nhất cho người ta một chút áp lực, không tính là gì. Nhưng sau đó Mục Dịch phát hiện thiên sứ đối với mình chủ nhân đó là thật sự là hoàn toàn tin tưởng, đồng thời bày ra tuyệt đối xích tự chi tâm. Các nàng đối với Mục Dịch hoàn toàn không có chút nào phòng bị, thường xuyên sẽ ở Mục Dịch phân phát cho các nàng trong lều vải quả lấy thân thể loạn lay động, liền xem như Mục Dịch nhìn thấy cũng sẽ không hề cố kỵ cười ngất chào hỏi. Nhất làm cho những ma quỷ kia bọn họ ghen tị là, các thiên sứ sẽ còn phái người dựa theo tại thần quốc bên trong thói quen phụng dưỡng Mục Dịch, chính là mặc phi thường tiết kiệm vải vóc phục sức đi theo Mục Dịch bên người chờ đợi mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời Mục Dịch chung quanh khắp nơi đều là tỷ lệ vàng hoàn mỹ dáng người, đối với hắn triển khai không có chút nào hạn cuối dụ hoặc. Đối với cái này mặc kệ là xạ tạn quân đoàn ma quỷ hay là Mục Dịch chính mình, đều đối với các thiên sứ đưa ra cảnh cáo, hy vọng các nàng đừng ấn chiếu thần quốc bên trong thói quen mặc, vậy đối với bình thường sinh mệnh tới nói thật sự là đổi phong bại tụ. Đối với cái này thần tinh trả lời là: "Xin lỗi, chủ nhân, chúng ta tại thần quốc bên trong chính là như vậy, lấy xích tử chi tâm phụng dưỡng thần, lấy thuần chân nhất trạng thái lấy lòng tại thần. Cho nên chúng ta thật không có cái gì đổi phong bại tụ ý nghĩ, chúng ta hết thảy đều là thuộc về chủ nhân mặc kệ bên dưới cái gì ra lệnh cho chúng ta đều nguyện ý tuân thủ. Về phần các ngươi những ma quỷ này, tư tưởng dơ bẩn là chuyện của các ngươi, đừng bắt các ngươi bẩn thỉu tư tưởng đến phỏng đoán chúng ta thiên sứ hành vi. Nếu như các ngươi cảm thấy hành vi của chúng ta lại càng dễ gây nên chủ nhân niềm vui, vậy các ngươi cũng học chúng ta làm như vậy. Dù sao các ngươi ma quỷ bản chất trên thực tế cũng không có cái gì giới tính, không bằng giống chúng ta một dạng lấy lòng tại chủ nhân." Thần tinh lời nói lúc đó liền để ma quỷ mấy cái thủ lĩnh sắc mặt tái xanh, cảm thấy những này thiên sứ thật sự là đột phá sự tưởng tượng của mọi người cùng hạ cuối. Mục Dịch lại vì vậy đối với thần quốc bên trong thần càng thêm kinh bị, xem bọn hắn những này thần đều dạy thiên sứ cái gì, vậy mà để thiên sứ tại thần quốc bên trong hành vi như vậy đổi phong bại tụ. Thần quốc bên trong thần, ta là tinh khiết năng lượng pháp tắc sinh mệnh, làm sao lại có phổ thông sinh vật dục vọng? Nhất là trở lại địa ngục sau, những này các thiên sứ vừa nghe nói muốn cùng Mục Dịch tách ra, lập tức nhớ tới vừa mới bị ném bỏ kinh lịch, từng cái biến thành dính người mèo con ôm Mục Dịch liền không muốn buông tay. Làm hại Mục Dịch không thể không mỗi cái ôm an ủi một hồi, chỉ hoãn nửa ngày thời gian, mới xuyên qua cuộc trở lại Đại Minh Đế quốc. Ngươi liền nói ngươi là cái sắc quỷ được, có sát tâm không có sát đảm. Ngươi nếu là không muốn ôm, trực tiếp một cái mệnh lệnh, những cái kia thiên sứ tuyệt đối phục tùng. Nhìn xem Mục Dịch ngửa đầu lắng lại kích động nhịp tim, Tháp Linh nhịn không được mở miệng rêu cợt nói: "Ngươi nói mò gì, ta là chủ nhân của các nàng vừa mới bị ném bỏ một lần, ta sao có thể không cân nhắc tâm tình của các nàng? Không phải liền là ôm một cái lãng phí một chút thời gian sao? Ta lại không tổn thất cái gì, loại này trấn an cấp dưới chuyện tình cảm, sao có thể nói ta háo sắc?" Nghe được Tháp Linh trào phúng, Mục Dịch lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác, nếu như hắn có thể đem quần áo trên người nếp gấp đều san bằng thì tốt hơn. Của bên này lối ra, là hắn tại Nam Thiên Môn quan pháo đài nhà máy phi thuyền trong phòng nghỉ. Mục Dịch mới từ bộ bên trong đi ra chỉ nghe thấy bên ngoài vội vàng tiếng đập cửa. "Đông đông đông, chủ nhân, có phải hay không là ngươi trở về?" Cả Thổ Mạn gõ mấy lần phía sau cửa, mở cửa đem đầu thò vào tới hỏi, trên lỗ tai của nàng còn đứng thẳng hai cái không ngừng run run lỗ tai mèo. Nhìn thấy Mục Dịch thân ảnh, Cả Thổ Mạn tắc lập khắc bay nhào tới ôm lấy thân thể của hắn, đầu dùng sức tại Mục Dịch trước ngực lề mề, trong miệng còn không ngừng phát ra sột soạt con mèo cao hứng lúc lại phát ra thanh âm. Bất quá không có cọ mấy lần, Cả Thổ Mạn lại đột nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, người dùng cái mũi tại Mục Dịch trên thân bắt đầu nghe thấy đứng lên. Sau đó trên đầu nàng lỗ hai mèo bên trên lông đều nổ tung, ngồi thẳng lên nhìn chằm chằm Mục Dịch con mắt dùng khó có thể tin thanh âm hỏi: "Chủ nhân, ngài tại bên ngoài có khác mèo. Ngươi không phải nói đi chấp hành địa ngục chiến tranh pháp tắc phân phối nhiệm vụ sao, làm sao vừa về đến trên thân liền tất cả đều là tiểu biểu cặn bã hương vị?" Động tác kia cùng thần thái thật giống như mèo nuôi trong nhà, phát hiện lãnh địa của mình bị khác mèo xâm lấn, một bộ muốn tuyên thệ chủ quyền bộ dáng. Mục Dịch cảm thấy hơi nhức đầu che cái chán, không biết Cả Tổ Mạn vì cái gì càng lúc càng giống chỉ nuôi trong nhà mèo, chẳng lẽ đã từng biến thành lớn cắt miêu tác dụng phụ thật lớn như vậy? Ta lần này đích thật là đi chấp hành nhiệm vụ, không phải đi bên ngoài nuôi mèo. Lần này chấp hành nhiệm vụ ngoại ý muốn thu một cái thiên sứ quân đoàn, trên người của ta có thể là có các nàng mùi. Mục Dịch không thèm để ý giải thích nói, tại quan niệm của hắn bên trong thật đúng là không cho rằng hành vi của mình có vấn đề gì. Cả tổ mạn cùng thiên sứ quân đoàn đều là thủ hạ của mình, chỉ cần nói rõ ràng liền không có chuyện. Thế nhưng là cả tổ mạn lại trong ánh mắt lóe ra hàn quang, trong miệng không khỏi lộ ra hai con hổ răng, còn cắn răng nghiến lợi nói ra: "Thiên sứ, quả nhiên là muốn trộm nhà tiểu tam mèo, tiểu tam tiểu biểu tạm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các nàng có gì đặc biệt hơn người." Sau đó quay người lại liền biến mất không thấy gì nữa, bị pháp tắc lực lượng chuyển tống đến lưu xa địa ngục. "Chủ nhân, ngươi không chạy trở về đất cắt nhìn một chút, ngươi liền không sợ cả tổ mạn cùng thiên sứ quân đoàn các nàng đánh nhau?" Tháp Linh tại Mục Dịch trong đầu thấp giọng nói ra. Mục Dịch không hiểu thấu mà hỏi: "Ta tại sao muốn trở về nhìn, các nàng vì sao lại đánh nhau?" Lại nói: "Các nàng đều là thủ hạ của ta, có pháp tắc không cho phép quân đội bạn lẫn nhau đối địch hạn chế, có thể xảy ra vấn đề gì?" Cho nên Mục Dịch không biết là, ngay tại cả tổ mạn đến địa ngục sau mười mấy phút, xạ tạn hào phi thuyền bên ngoài lưu xa địa ngục trên không. Thiên sứ quân đoàn chiến trận hình thành năng lượng quang cầu, cùng không ngừng xuất hiện năng lượng thật lớn lợi trảo tiến hành dài đến nửa giờ hữu hảo luật bàn. Đằng sau song phương có Mục Dịch đã đạt thành một ít chung nhận thức, ký kết một số không thể giải thích điều ước. Sau đó Mục Dịch liền phát hiện chính mình mặc kệ là tại trong địa ngục hay là tại Đại Minh Đế quốc bên người chắc chắn sẽ có người tùy thời phục thị, để cuộc sống của hắn thuận tiện rất nhiều. Chương 196, thăng cấp. Bị cướp, 1, chương 196, thăng cấp. Bị cướp, 1, dò xét một vòng dưới tay mình trạng thái, kỳ thật cũng không có cái gì có thể nhìn. Mục Dịch mặc dù tại thế giới kia đã trải qua gần trăm ngày, Đại Minh Đế quốc bên này trên thực tế mới đi qua một ngày thời gian. Thời gian một ngày có thể có thay đổi gì, nhiều nhất cũng là bởi vì Mục Dịch không tại, không có hát chuyên linh hồn cùng hưởng thống khổ bắt dị thú quá khó khăn, nhà máy phi thuyền thiếu khuyết nguyên liệu ngừng sản xuất nửa ngày. Hiện tại Mục Dịch trở về, thành đàn dị thú lại trở thành nhà máy phi thuyền nguyên liệu, hết thể khôi phục được trạng thái bình thường. Trong nháy mắt lại qua mấy ngày thời gian, chứ không biết vì cái gì đột nhiên trở nên càng thêm dính người cả tổ mạn, Mục Dịch trong lúc đông nhiên là sự kiện lo lắng vài ngày. Chính là hôm trước hắn tại thông lệ đi lưu xa địa ngục đánh dấu, đánh nổ một vạn con ác ma ấu trùng sau về Đại Minh Đế quốc lúc, tại bộ bên trong hắn khí hải đột nhiên phát sinh biến cố. Lúc đó Mục Dịch xuyên qua một cửa, đi vào ở giữa cái kia trải qua mấy tháng thỉnh thoảng rất nhỏ kéo dài tới, đường kính đã đạt tới một cây số hình nửa vòng tròn không gian lúc, Mục Dịch đột nhiên cảm giác mình trong thân thể giống như là có đồ vật gì tan vỡ. Theo một tiếng chỉ có hắn có thể nghe được răng rắc vỡ tan đồng thành, Mục Dịch kinh ngạc phát hiện chính mình đan điền khí hải bên trong vừa mới tràn đầy chân khí thế mà biến mất không còn. Trong lúc khiếp sợ, Mục Dịch tập trung tinh thần lực lặp đi lặp lại quét hình đường kính đã đạt tới một cây số khí hải a không gian, ở trên không đung đưa khí hải bên trong không có cái gì tìm tới. Gặp quỷ không thành. Mình tại nơi này cái thế giới điên cuồng thôn vệ dị thú, tại trong địa ngục còn không ngừng thu thập ác ma ấu trùng sinh mệnh lực, lại đang cái kia bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm trong thế giới tu luyện hơn 3 tháng thời gian, mới để dành tới khổng lồ chân khí. Cứ như vậy không hiểu thấu biến mất không thấy. Loại này không hiểu thấu sự tình xuất hiện tại trên người mình, để Mục Dịch cảm giác toàn thân dùng mình tràn đầy cảm giác nguy cơ. Chân khí biến mất hay là thứ yếu, chủ yếu nhất là loại này hoàn toàn không nhận khống cảm giác làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lần này hay là tại không có bất kỳ nguy hiểm gì ở bên trong, đối với Mục Dịch tới nói là an toàn hoàn cảnh, không có hắn dẫn đạo liền ngay cả thần linh đều rất khó tiến đến cái này độ. Kết quả là ở chỗ này, Mục Dịch cho là an toàn nhất tình huống dưới, hắn cái kia đường kính một cây số to lớn á không gian khí hải bên trong chân khí, không hiểu thấu hoàn toàn không bị khống chế biến mất không còn. Hiện tại không có địch nhân hoàn cảnh bên dưới còn tốt, nếu là ngay tại trong chiến đấu chính mình khí hải bên trong chân khí đột nhiên không hiểu thấu biến mất không thấy, Mục Dịch chết đều không có địa phương kêu an. Có thấy ở này loại này đột phát ngoài ý muốn, Mục Dịch cũng không có hảo tâm tình, cùng Tháp Linh cùng một chỗ lặp đi lặp lại kiểm tra thân thể của mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Một chút xíu từng tấc, không dung tha bất kỳ ngóc ngách nào cùng tế bào, cuối cùng phí hết lớn tinh thần mới phát hiện một chút dị thường. Chính là tại hắn á không gian khí hải bên cạnh, lại thêm một cái cổ quái độ. Bất quá cùng đường kính một cây số á không gian khí hải so sánh, cái này cổ quái độ có thể nói là cực kỳ nhỏ, chỉ có không đến 1 mét không gian thể tích. Chỗ không gian này đối với Mục Dịch không đề phòng, tinh thần lực của hắn tham tiến vào đằng sau, rất nhanh liền thu hoạch một cái đặc thù tin tức, để Mục Dịch lộ ra thần sắc cổ quái. Huyền Vũ chi thể. Không có nói rõ không có giới thiệu, chính là một cái đơn giản tên tin tức. Xác nhận Mục Dịch cảm ứng được phần này tin tức sau, liền ngay cả phần kia tin tức cảm ứng cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lưu lại một cái dấu tuyết nhỏ bé buộc. Có lẽ, chủ nhân ngươi đây là tiến giai, bởi vì á không gian khí hải bên trong góp nhặt đầy chân khí năng lượng, cho nên liền trực tiếp đột phá cảnh giới. Tháp Linh cấp ra phán đoán của mình. Mục Dịch suy tư một hồi rồi nói ra: "Ngươi nói đúng, ta đích xác là có khả năng tiến giai. Nhưng là vì cái gì à? Vì cái gì ta lại đột nhiên tiến giai? Loại này không bị khống chế cảm giác khó hiểu để cho người ta thật phi thường khó chịu. Lần thứ nhất thăng cấp đến ngũ giai là như thế này, lần này lại là không hiểu thấu đột phá, chẳng lẽ cái này hoặc còn là tu luyện thánh địa không thành bại trừ tất cả không có khả năng tuyển hạ sau?" Tháp Linh phỏng đoán liền thành duy nhất chính xác kết quả. Nhưng là tu luyện đột phá loại sự tình này không nhận chính mình khống chế, hơn nữa còn là liên tục tại cùng một nơi, liền không thể không khiến người hoài nghi. Mục Dịch lòng tràn đầy nghi ngờ đánh giá bốn phía bộ hoàn cảnh. Trong suốt mái vòm bên ngoài là không biết ở đâu ra nguồn sáng, mái vòm phía dưới biên giới trên vách tường trừ 8 cái hình quạt ngăn cách, toàn bộ hộp có thể nói là chùi lủi không có bất kỳ vật gì. Mục Dịch đã từng cân nhắc qua đem cái này hộp làm chính mình không gian riêng tư, thật tốt kiến thiết đứng lên xem như là để phòng bản nhất. Bất quá bởi vì nguồn năng lượng vật tư hạn chế, tăng thêm cùng tại cùng tà thần ý chí phân thân trong chiến đấu, bị tà thần phân thân dễ như trở bàn tay đột phá được, liền không có đang kiến thiết hộp ý nghĩ. Cho nên đến bây giờ một dịch liền đem cái này hộp trở thành một cái lối đi, cùng lâm thời vật liệu chứa đựng nhà kho. Nhưng bây giờ theo hai lần đột phá đều ở nơi này không bị khống chế phát sinh, một dịch không thể không hoài nghi chỗ không gian này có cái gì lực lượng đặc thù. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao quan sát, Tháp Linh cũng trợ giúp quét hình nhưng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Trên thực tế cái này hộp hoàn cảnh phi thường không có lợi cho tu luyện, so thế giới bình thường muốn thấp rất nhiều rời rạc linh khí năng lượng. Ở chỗ này tu luyện có thể nói tuyệt đối là làm nhiều công ít, cố gắng tu luyện một ngày khả năng còn không có thế giới bình thường tu luyện nửa giờ thu tập được năng lượng nhiều, có thể nói là hoàn cảnh phi thường ác liệt. Đến cùng là vì cái gì đâu? Vì cái gì hai lần tu vi cảnh giới đột phá đều là ở chỗ này? Lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần không có kết quả, một dịch chỉ có thể mang theo đầy đầu dấu chấm hỏi về tới Đại Minh Đế quốc bên này. Nhưng là sau đó vấn đề càng lớn hơn giáng lâm, chính là một dịch phát hiện chính mình tiến giai sau hư hư thực thực thứ hai khí hải hộp không có cách nào sử dụng. Cái này cảm ứng trong tin tức được xưng là huyền vũ chi thể bộ, chứ đang không ngừng dựa theo ổn định tốc độ quyết trường, đối với một dịch chân khí năng lượng có thể nói là không có một chút phản ứng. Không giống như là khí hải á không gian, giống chân không một dạng không ngừng thôn vệ lấy một dịch trong kinh mạch chân khí, nếu như không thêm vào khống chế thậm chí có thể đem trong kinh mạch chân khí đều toàn diện hút sạch. Cái này mới xuất hiện hộp đơn giản chính là khó chơi, trừ tinh thần lực, một dịch tu luyện ra được chân khí, hư không chi khẩu thôn vệ sinh vật chuyển hóa thành sinh mệnh lực đều bị cái này hộp bài xích. Cũng không phải nói bộ hoàn toàn không có gì thay đổi, chứ mỗi ngày dựa theo cố định thể tích gia tăng 1 mét khối không gian bên ngoài. Một dịch phát hiện hắn mỗi lần đánh giết ác ma ấu trùng sau, mới xuất hiện huyền vũ chi thể bộ liền sẽ thể tích tăng gọn. Mỗi đánh giết một cái ác ma ấu trùng, huyền vũ chi thể bộ liền sẽ đột nhiên gia tăng 10 đến mấy chục mét khối không gian. Hai ngày thời gian xuống tới, mới xuất hiện huyền vũ chi thể bộ đã có hơn 300.000 mét khối thể tích, thành một nửa kính hơn 40 mét hình tròn luôn. Tháp Linh tại trong địa ngục căn cứ một dịch lấy được có hạn tin tức, nếu tên là huyền vũ dẫn đầu, khẳng định là cùng hắn tu luyện huyền vũ quyết có quan hệ. Đối với huyền vũ quyết tương quan tu luyện tin tức tiến hành tra tìm, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Chương 196, thăng cấp. Bị cướp 2, chương 196, thăng cấp. Bị cướp 2, huyền vũ quyết bởi vì là võ giả nhân loại tu luyện pháp quyết, tại trong địa ngục căn bản không nhận ma quỷ chú ý, cho nên tương quan tu luyện tin tức gần như số 0. Nhiều lần tìm kiếm dò xét không có kết quả, cho nên rơi vào đường cùng một dịch chỉ có thể từ bỏ đối với huyền vũ chi thể bộ nghiên cứu, tập trung toàn lực khôi phục khí hải bên trong tổn thất chân khí. Dù sao đường tính một cây số khí hải, tân tân khổ khổ thu thập tới khổng lồ chân khí toàn bộ biến mất, ảnh hưởng nghiêm trọng một dịch sức chiến đấu. Cùng cả tổ màn bắt chuyện qua, một dịch một người hướng hồng khu chỗ sâu xuất phát. Trong lúc nhất thời Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài dị thú gặp vận rủi lớn, một cái trong tay mang theo hát chuyên cùng hung cực đói thân ảnh khắp nơi tìm kiếm cao giai dị thú. Cao giai dị thú bị thân ảnh kia tìm được về sau chính là vài cục gạch quật ngã, sau đó dùng vô hình miệng thôn vệ không còn. Hồng khu chỗ sâu, Ngao ôm một cái tứ giai nhục đạn chư một bên tiêu thảm một bên điên cuồng dùng đầu heo của mình trên mặt đất đi loạn. Dầm 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 kịch liệt va chạm qua đi, lưu lại một dãy dãy trăm mét hố to. Một dịch hài lòng lơ lửng ở giữa không trung, chờ lấy cái này nhục đạn chư bởi vì linh hồn đau nhức kịch liệt triệt để tinh thần sụp đổ. Hiện tại đã là 12 cuối tháng, mắt thấy nhanh đến cửa ải cuối năm, cả tổ mạn mời hắn chuẩn bị một con lợn dùng để ăn Tết. Nguyên bản cả tổ mạn có ý tứ là tùy tiện bắt một cái tam giai heo loại dị thú là có thể một dịch cảm thấy đây là mình tại nơi này cái thế giới lần thứ nhất ăn Tết, nên chuẩn bị điểm tốt chúc mừng một chút. Cho nên hắn chạy nửa cái dị thú ẩn hiện hướng khu, mới tìm được đầu này vừa mới đổi mới không bao dài thời gian nhục đạn chư. Không biết dị thú phía sau hấp thụ là nghĩ thế nào, Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài mấy vạn cây số vuông trong khu vực, vậy mà cho lấp mấy triệu đầu to lớn dị thú. Mà lại chỉ cần là phát hiện dị thú thiếu khuyết quá nhiều liền sẽ lập tức bổ túc số lượng, dù là chính là tứ giai dị thú loại này thể trọng mấy ngàn tấn không phù hợp lẽ thường tồn tại, cũng sẽ không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh chui ra ngoài, để cho người ta vừa nhìn liền biết có vấn đề. Đúng lúc này Tháp Linh đột nhiên nói ra: "Chủ nhân, cả tổ mạn có chuyện tìm ngươi, tỷ hưu công ty bên kia xảy ra vấn đề, xin ngươi nhanh đi về." Tại trong thế giới bình thường, Tháp Linh dựa vào pháp tắc lực lượng có thể không nhìn không gian khoảng cách truyền lại tin tức. Trong địa ngục đám ma quỷ đều là lợi dụng Tháp Linh pháp tắc lực lượng tại quân đoàn nội bộ giao lưu, muốn so sử dụng dụng cụ thông tin tài thuận tiện rất nhiều. Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài hồng khu chỗ sâu khoảng cách cứ điểm vượt qua hơn 200 cây số, Đại Minh Đế quốc ở chỗ này căn bản không có cái gì thông tin công trình càng đừng đề cập tín hiệu điện thoại. Cho nên, một dịch cùng cả tổ mạng các nàng câu thông đều là Tháp Linh truyền đạt. Thì hưu công ty xảy ra chuyện, khẳng định là đại sự, bằng không cả tổ mạn sẽ không tùy tiện để cho mình trở về. Nghĩ đến đây, một dịch tranh thủ thời gian một quyền đánh nổ nhục đạn chư óc, kết thúc nhục đạn chư thống khổ. Theo một trận vô hình quang mang hiện lên, một tấm thẻ bài mới xuất hiện tại một dịch trong tay, 200 mét dáng dấp nhục đạn chư biến thành trong tay hắn một tấm thịt heo tài nguyên thẻ bài. Hơn 10 phút sau, nhà máy phi thuyền bên trong, thì hưu công ty đã xảy ra chuyện gì, cần ta trở về xử lý. Một dịch đem nhục đạn chư thẻ bài giao cho cả tổ mạn sau hỏi, nàng làm một dịch thủ hạ quân đoàn cao nhất trưởng quan, quản lý Nam Thiên môn quan pháo đài nơi này hết thảy. Cả tổ mạn tiếp nhận thẻ bài sau, sắc mặt cổ quái có chút tức giận nói ra: "Chủ nhân, tí hưu công ty phái tới vận chuyển hàng hóa phi thuyền bị cướp, chúng ta tổn thất 3000 tấn hàng hóa. Đồng thời đối phương còn buông lời, chỉ cần tí hưu công ty còn dám bán dị thú nhục quán đầu, cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạn." Khó trách cả tổ mạn sinh khí, tí hưu công ty làm một dịch thủ hạng, gánh chịu lấy thay một dịch thu thập vật liệu nhiệm vụ, có thể nói là xạ tạng quân đoàn tại Đại Minh Đế quốc hậu cần bộ. chính mình quân đoàn hậu cần bộ bị người cho đoạn, đây đối với một cái quân đoàn là lớn nhất vũ nhục, cả tổ mạn làm xạ tạn quân đoàn tại Đại Minh Đế quốc cao nhất trưởng quan không tức giận mới là lạ. Thì hưu công ty phi thuyền lại bị đoạn. Là cái kia không biết sống chết dám làm như thế, liền không sợ ta sinh khí sao? Một dịch uống một ngụm cả tổ mạn bưng trà đến, có chút giật mình hỏi. Đại Minh Đế quốc nơi này bởi vì phi thuyền công nghiệp độ cao phát đạt, đặc thù phản trọng lực kỹ thuật để vận chuyển hàng hóa chi phí phi thường thấp, cho nên phi thuyền là lớn nhất vận chuyển hàng hóa chủ lực. Đã dùng phi thuyền vận chuyển, kết xu lợi nhuận tự nhiên sẽ dẫn phát các loại âm u thủ đoạn, trong đó nhiều nhất chính là lộ bá cùng phi tặc. Lộ bá tất cả mọi người lý giải, chính là một số người ỷ vào địa bàn của mình tại giao thông yếu đạo, đối với qua lại phi thuyền thu lấy phí qua đường. Bất quá loại tình huống này theo trưởng lão hội nghiêm khắc đặc kích, hiện tại cơ bản đã có rất ít người dám làm như vậy. Nhiều nhất chính là siêu tiêu phí phục vụ, tại Đại Minh Đế quốc các nơi nhiều lần cấm không chỉ. Về phần phi tặc, đây chính là Đại Minh Đế quốc nơi này đặc sắc, cùng địa cầu bên trên xe phỉ là một cá tính chất. Đại Minh Đế quốc nơi này bởi vì hoang vắng, phi thuyền phi hành lộ tuyến vì tối đại hóa lợi ích thường xuyên sẽ thẳng tắp phi hành, liền không khỏi phải bay qua một chút người ở thưa thất địa khu. Cứ như vậy liền cho những người hữu tâm kia cơ hội, bọn hắn biết lai lấy chính mình vũ trang phi thuyền đối với vận chuyển hàng hóa phi thuyền tiến hành cướp bóc. Đại Minh Đế quốc phi thuyền bởi vì áp dụng chính là đặc thù phản trọng lực kỹ thuật, không giống địa cầu lên phi cơ bị công kích sau liền muốn rơi vỡ. Phi thuyền nhận thương tổn nghiêm trọng sau sẽ chỉ bởi vì phản trọng lực biến mất từ từ rơi xuống mặt đất, cứ như vậy tựa như là cổ đại hải tặc cướp bóc, có thể cho những cái kia phi tặc không chút kiêng kỵ công kích phi thuyền cướp bóc hàng hóa. Một lần cướp bóc liền có thể thu hoạch được ích lợi thật lớn, khổng lồ như vậy lợi nhuận từng để cho phi tặc vô cùng hung hăng ngang ngược. Đến mức Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội đối với loại tình huống này cũng phái ra đại lượng quân lực tiến hành quá nghiêm khắc đánh, đem phi tặc bên trong nổi danh nhất mấy cái đội triệt để rào sát. Bất quá dưới đáy mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình. Phi tặc dạng này lợi nhuận to lớn thu lợi phong phú ngành nghề, làm sao có thể không có lực lượng sau lưng? Không nói những cái khác, chính là dùng để bay đến không trung tiến hành ăn cướp cao tốc phi thuyền, cũng không phải là người bình thường có thể có. Vẹn vẹn đầu này liền đã chứng minh mỗi cái phi tặc đội phía sau đều có một cái hoặc lớn hoặc nhỏ thế lực đang ủng hộ bọn hắn. Trên thực tế rất nhiều phi tặc đều là những quý tộc kia tư mình, vì thu hoạch được phong phú lợi nhuận hoặc là vì đả kích đối thủ, tại quý tộc quan hệ mạng lưới tình báo duy trì dưới đối với phi thuyền tiến hành cướp bóc. Trưởng lão hội mặc dù mỗi lần đang phi tặc hung hăng ngang ngược thời điểm, đều sẽ vận dụng quân đội đối với phi tặc tiến hành rào sát. Có thể mỗi lần đợi đến quân đội một khi kết thúc đả kích hành động, phi tặc liền lại biết bay nhanh cho tàn lại cháy. Đây cơ hồ đã thành Đại Minh Đế quốc phi thuyền dịch vụ vận chuyển nghiệp bên trong bệnh tật, hàng năm đều sẽ bởi vì phi tặc tạo thành nghiêm trọng tổn thất kinh tế. Bất quá bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, những cái kia có danh tiếng cỡ lớn phi tặc đội đều sẽ thu đến phía sau lão đại cảnh cáo, cấm chỉ bọn hắn đối với một dịch thủ hạ tỷ hưu công ty xuất thủ, sợ sẽ xảy ra chuyện bị một dịch tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Cho nên thời gian dài như vậy đến nay, tỷ hưu công ty vận chuyển hàng hóa một mực vô cùng an toàn, không nghĩ tới hôm nay lại dám có người đến sở lao hổ cái mông. Chương 197, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, 1, chương 197, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, 1, chuyện cũ kể thật tốt, đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu. Dám đoạt một dịch đồ vật chính là cố ý đang gây hấn với hắn, càng đừng đề cập còn gọi đi ra tỷ hưu công ty dám ở buôn bán dị thú thịt liền còn muốn đoạt, chứng minh đối phương chính là có mục đích nhằm vào một dịch. Cho nên nếu như không triệt để phá hủy đối phương, một dịch tỷ hưu công ty cũng không cần mở. Cả thuộc mạn, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Một dịch hỏi. Tỷ hưu công ty vận chuyển hàng hóa phi thuyền bị cướp, tổn thất 3.000 tấn gia công tốt nhị giai dị thú thịt. Chuyện này đối với tại một dịch tới nói, nói lớn không tính lớn, nói nhỏ còn không tính nhỏ. Phi thuyền bị cướp tổn thất mấy ngàn tấn gia công tốt dị thú giá thịt giá trị vượt qua 300 triệu, nếu như đối với người khác, đây nhất định là một bút tổn thất thật lớn, tuyệt đối được cho một việc đại sự. Nhưng đối với một dịch tới nói mấy ngàn tấn nhị giai dị thú thịt, bất quá là huấn luyện dưới tay mình quân đoàn sản phẩm phụ, giá trị còn không có một dịch một ngày thôn vệ dị thú thịt nhiều. Mặc kệ là một dịch hay là cả tổ mạn cũng không có đem bị cướp đi những dị thú kia thịt coi ra gì. Phi thuyền bị cướp đi tại Đại Minh Đế quốc rất phổ biến, đối với một dịch cùng cả tổ mạn tới nói đồng dạng không tính là gì sự tình. Cho nên, tỷ hưu công ty phi thuyền vận chuyển bị cướp không tính là gì đại sự, thậm chí dựa theo tỷ hưu công ty quản lý chế độ, quản gia gần đảm liền có thể toàn quyền phụ trách xử lý. Sở dĩ hiện tại cả sự kiện sẽ truyền đến một dịch nơi này, là bởi vì từ đối phương cuối cùng truyền đạt lời nói đến xem, cả sự kiện là có kế hoạch có mục đích nhằm vào một dịch khiêu khích. Nếu như một dịch không coi trọng chuyện này, rất có thể sẽ dẫn phát đối phương nghiêm trọng hơn công kích. Chính là nhìn ngươi mềm yếu muốn được voi đòi tiên. Cho nên chuyện này tuyệt đối được cho vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải để một dịch biết cũng hạ đạt giải quyết ý kiến. Bất quá bây giờ một dịch đem xạ tạn quân đoàn tại Đại Minh Đế quốc quyền chỉ huy đều giao cho cả tổ mạn, hiện tại xảy ra chuyện tự nhiên muốn hỏi trước một chút cả tổ mạn ý kiến, nhìn nàng một cái đối với chuyện này có cái gì xử lý phương pháp. Chủ nhân, ta hỏi qua bị thả lại tới thuyền viên, bọn hắn là bị một cái tông sư dẫn đầu một đám tiên thiên cảnh giới võ giả cho ép buộc. Cân nhắc đến bọn hắn còn dám buông lời khiêu khích, liền chứng minh những cái kia phi tặc hẳn là có rất mạnh hậu trường. Không phải vậy lấy chủ nhân ngươi tại trong quý tộc ở giữa thanh danh, cũng không đủ lực lượng, chính là những đại gia tộc kia cũng không dám khiêu khích ngươi. Đoán chừng bọn hắn sẽ cho là chúng ta lại phái hơn 10 người tông sư đi qua xử lý phi tặc, đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trái lại xuất ra trấn áp tông sư lực lượng. Dựa theo xấu nhất cân nhắc, cũng chính là những cái kia phi tặc rất có thể sẽ để cho mấy tên đại tông sư tới cướp bóc, lấy tính áp đảo lực lượng triệt để phá hủy chúng ta năng lực phản kháng. Cho nên ta dự định tự mình mang 10 tên đại tông sư đi qua, đem đến ăn cướp phi tặc một mẻ hốt gọn, tại tìm hiểu nguồn gốc đối bọn hắn lực lượng sau lưng chạm thảo trừ căn. Cả thủ màn nói kế hoạch của nàng, cũng lấy coi trọng nhất đối thủ phương thức an bài ứng đối lực lượng. Cả Tổ Mạn không hổ là đã từng làm Đại Minh Đế quốc một cái cứ điểm quan chỉ huy, kế hoạch của nàng đem hai phe địch ta ứng đối cân nhắc phương thức đều tính tiến vào. Tại Đại Minh Đế quốc, bình thường tới nói vì trấn nhiếp địch nhân, xuất động một tên đại tông sư cảnh giới võ giả liền xem như phi thường trọng thị đối thủ. Không thấy được mấy tháng trước đến Thượng Kinh thành bắt gần đảm, một cái tại đất phương bên trên sừng vương sừng bá gia tộc, lực lượng mạnh nhất cũng bất quá là tông sư đỉnh phong cảnh giới. Cho nên cả Tổ Mạn dự phán đối phương sẽ ở lần sau cướp bóc lúc phái ra đại tông sư cảnh giới võ giả, đã có thể nói là phi thường trọng thị đối thủ. Mà nàng cái này đại tông sư cảnh giới đỉnh phong cao thủ, trực tiếp muốn đích thân mang 10 cái đại tông sư cảnh giới võ giả đi bắt đối phương, đơn giản có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Liền xem như Đại Minh Đế quốc quân đội tại Nam Kinh thành vì có kế hoạch bắt tà giáo đồ, ngăn cản đối phương cử hành tà thần hiến tế, tối đa cũng chính là duy nhất một lần phái ra 10 tên đại tông sư cảnh giới võ giả. Cho nên lần này cả Tổ Mạn tuyệt đối là mang theo năm chắc tất thắng, muốn triệt để đem cái kia đến khiêu khích một dịch thế lực phá hủy. Lần trước bọn hắn đến phái người cướp bóc chính là chúng ta gần nhất rời đi Nam Thiên Môn quan pháo đài phi thuyền. Lấy bọn hắn khiêu khích khẩu khí, nếu như chúng ta lại phái ra vận chuyển hàng hóa phi thuyền đoán chừng sẽ còn bị bọn hắn cướp bóc. Cho nên ta dự định ngay tại sáng sớm ngày mai cưới công ty năm nay cuối cùng một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền rời đi, âm thầm chờ đợi những cái kia phi tặc tới ăn cướp. Đồng thời ta sẽ còn khiến người khác cưới một chiếc vận chuyển hành khách phi thuyền theo ở phía sau, chỉ cần tìm được những cái kia phi tặc phía sau manh mối trực tiếp để cho người ta đi bắt phá hủy. Một dịch nghe cả Tổ Mạn hoàn chỉnh kế hoạch sau không khỏi nhẹ gật đầu, nàng đã đem các phương diện sự kiện đều cân nhắc toàn, liền đợi đến những cái kia phách lối phi tặc đến mắc câu. Cả Tổ Mạn, kế hoạch của ngươi rất tốt, bất quá ta chính là lo lắng phi tặc bên trong đại tông sư không dễ bắt. Đến một hai cái đại tông sư 10 người còn có thể ứng đối, vượt qua 3 người liền không có biện pháp bắt được. Cho nên ta cũng muốn đi chung với ngươi, có ta hát chuyên áp trận, không ai có thể từ vòng vây của chúng ta trong lưới chạy đi. Cứ như vậy, toàn bộ kế hoạch cũng có thể càng nhanh hoàn thành, chúng ta cũng có thời gian về ăn Tết. Một dịch cho cả Tổ Mạn kế hoạch làm một chút bổ sung. Đại tông sư cũng không phải bình thường võ giả, bởi vì có thể lợi dụng sóng xung kích phi hành, mỗi cái đại tông sư trong chiến đấu một lòng muốn chạy trốn tình huống dưới, không có 5-6 cái võ giả đồng cấp căn bản đừng nghĩ bắt bọn hắn lại. Cho nên một dịch không nhìn không gian khoảng cách tất chúng hát chuyên liền phi thường có cần phải, có thể nói là bắt đại tông sư cảnh giới võ giả thần khí. Cả Tổ Mạn làm thủ hạ tự nhiên không thể cho chủ nhân của mình an bài nhiệm vụ, cho nên nàng kế hoạch cũng không có cân nhắc lợi dụng một dịch lực lượng. Hiện tại một dịch chính mình chủ động xét ra, cả Tổ Mạn đương nhiên sẽ không phản đối một dịch tham dự kế hoạch này. Đối với nàng mà nói có thời gian cùng chủ nhân cùng một chỗ thân cận, càng có thể áp chế trong nội tâm nàng làm con mèo bản năng. Thượng Kinh thành, thân thành khu một gian câu lạc bộ tư nhân bên trong, nam tên mặc dị thường khảo cứu cầm trong tay quyển trượng, trên thân mang theo rất xem thêm giống như không đáng chú ý lại dị thường quý báu trang sức lão nhân. Chính diện lộ mỉm cười ngồi tại một tấm đáng giá ngàn vàng tử đàn ngọc hóa một bàn ăn chung quanh, cùng một chỗ nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm. Xem bọn hắn vị trí hoàn cảnh, không có chỗ nào mà không phải là người bình thường khó có thể tưởng tượng quý báu trang trí, nếu như phải dùng một cái từ để hình dung lời nói đó chính là kim ngọc cả sảnh đường. Chính là dưới chân bọn hắn giẫm lên gạch, xuất ra đi đều là dị thường quý báu mặc ngọc, chớ nói chi là mặt khác vật phẩm trang sức. Những người này không cần hỏi, khẳng định là có quyền thế, bằng không cũng không thể ở vào tình thế như vậy nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm. Lý đồng sự, nghe nói ngươi gần nhất mò một bút thu nhập thêm, chống rỗng được mấy trăm triệu thu hoạch ngoài ý muốn, thật là lớn phúc khí. Năm nay ăn Tết nhất định có thể cho bọn tiểu bối đầy đủ tiền thưởng. Một người có mái tóc hoa dâm mang theo mắt kính gọng vàng lão giả, nhẹ nhàng ngửi ngửi trong tay mỏng như cánh ve ngọc thạch trong chén màu vàng nước trà nói ra. Chương 197, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội 2. Chương 197, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội 2. Được xưng là Lý đồng sự chính là một cái niên kỷ tương đối tuổi trẻ rất nhiều lão giả. Bất quá hắn tóc cũng có chút hoa râm, nhìn niên kỷ hẳn là cũng rất lớn. Mã đồng sự, ngươi hẳn phải biết ta cũng không kém như vậy ít tiền. Ta chủ yếu mục đích là muốn dạy dỗ một chút cái kia mới ra tới tỷ hưu công ty, để bọn hắn biết cái gì là quý củ. Ta đã sớm cho bọn hắn chào hỏi, một cái không biết từ nơi nào đụng tới dế nhũi, lại dám không nghe chúng ta Y Lìa Dược Liên Hợp Hội mệnh lệnh. Nhị giai dị thú thịt mua bán cũng là bọn hắn có thể nhúng tay, không thông qua chúng ta Y Lìa Dược Liên Hợp Hội phân phối hạn ngạch liền dám tùy ý mua bán, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Ta đã lần nữa cho bọn hắn buông lời, nếu là không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta liền triệt để bọn hắn từ trên thế giới này biến mất. Cái này Lý đồng sự thanh âm phi thường lạnh lẽo cứng rắn nói, xem ra hắn chính là cướp bóc một dịch vận chuyển hàng hóa phi thuyền hấp thụ phía sau màn. Lý đồng sự ngươi nói đúng, chỉ bằng thân phận của chúng ta còn kém cái kia hai cái tiền. Y Lìa Dược Liên Hợp Hội quy củ không thể phá, bọn hắn những dế nhũi này lại dám không nghe theo mạng của chúng ta, đích thật là cần giáo huấn một chút. Những cái kia mới ra tới công ty thật sự là không hiểu quy củ, không biết mỗi cái thành thị tiêu thụ bao nhiêu dị thú thịt đều là có hạn ngạch hạn chế sao? Chỉ có dựa theo quy củ làm việc chúng ta mới có thể thu được lợi ích lớn hơn nữa. Giống bọn hắn như thế không hiểu quy củ công ty nhỏ, hoàn toàn chính xác hẳn là hung hăng giáo huấn một chút. Còn lại ba cái lão giả cũng cùng một chỗ gật đầu đồng ý Lý đồng sự thuyết pháp, phảng phất mấy người bọn hắn một lời liền có thể quyết định toàn bộ Đại Minh Đế quốc dị thú thịt tiêu thụ. Trên thực tế bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác có lực lượng nói những lời này. Những người này là Đại Minh Đế quốc năm nhà lớn nhất công ty y dược đồng sự, năm nhà công ty y dược cơ hồ có thể nói lũng đoạn toàn bộ Đại Minh Đế quốc hơn 9 thành y dược sản phẩm tiêu thụ. Bọn hắn gây dựng một cái Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, lợi dụng lực lượng của mình đối với Đại Minh Đế quốc mấu chốt nhất vật tư tu luyện dị thú thịt tiến hành lũng đoạn tính kinh doanh. Bất luận cái gì muốn tại Đại Minh Đế quốc kinh doanh dị thú thịt công ty, chỉ có đạt được bọn hắn cho phép mới có thể dựa theo cố định hạn ngạch kinh doanh dị thú thịt mua bán. Đương nhiên một cái công ty muốn thu hoạch được tương ứng hạng ngạch, liền phải đem chính mình đại bộ phận kinh doanh thu lợi giao cho Y Y Dược Liên Hợp Hội, đây cũng là Đại Minh Đế Quốc dị thú giá thịt nghiên cứu từ đầu đến cuối giá cao không hạ nguyên nhân. Có thể một dịch cùng cả tổ mạn bọn hắn nào biết được có như thế một tổ chức, đương nhiên sẽ không để ý tới có người cho bọn hắn gửi tới không hiểu thấu thông cáo. Cho nên Tỷ Hưu công ty cấp dưới độc quyền bán hàng cửa hàng, không có dựa theo Y Y Dược Liên Hợp Hội quy củ mua bán dị thú thịt, giá cả tự nhiên dị thường tiện nghi dẫn tới số lớn hộ khách mua sắm. Lần này cướp bóc vận chuyển hàng hóa phi thuyền chính là cái kia Lý đồng sự để cho thủ hạ người làm, mục đích đúng là vì giáo huấn một chút Tỷ Hưu công ty, để cho một dịch biết lực lượng của bọn hắn. Bây giờ nghe Lý đồng sự vừa nhắc tới quy củ, mấy cái đồng sự đều nhao nhao gật đầu, đồng ý giáo huấn Tỷ Hưu công ty một chút, còn nhắc nhở Lý đồng sự ngàn vạn không có khả năng tùy tiện buông tha Tỷ Hưu công ty. Đông, thung thung đúng lúc này cửa phòng đống nhiên bị người nhẹ nhàng gõ vang, để ngay tại thảo luận thế nào giáo huấn Tỷ Hưu công ty mấy cái Y Y Dược Liên Hợp Hội đồng sự lông mày không khỏi nhíu một cái. Bọn hắn năm người tại Y Y Dược Liên Hợp Hội bên trong địa vị cao thượng, bình thường ở chỗ này tụ hội lúc căn bản liền sẽ không có thủ hạ dám tới quấy rầy bọn hắn. Cho nên hiện tại ngoài ý muốn nghe được có người gõ cửa, không khỏi nhao nhao nhíu mày. Tiến đến ngồi tại cách cửa gần nhất một tên đồng sự thanh âm trầm thấp nói ra, thanh âm không lớn trong lúc vô hình lại tràn đầy uy nghiêm khí thế. Xin mời các vị đại nhân thứ lỗi, có việc gấp nhất định phải bẩm báo chủ nhân nhà ta đi vào là một cái tinh anh nam tử trung niên. Hắn sau khi đi vào đầu tiên là túi người chào xin lỗi, thanh âm không lớn không nhỏ vừa lúc để mỗi cái đồng sự đều nghe được phi thường rõ ràng. Sau đó mới đầu cũng không dám ngẩng lên chỉ dùng khỏe mắt quét nhìn xem chủ nhân của mình Lý đồng sự, mấy bước đi đến chủ nhân bên người ở bên cạnh thấp giọng nói ra. Chủ nhân, Tỷ Hưu công ty không có nghe cảnh cáo, lại có một chiếc phi thuyền ra Nam Thiên môn quan. Lý đồng sự nghe xong dưới tay mình báo cáo sau, lông mày của hắn đầu tiên là hơi nhíu lại, sau đó liền dùng hơi tự giễu ngữ khí nói ra. Xem ra chúng ta Y Y Dược Liên Hợp Hội đã không có danh khí, tùy tiện chạy đến một cái A Miêu A Cẩu liền dám cùng chúng ta khiêu khích, cái này nếu là không cho bọn hắn một cái thê thảm nhất cảnh cáo, sang năm không chừng còn muốn xảy ra chuyện gì. Ta đã cảnh cáo Tỷ Hưu công ty, bọn hắn thế mà còn dám lần nữa phái ra vận chuyển hàng hóa phi thuyền vận chuyển dị thú thịt, chỉ là một cái đại tông sư liền dám đối với chúng ta trắng trợn khiêu khích. Ta đề nghị vận dụng chế tài làm cho, xin mời một vị quân chủ mang theo cận vệ đoàn xuất thủ, đem Tỷ Hưu công ty cùng bọn hắn phía sau màn cái kia mới xây lập quân đoàn cùng một chỗ cho đưa tiễn. Đại Minh Đế quốc là một cái dạng quy củ địa phương, sao có thể để không hiểu quy củ người lưu tại nơi này, đưa bọn hắn rời đi thế giới này là lựa chọn tốt nhất cái này. Lý đồng sự đối với Tỷ Hưu công ty cùng một dịch thành lập tư nhân quân đoàn đều tiến hành qua đơn giản điều tra, biết một dịch là một cái mới ra đời thanh niên có đại tông sư tu vi, ỷ vào lực lượng của mình thành lập một cái quân đoàn. Về phần một dịch thân phận thật tin tức đều đã bị trưởng lão hội ngụy trang che giấu, bằng vào cái này Lý đồng sự năng lực còn không có lực lượng đi điều tra rõ ràng. Cho nên hiện tại biết một dịch Tỷ Hưu công ty lần nữa phái ra phi thuyền, cái này Lý đồng sự liền trực tiếp lạ thường phẫn nộ. Muốn vận dụng Y Y Dược Liên Hợp Hội chế tài làm cho, triệt để tiêu diệt một dịch cùng hắn Tỷ Hưu công ty. Mặt khác mấy tên đồng sự nhìn nhau một cái, sau đó cùng một chỗ nhẹ gật đầu nói ra. Lệ này không thể mở. Y Y Dược Liên Hợp Hội quy củ không dung khiêu khích, nếu cái kia Tỷ Hưu công ty cùng chủ nhân của hắn không hiểu quy củ, cũng không muốn thủ quy củ, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn rời đi thế giới này. Y Y Dược Liên Hợp Hội làm Đại Minh Đế quốc lớn nhất Y Dược Liên Hợp tổ chức, cơ hồ lũng đoạn toàn bộ Đại Minh Đế quốc phần lớn đê giai tài nguyên tu luyện, bọn hắn tự nhiên sẽ lợi dụng sung túc tài nguyên bồi dưỡng thuộc về mình tư nhân quân đoàn. Vì trực tiếp tiêu diệt một dịch cùng dưới tay hắn quân đoàn, những này Y Y Dược Liên Hợp Hội đồng sự cùng một chỗ đồng ý điều động một cái quân đoàn lực lượng, đi tiêu diệt dám khiêu khích bọn hắn Tỷ Hưu công ty. Chờ một chút, ta cảm thấy phái một vị quân chủ đi qua không an toàn. Cái kia Tỷ Hưu công ty chủ nhân một dịch, vì khiêu chiến chúng ta Y Y Dược Liên Hợp Hội, khẳng định sẽ tận lực lượng lớn nhất, lần này chiếc kia vận chuyển hàng hóa trên phi thuyền nói không chừng chính là một dịch bản nhân tự mình áp giải. Vì cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra, để cái kia một dịch không đường có thể trốn, ta đề nghị năm vị quân chủ đồng loạt ra tay chấm dứt hậu hoạn. Ngay tại tất cả đồng sự cùng một chỗ đồng ý hạ đạt chế tài làm cho lúc, lên tiếng trước nhất cũng là tuổi tác lớn nhất Mã đồng sự đột nhiên nói ra. Cái này Mã đồng sự thật là kinh nghiệm phong phú, tại đồng ý đối với một dịch xuất thủ sau, để bảo đảm bạn vô nhất thất vận dụng trên tay mình lực lượng mạnh nhất. Đối với hay là Mã đồng sự là kinh nghiệm phong phú, nếu như muốn cái kia một dịch chạy, chúng ta về sau cần phải đau đầu. Xin mời năm vị quân chủ, cộng thêm cận vệ quân một bằng người, chỉ cần cái kia một dịch ở trên phi thuyền cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 198, lần đầu giao phong, 1, chương 198, lần đầu giao phong, 1, phi thuyền vận chuyển đỉnh chót, Tháp Linh Lâm thời xây dựng lại đi ra xa hoa phòng nghỉ, một dịch đang cùng hơn 10 người thánh linh ma quỷ cùng một chỗ ăn uống. Một dịch ma quỷ thủ hạ đều kế thừa một dịch một bộ phận năng lực, trong đó liền bao quát ăn hàng đế quốc huyết mạch tạm ảnh hưởng, dẫn đến thủ hạ của hắn mỗi cái ma quỷ đều là ăn hàng, phi thường giỏi về hấp thu trong đồ ăn năng lượng. Lần hành động này chính là che giấu tung tích có mục đích câu cá, tự nhiên không có khả năng chạy đến ngoài phi thuyền mặt đi lộ diện, lại không thể ở trên phi thuyền tiến vào trạng thái tu luyện. Cho nên một dịch dứt khoát liền đem chính mình những ngày này đi săn chứa đựng lên dị thú thịt, sử dụng mỹ thực thịnh yến thẻ bài biến thành mỹ vị món ngon thờ mọi người cùng nhau ăn uống. Đây là một dịch lần thứ nhất sử dụng mỹ thực thịnh yến thẻ bài, theo một vệt kim quang hiện lên, trước mặt hắn khối lớn tứ giai dị thú thịt liền biến thành từng đạo mỹ vị món ngon. Dài mấy mét thịt kho tàu xương sườn, cao 2-3 mét hoàng kim thịt nướng, to lớn mùi thơm nước mũi hầm móng, phối hợp thêm từ ngũ trưởng lão nơi đó thuận tới băng thuần mỹ rượu, làm cho tất cả mọi người đều ăn đến thật nhanh sống. Không thời hạn ở giữa không hạn lượng, chứa năng lượng thật lớn tứ giai dị thú thịt 12 người muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Thời gian một chút xíu trôi qua, ngay tại miệng lớn gầm hầm móng một cái thánh linh ma quỷ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra. Rốt cuộc đã đến, để cho chúng ta đợi thật lâu. Đang khi nói chuyện hắn buông xuống trong tay hầm móng, trên đỉnh đầu tóc đông nhiên biến thành một đống xúc tu, mà lại mỗi đầu xúc tu đỉnh còn có một cái to lớn độc nhãn, nhìn tựa như là biến dị tóc rắn nữ yêu mỹ đô toa. Danh hiệu của hắn là Ma Nhãn, năng lực là có thể dùng xúc tu đỉnh con mắt không nhìn vật thể cách trở, nhìn thấy cũng hóa đá trăm cây số bên ngoài địch nhân. Làm thánh linh ma quỷ, bọn hắn hay là nhân loại lúc đã từng bởi vì hỗn độn năng lượng đối với thân thể ô nhiễm, để thân thể phát sinh nghiêm trọng biến dị. Cùng một dịch ký kết linh hồn pháp tắc khế ước trở thành thánh linh ma quỷ sau mặc dù khôi phục nhân loại ngoại hình, có thể những cái kia nghiêm trọng biến dị làm thân thể của bọn hắn năng lực giống vết sẹo một dạng lưu lại xuống tới. Ma Nhãn đã từng chính là biến thành trên thân thể một đống xúc tu đỉnh mọc ra mắt quái vật, cho nên hiện tại hắn chân thực ma quỷ bộ dáng chính là giống mỹ đô toa một dạng, trên đỉnh đầu có một đống đỉnh mọc ra mắt xúc tu. Bình thường những xúc tu này đều bởi vì pháp thuật tác dụng ngụy trang, có thể một phát động trên đỉnh đầu xúc tu năng lực đặc thù liền sẽ khôi phục chính mình chân chính bộ dáng. Hiện tại hắn liền so trên phi thuyền dạ đã trước thời hạn mười mấy phút, phát hiện ba chiếc cao tốc bay tới vũ trang phi thuyền, thành phẩm chữa hình ở phía trước chuẩn bị bao bọc cướp bóc. Nghe được Ma Nhãn nhẹ nói lời nói, những người khác cũng để tay xuống đồ ăn ở bên trong. Ma Nhãn tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, có siêu trường trinh sát khoảng cách, xa như vậy khoảng cách đều có thể phát hiện địch nhân một cái cơ ngực dị thường khoáng đạt, bắp thịt cả người so người bình thường phát đạt rất nhiều. Ma quỷ nói ra, hắn là thánh linh ma quỷ kim cương, đã từng bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm biến dị thành một cái vóc người dị thường to lớn đại tinh tinh. Tại hắn khôi phục hình người sau, trên thân thể cơ bắp cũng lộ ra so với người bình thường phát đạt rất nhiều, là một cái am hiểu nhất cận chiến thánh linh ma quỷ. Vật khí, đều là vật khí, các vị huynh đệ, ta trước khai trương, hơn một vạn cái mục tiêu, có thể cho ta hung hăng thoải mái một thành. Ma Nhãn cười hắc hắc nói ra. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, trên đỉnh đầu xúc tu đều đem chính mình đỉnh con mắt di động đến đầu phía trước. Tựa như là một cái hé miệng bên cạnh xúc tu săn ngồi hải quỷ, mỗi cái xúc tu đỉnh con mắt cách 2 giây liền thoáng hiện một đạo pháp thuật quang mang. Hơn 10 đầu xúc tu thay phiên phát động, tựa như là gạt lỉnh súng máy một dạng điên cuồng hướng ra phía ngoài chuyển vận. Hóa đá thuật, Ma Nhãn đặc thủ tính công kích pháp thuật, có thể cách trăm cây số công kích hóa chặt hóa đá mục tiêu. Loại này hóa đá thuật không hề giống tóc rắn nữ yêu mỹ đô toa như thế, cần mặt đối mặt nhìn thấy tầm mắt của đối phương mới có thể sử dụng. Ma Nhãn hóa đá thuật không nhìn vật thể cách trở, tại siêu viễn chỉnh trong khoảng cách liền phát động công kích, có thể nói là một loại dùng để đánh lén mạnh nhất pháp thuật. Bất quá loại pháp thuật này khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể dùng để đánh lén yếu hơn mình mục tiêu, nếu như dùng để tập kích mạnh hơn chính mình mục tiêu, liền sẽ bởi vì phi thường thấp kém pháp thuật có hiệu lực sát suất không có tác dụng gì. Cho nên tại Thánh Linh Ma Quỷ quân đoàn nội bộ, điểm hàng ngày phối cấp Ma Nhãn làm việc đều là nhiệm vụ chính xác, dựa vào hắn không nhìn vật thể cách trở ánh mắt đặc tính, đối với phụ cận trăm cây số phạm vi khu vực tiến hành điều tra. Trăm cây số phạm vi bên ngoài, ba chiếc tiếp cận 200 mét dài không có bất kỳ tiêu chí gì màu đen hình toy phi thuyền, đều mở ra bình thường ngụy trang dùng bông thuyền, lộ ra phía dưới ẩn tàng các loại vũ khí trang bị. Đây là ba chiếc phi thuyền đều là ít ỉa dược liên hợp hội bồi dưỡng phi tặc đoàn dùng để ăn cướp mục tiêu chuyên dụng phi thuyền, tốc độ cao võ lực mạnh mẽ, một chiếc liền có thể triệt để chấn áp bất luận cái gì vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Hiện tại ít ỉa dược liên hợp hội vì đã kích bọn hắn trong dự đoán mục tiêu, một hơi phái tới ba chiếc trải qua cải tiến ngụy trang vũ trang phi thuyền. Lúc này ở vũ trang phi thuyền nội bộ, hơn bạn tên võ trang đầy đủ chiến sĩ ngay tại an tĩnh chờ đợi chiến đấu. Bọn hắn là ỉa dược liên hợp hội bí mật bồi dưỡng cận vệ quân đoàn, chuyên môn là ỉa dược liên hợp hội diệt trừ đối địch mục tiêu. Cái này cận vệ quân đoàn chiến sĩ thấp nhất đều có tông sư cảnh giới tu vi, liền xem như đặt ở Đại Minh Đế quốc trong quân chính quy, cũng là đứng đầu nhất quân tinh nguyện đoàn. Mà lại cái này cận vệ quân đoàn còn thường xuyên lợi dụng tư nhân quân đoàn danh nghĩa, đến dị thú tiền tuyến chiến trường cùng dị thú tiến hành chiến đấu, cho nên bọn hắn không chỉ có lấy tu vi cường đại còn có phong phú kinh nghiệm chiến tranh. Lần này vây quét tỷ hưu công ty nhiệm vụ, đối với những chiến sĩ này tới nói cũng không tính cái gì, chẳng qua là bọn hắn chiến đấu kiếp sống bên trong một cái phi thường phổ thông nhiệm vụ. Vây quét một cái đại tông sư mà thôi, bọn hắn trước đó cũng không phải không có chấp hành qua nhiệm vụ như vậy. Những cái kia có được đại tông sư lực lượng liền cho là có thể khiêu chiến ý dìa dược liên hợp hội võ giả, còn có bọn hắn xây dựng thế lực đều bị bọn hắn cận vệ quân đoàn diệt trừ qua. Cho nên nghe được nhiệm vụ cụ thể tin tức sau toàn bộ cận vệ quân đoàn cũng không có khẩn trương, đều ngồi ở phi thuyền bên trong vị trí của mỗi người an tĩnh chờ đợi sắp đến chiến tranh. Bởi vì Đại Minh Đế quốc thế giới này vũ khí trang bị đặc điểm, tất cả võ giả đặc biệt là tông sư cảnh giới trở lên võ giả đều là đỉnh nón trụ sâu giáp mặc nguyên bộ chiến giáp. Chuẩn bị chiến đấu trước chỉ cần không nói lời nào, người bên ngoài cơ hồ không thể nhận ra đến những chiến sĩ này tình huống. Cho nên không biết từ lúc nào lên, trong phi thuyền trong khoang thuyền lộ ra đặc biệt an tĩnh đến thậm chí âm thanh hô hấp đều nghe không được. Nếu có người xốc lên những chiến sĩ kia diện giáp quan sát, liền sẽ phát hiện những chiến sĩ này không biết lúc nào đã biến thành sinh động như thật tượng đá. Để cho người ta hoảng sợ quỷ dị chính là, đây hết thảy đều là tại không có kinh động bất luận người nào tình huống dưới phát sinh. Đến mức ba chiếc phi thuyền cũng bay đến tỷ hưu công ty phi thuyền vận chuyển tầm nhìn phạm vi bên trong, phi thuyền trong phòng điều khiển chính năm cái mặc đơn bạc ám kim tinh chiến giáp thân ảnh còn tại nói chuyện tiếng, căn bản không có phát hiện dưới tay mình quân đoàn dị thường. Chương 198, lần đầu giao phong 2, chương 198, lần đầu giao phong 2, bọn hắn đều có đại tông sư cảnh giới tu vi, ngay tại thảo luận như thế nào tiến hành chiến đấu kế tiếp. Lần này liền do Mã huynh lên trước đi, ngài đến xung phòng, tiểu đệ mấy cái thay ngài lược trận phòng ngừa đối phương chạy trốn. Một cái mang theo diện giáp toàn thân khí thế cường đại đại tông sư nói ra. Có thể, bất quá đối phương cái này một thuyền hàng hóa chí ít lục thành về ta họ Mã đại tông sư khẽ gật đầu rồi nói ra, nếu để hắn xung phong liền không thể để hắn ăn thiệt thòi, nói thẳng ra điều kiện của mình. Mặt khác mấy cái đại tông sư nghĩ nghĩ, có người không đồng ý nói ra. Ma huynh, tối thiểu cũng phải cho ban giám đốc lưu một chút, bọn hắn nếu phái ra cận vệ quân đoàn, liền không thể một chuyến tay không. Ngài chỉ có thể cầm 4 thành, 2 thành phân cho ban giám đốc cùng cận vệ quân đoàn. Không được, nhiều nhất chỉ có thể cho bọn hắn 1 tầng, ban giám đốc những lao ra hoặc kia, không nguyện ý liền về sau đừng đến chào hỏi chúng ta. Đừng cho là ta phân cho bọn hắn thiếu đi. Theo ta được biết, đối diện cái này một thuyền hàng tối thiểu có hơn 1 tấn, bên trong còn có rất nhiều tam giai dị thú thịt, phân cho bọn hắn 1 thành cũng đủ nhiều. Họ Mã đại tông sư phi thường kiên định nói ra. Mặt khác mấy tên đại tông sư nhìn nhau một cái, sau đó nhẹ gật đầu, quyết định đồng ý cái này họ Mã đại tông sư phân phối phương án. Dù sao sau khi trở về hay là cái này họ Mã đại tông sư cùng ban giám đốc đi cái cỏ, mấy người bọn hắn lợi ích phân phối căn bản không bị ảnh hưởng. Bởi vì Đại Minh đế quốc vì phòng ngự phi tặc thuận tiện quản lý, tất cả phi thuyền đều là dọc theo cố định đường bay. Chỉ cần là không dọc theo đường bay cố định không có báo cáo chuẩn bị phi thuyền, một khi phát hiện liền sẽ bị Đại Minh đế quốc binh bộ tuần tra phi thuyền đánh rơi. Cho nên chỉ cần biết rằng vận chuyển hàng hóa phi thuyền phi hành lộ tuyến, những này đến ăn cấp phi tặc liền sẽ không bỏ lỡ mục tiêu. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc phi thuyền liền cùng Tỷ Hưu công ty phi thuyền đối diện gặp nhau. Rất nhanh mắt thấy liền muốn cùng đối diện Tỷ Hưu công ty phi thuyền tiếp xúc, những này đại tông sư trực tiếp ra lệnh. Nã pháo cho bọn hắn cảnh cáo, để bọn hắn dừng lại, không phải vậy liền triệt để phá hủy bọn hắn phi thuyền. Dầm 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 nghe được mệnh lệnh sau, bọn hắn cái này ba chiếc phi thuyền, mỗi chiếc phi thuyền đều đánh 2 pháo, đặc chế không bạo đạn tại Tỷ Hưu công ty phi thuyền phụ cận dẫn bạo. Đối diện nghe cho kỹ, các gia gia chỉ cầu tài, không giết người. Nếu như các ngươi nếu là dám phản kháng, coi chừng các gia gia trong tay gia hỏa sự tình. Ngẫm lại người nhà của các ngươi, ngẫm lại các ngươi kiếm tiền lương có đáng giá hay không đến vì Tỷ Hưu công ty liều mạng. Nghe ra ra mệnh lệnh, mau đem phi thuyền dừng lại không cần trưởng quan của mình mệnh lệnh, lập tức liền có kinh nghiệm phong phú phi tặc thông qua vô tuyến điện đối với Tỷ Hưu công ty phi thuyền lớn tiếng gọi hàng, muốn triệt để tan rã trên phi thuyền phản kháng lực lượng. Dạng này phi tặc bên đánh cướp thức cơ hồ đã tạo thành nhất định lệ cũ, chỉ đoạt hàng hóa không giết người tránh cho gây nên Đại Minh đế quốc binh bộ càng nhiều coi trọng. Cứ như vậy, đã có thể triệt tiêu bị đánh cướp phi thuyền thành viên phản kháng ý chí, cũng sẽ không bởi vì giết người để dư luận sôi trào, dẫn đến Đại Minh đế quốc binh bộ bị ép bởi vì dư luận xuất binh vây quét phi tặc. Lần trước Tỷ Hưu công ty phi thuyền bị cướp cũng là dạng này, những cái kia phi tặc bức ngừng phi thuyền sau, đem phi thuyền thành viên đuổi xuống phi thuyền, liền mang theo vận chuyển hàng hóa phi thuyền cùng hàng hóa rời đi. Lần này phản phất là lặp lại lần trước tình huống, vài phát pháo đạn đánh vào phi thuyền chung quanh lại nghe được vô tuyến điện gọi hàng, Tỷ Hưu công ty phi thuyền lập tức đóng lại động cơ dựa vào quán tính hướng về phía trước trượt. Nhìn thấy tiếng hô của mình có hiệu lực, đến cướp bóc 3 chiếc phi thuyền lập tức giống vệ tinh một dạng bao quanh Tỷ Hưu công ty phi thuyền bắt đầu phi hành, chuẩn bị đẳng hóa vận phi thuyền triệt để sau khi dừng lại cướp bóc. Một dịch bên này, phi thuyền đỉnh chóp xa hoa trong phòng nghỉ. Chủ nhân, lần này xem ta đi, cho bọn hắn một cái giáo huấn khắc sâu cơ bắp dị thường phát đạt kim cương đứng lên, nắm chặt song quyền nhẹ nhàng đánh 2 lần ngực rồi nói ra. Hắn đây là biến dị thành đại tinh tinh sau lưu lại thói quen, ưa thích đập nện ngực biểu thị công khai lực lượng. Chú ý một chút, đối phương khả năng không chỉ có một cái đại tông sư, ngươi mới tiến cấp đại tông sư cảnh giới không bao dài thời gian, ngươi chỉ cần ngăn chặn đối phương liền có thể. Cả Tổ Mạn đỉnh lấy trên đầu đôi kia lỗ hai mèo dặn dò. Một dịch không nói gì, lần chiến đấu này quan chỉ huy là Cả Tổ Mạn, hắn chính là một cái đến đánh xì dầu bây xem. Những này thánh linh ma quỷ chiến sĩ bọn họ đang thay đổi thành ma quỷ trước đó, trừ cả Tổ Mạn bọn hắn đều là tam giai tu vi. Biến thành ma quỷ sau lại tu luyện 1 tháng mới đột phá đến đại tông sư cảnh giới, cho nên kim cương bọn họ đích sắc không có bao nhiêu tông sư cảnh giới kinh nghiệm chiến đấu. Không có chuyện, đại tỷ đầu, ngài liền xem trọng đi. Kim cương trong miệng nói không có chuyện, phản phất phi thường có nắm chắc dáng vẻ. Nhưng hắn lại trực tiếp lấy ra một tấm thẻ bài, theo một đạo quang mang hiện lên, trên người hắn mặc vào một bộ hơi mở màu ám kim chiến giáp, chính là tháp lâm căn cứ mỗi cái thánh linh ma quỷ thân thể đặc sắc, cho bọn hắn chuyên môn định tố tư nhân chiến giáp. Dựa theo tháp linh ước định, mặc vào bộ này chiến giáp sau chỉ cần chân khí không có tiêu hao hầu như không còn, đồng cấp cảnh giới đại tông sư căn bản là không có cách đối với mấy cái này thánh linh ma quỷ tạo thành tổn thương. Kim cương giá hỏa này trong miệng nói không quan tâm, có thể bảo mệnh hành vi làm so với ai khác đều nhanh. Mà lại lần này ra ngoài nên địch cũng không phải một mình hắn, còn có 4 cái đồng dạng mặc vào ám tinh tinh chiến giáp thánh linh ma quỷ, cũng cùng một chỗ theo kim cương đi ra ngoài. Dựa theo một dịch cho thánh linh ma quỷ bọn họ quy định, bất luận cái gì tình huống chiến đấu tiếp theo khởi hành động chiến sĩ cũng không thể ít hơn so với 5 người, cho nên thánh linh ma quỷ bọn hắn một nhóm động chính là 5 người một tổ. Đỉnh lấy không trung quân phòng, kim cương mở ra phi thuyền bên ngoài cửa khoang trực tiếp đi tới phía ngoài bong thuyền, đi chậm chậm vọt tới trên mép thuyền. Ngao giống ngựa đầu nhìn trời cuồng hống một tiếng, kim cương trực tiếp nhảy ra phi thuyền, tựa như là tại bình thường trên mặt đất chạy bộ mở dạng, dưới chân không ngừng phát ra sóng xung kích, xông về một chiếc ăn cấp phi thuyền. Trên chiếc phi thuyền này chính là cái kia 5 tên đại tông sư cùng một chỗ họp phi thuyền, Kim Cương cảm ứng được trên chiếc phi thuyền này có cường giả khí tức, liền hướng chiếc phi thuyền này lao đến. Cái kia chính là một dịch. Làm sao động tác như cái giống như con khỉ, thật không biết là ở đâu ra dế nhúi may mắn tu luyện đến đại tông sư cảnh. Mã huynh xin ngươi ra mặt cho hắn một bài học, cho hắn biết không phải thành đại tông sư liền có thể muốn làm gì thì làm. Phi thuyền ở trong lập tức có một cái đại tông sư nói ra. Vậy ta liền đi giáo huấn hắn một chút, các ngươi giúp ta lực trận, đừng để hắn chạy. Sau khi nói xong cái này, họ Mã đại tông sư lập tức xông ra phi thuyền, ở giữa không trung cùng Kim Cương đụng vào nhau. Gặp lại hai người ôm thử mục đích, trực tiếp cho đối phương một quyền, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lập tức để song phương thân thể chấn động kịch liệt. Vang một tiếng kịch liệt nổ đùng nương theo lấy cường đại sóng xung kích tại trong hai người ở giữa nổ tung. Theo sóng xung kích nổ tung, một bóng người giống đạn một dạng hướng về sau tật tốc ném đi. Kết quả vượt quá song phương đón trước, cái kia họ Mã đại tông sư bởi vì không địch lại kim cương lực lượng cường đại, bị kim cương một quyền đánh bay đi ra ngoài. Chương 199, tù binh, 1, chương 199, tù binh, 1, ngao giống nhìn thấy một quyền của mình đánh bay địch nhân, kim cương hưng phấn giơ hai tay ngửa mặt lên trời thét giải. Bị hỗn độn năng lượng ô nhiễm lúc để hắn biến dị thành lực lượng siêu cường đại tinh tinh, trở thành ma quỷ sau thân thể của hắn cũng kế thừa lực lượng siêu cường đặc tính. Nhìn thấy người một nhà bị một quyền đánh bay, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội mấy cái đại tông sư đều là kinh nghiệm phong phú tướng quân, lập tức liền minh bạch kim cương sức chiến đấu viễn siêu phe mình, bọn hắn đơn đả độc đấu căn bản là không có cách cầm xuống đối phương. Khó trách dám đến khiêu khích chúng ta Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, nguyên lai là ỷ vào chính mình siêu cường thể chất. Lý huynh, xem ra còn muốn hai chúng ta đồng loạt ra tay, mới có thể phối hợp Mã huynh cùng một chỗ cầm xuống đối phương, một cái đại tông sư lập tức nói ra, hắn cũng không đợi được xưng là Lý huynh đại tông sư đáp lời, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất xông ra phi thuyền. Hay là không cần kéo dài thời gian, dứt khoát vẫn là chúng ta cùng lên đi, mau chóng đắc thủ, miễn cho dế núi kia nhìn tình huống không ổn chạy trốn tự nhiên đâm ngang được xưng là Lý huynh đại tông sư suy nghĩ một chút đằng sau nói đến, hắn sợ sẽ bị bọn hắn xem như một dịch kim cương, nhìn tình huống không tốt sẽ bỏ xuống phi thuyền một mình chạy trốn. Lý huynh nói rất đúng, chúng ta cùng đi ra trực tiếp bắt lấy hắn, miễn cho kéo dài thời gian, bị những cái kia tuần tra triều đình chó săn phát hiện mặt khác hai cái đại tông sư cũng cùng một chỗ nói ra. Tại Đại Minh đế quốc quy định phi thuyền đường thuyền bên trên, tựa như địa cầu bên trên cảnh sát giao thông có đại lượng phi thuyền dựa theo cố định thời gian tuần tra. Mấy người bọn hắn đại tông sư mặc dù không sợ những cái kia vũ trang phi thuyền, chỉ khi nào bị tuần tra phi thuyền phát hiện tung tích của bọn hắn liền sẽ dẫn tới Đại Minh binh đoàn vây quét. Cho nên vì để tránh cho dẫn tới phiền toái càng lớn, bọn hắn những này ngụy trang thành phi tặc tư nhân quân đoàn đều sẽ hết sức tránh né Đại Minh đế quốc tuần tra phi thuyền. Mắt thấy hiện tại một dịch lực lượng cường đại, căn bản không phải bọn hắn đơn độc một người có thể chiến thắng. Vì để tránh cho một dịch chạy trốn, còn lại ba cái đại tông sư đơn giản thương lượng một chút chiến thuật đằng sau, tuần tự nhảy ra phi thuyền dự định vây công một dịch. Một dịch bên này trên phi thuyền đứng ở trên bong thuyền còn lại 4 tên thánh linh ma quỷ. Xem xét đối phương lao ra nằm tên đại tông sư, nhìn lẫn nhau một cái không cần thương lượng bốn người bọn họ cũng cùng một chỗ nhảy ra ngoài. Không tốt, đối phương có chuẩn bị, đây là một cái bẫy, chúng ta lên làm bị kim cương một quyền đánh bay họ Mã đại tông sư, nhìn thấy đối diện trên phi thuyền cũng sau đó nhảy ra bốn tên đại tông sư sau hoảng sợ nói. Mệnh lệnh, cận vệ quân đổ ạ sắc lập khắc phá hủy đối phương phi thuyền, sau đó lập tức rút lui không có chút gì do dự tên này họ Mã đại tông sư lập tức đối với thông tin hệ thống ra lệnh, sau đó hắn không có chờ thủ hạ của mình trả lời, liền lập tức bay đến kim cương bên người kịch chiến. Chính bọn hắn bên này là 5 cái đại tông sư, đối diện cũng đi ra 5 tên đại tông sư, song phương chiến lực vừa lúc thế lực ngang nhau. Không cần đoán đo, liền biết một dịch bên kia cũng là vận dụng lực lượng mạnh nhất, muốn dùng 5 tên đại tông sư phục kích bọn hắn. May mắn thành viên hội đồng quản trị lần này làm việc cẩn thận, để bọn hắn 5 tên quân chủ đi ra lực, không phải vậy liền đến một tên quân chủ lời nói, khẳng định sẽ bị 5 cái đại tông sư phục kích. Cho nên phát hiện không làm gì được đối phương đằng sau, họ Mã đại tông chủ lập tức cải biến hành động lần này mục tiêu, không còn chờ mong đánh giết một dịch mà là đem hành động trọng điểm đặt ở phá hủy đối phương hàng hóa bên trên. Tỷ hưu công ty phi thuyền bên trong lần này chuyên trở hơn bạn tấn nhị giai cùng tam giai dị thú thịt, giá trị chí ít vượt qua 15 ức minh quốc tệ. Nếu có thể hủy nhóm này hàng, coi như không thể giết một dịch, cũng có thể làm cho đối phương thương cân độ cốt. Quả nhiên, mục tiêu của bọn hắn chính là chủ nhân. Kinh này qua nhất định điều tra, đối với chủ nhân ngụy trang tin tức tiến hành qua giải, cho nên mới chuẩn bị 5 tên đại tông sư chuẩn bị duy nhất một lần đánh giết chủ nhân. Dám đem chủ nhân làm mục tiêu, xem ra phía sau bọn họ lực lượng rất mạnh, cho nên chúng ta lần này nhất định phải chạm thảo trừ căn, không thể để cho bọn hắn lại đến tìm phiền toái. Cả Tổ Mạn nhìn xem cùng Kim Cương bọn hắn đánh nhau cùng một chỗ mấy cái đại tông sư phân tích nói. Nàng vừa nói một bên trong ánh mắt toát ra sát khí, hiện tại cả Tổ Mạn khí chất bên trên cũng không giống như cùng một dịch cùng một chỗ lúc dính còn nhỏ mèo, hung hãn khí chất để cho người ta cho là nàng là một cái hung thú mãnh hổ. Nhưng là rất nhanh cả Tổ Mạn hung hãn biểu lộ liền biến mất không thấy gì nữa, nàng có chút quay đầu xấu hổ nhìn về phía bên cạnh mấy cái thánh linh ma quỷ nói ra. Kim Cương chuyện gì xảy ra, hắn bình thường chẳng lẽ không có chú ý mình hành vi hình thức sao? Chúng ta bị hỗn độn ô nhiễm sau đều sẽ có di chứng, sẽ cho người không tự chủ thói quen một ít đặc thù hành vi hình thức. Có thể những cuộc sống kia thói quen trong âm thầm còn có thể, chạy thế nào đến trên chiến trường còn dạng này. Cả Tổ Mạn nói Kim Cương hành vi hình thức, chính là bọn hắn những này thánh linh ma quỷ hay là nhân loại lúc, thân thể bị hỗn độn ô nhiễm sau khi biến dị hành vi phản ứng, chính là biến thành ma quỷ cũng vô pháp thoát khỏi một chút thân thể bản năng thói quen. Tỷ như nói tựa như cả Tổ Mạn chính mình, liền sẽ mỗi ngày đều chạy đến một dịch nơi đó giống mèo con một dạng nũng nịu dính người. Đối với dạng này thân thể bản năng phản ứng cả Tổ Mạn bọn hắn thánh linh ma quỷ thảo luận qua, cho là đây là thân thể linh hồn bị ô nhiễm sau lưu lại thương tích phản ứng, tựa như thân thể con người thụ thương sẽ lưu lại vết sẹo mở dạng, qua một đoạn thời gian liền sẽ theo thân thể khôi phục dần dần biến mất. Cho nên bình thường cả Tổ Mạn đối với thánh linh ma quỷ cá nhân thói quen xưa nay không tiến hành can thiệp, nhưng là hiện tại Kim Cương ở trên chiến trường biểu hiện để nàng thật sự là xấu hổ. Ngao giống Kim Cương một quyền đem địch nhân đánh bay, sau đó hưng phấn cơ hai tay cùng ống. A giống giống lại một lần đánh bay địch nhân đằng sau, Kim Cương hai tay nắm tay không ngừng đập nền ngực, như cái đại tinh tinh một dạng biểu thị công khai lực lượng của mình. A lúc này là Kim Cương tránh thoát hai cái đối phương đại tông sư tập kích, hắn một bên ngã lộn nhào giữa đèo thân thể a thét lên, còn mân mê cái mông, lấy tay đập cái mông chào phúng người ta. Nói tóm lại, Kim Cương ở trên chiến trường hành vi hình thức không giống như là cá nhân, ngược lại giống như là một cái được thả ra vui chơi đại tinh tinh. Kim Cương hành vi để cả tổ mạn cùng một dịch nhìn xem sạm mặt lại, cảm giác mình làm đồng đội xấu hổ ung thư đều phạm bảo. Đại tỷ, chúng ta cũng không có nghĩ đến Kim Cương ra chiến trường sau có thể như vậy. Bình thường hắn tại trong sinh hoạt ngược lại không có phát hiện cái gì dị thường, thật giống như không có cái gì di chứng một dạng, không nghĩ tới vừa lên chiến trường liền biến thành dạng này. Đại tỷ, chúng ta trở về nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một trận, để hắn triệt để khôi phục bình thường một cái bình thường cùng Kim Cương quan hệ tương đối tốt thánh linh ma quỷ nói ra. A ha ha. Không cần, mỗi người hành vi hình thức không phải từ bên ngoài đến ép buộc lực lượng liền có thể tùy tiện từ bỏ, chúng ta muốn để hắn từ sâu trong linh hồn nhận thức đến sai lầm của mình. Kim Cương không phải ưa thích ở trên chiến trường làm con khỉ sao, ta liền muốn để hắn làm cái đủ. Sau khi trở về cho hắn tìm vườn bách thú, đem hắn cùng mười mấy cái mi thanh mục tú tinh tinh cái nhốt vào cùng một chỗ, để hắn khi tinh tinh làm cái đủ. Ta cũng không phải cái gì ác ma, chỉ biết là dùng thủ đoạn bạo lực bức hiếp. Cả tổ mạn cười lạnh nói, dám để cho nàng làm quan chỉ huy tại chủ nhân trước mặt mất mặt, nàng liền muốn cho Kim Cương một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Thật hung ác à, muốn cùng đại tinh tinh giam chung một chỗ, còn không bằng trực tiếp giáo hấn đánh một trận đâu. Trong phòng nghỉ mặt khác mấy cái thánh linh ma quỷ tại nội tâm đầu đen rau muống đạo. Dầm 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 kịch liệt sóng xung kích ở trên bầu trời không ngừng đụng nhau. Mặc màu ám kim chiến giáp 10 đạo thân ảnh lấy bầu trời là chiến trường, dùng người bình thường căn bản thấy không rõ tốc độ lẫn nhau giao chiến. Chương 199, tù binh 2, chương 199, tù binh 2, một giây đồng hồ mấy chục trên quyền trăm quyền mấy ngàn tấn lực lượng đụng nhau, đại tông sư cảnh giới chân khí mô đụng vào nhau đưa tới sóng xung kích để bốn chiếc phi thuyền không thể không rời xa chiến trường. Bởi vì 10 tên lớn tông sư chiến sĩ tốc độ di chuyển quá nhanh, lại đang cố định khu vực công kích lẫn nhau lúc không ngừng dẫn phát phạm vi lớn sóng xung kích khí lưu, thậm chí dần dần đưa tới phạm vi nhỏ thiên tượng biến hóa. Hô hô từng đạo bạo liệt khí lưu lấy mấy người chiến trường làm trung tâm dần dần tụ tập, dần dần hình thành phạm vi càng lớn càng lúc càng lớn cục bộ mạnh đối lưu khí hậu. Cục bộ mạnh đối lưu là cái gì? Dựa theo danh từ định nghĩa chính là thời gian cực ngắn lôi bạo, mạnh mưa, mưa đá, gió lớn, gió xoáy các loại tùy ý một loại hoặc là trong đó mấy loại thời tiết tập hợp thể. Tại tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng tình huống dưới, mười đại tông sư kịch liệt giao chiến thế mà gây nên tai nạn tính khí tượng biến hóa. Âm ầm bởi vì liên tục sóng xung kích đưa tới lên cao khí lưu sinh ra gió xoáy, gió nổi mây phun sấm sét vang dội liên tiếp biến hóa tại ngắn ngủi vài phút bên trong liên tiếp phát sinh. Tiếp tục như vậy nữa phạm vi ảnh hưởng cũng quá lớn, nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Một dịch lơ lửng tại chiến trường biên giới nhìn xem tụ biến thiên tượng đối với cả tổ mạn nói ra, đồng thời hắn tại nội tâm ở trong sợ hãi thán phục. Khó trách Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội quy định đại tông sư cảnh giới võ giả không được tùy ý ở trong thành thị giao chiến, nguyên lai chỉ cần 10 tên đại tông sư cảnh giới võ giả liền có thể dẫn phát mãnh liệt như vậy thiên tượng biến hóa. Để ta đi, để bọn hắn nếm thử ta móng vuốt. Cả thủ mạn hai đầu đôi chân dài nện bước chính tông bước chân mèo đi vào chiến trường. Trong nháy mắt trên chiến trường xuất hiện nàng liên tiếp khêu gợi thân ảnh, nương theo lấy 10 cái hình nguyệt nha năng lượng kết tinh hình thành to lớn lợi trảo, vây quanh một tên địch quân đại tông sư điên cuồng cào. Cả thủ mạn là chân chính đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tu vi, toàn thân phụ trợ kinh mạch đã đạt thông tiếp cận 1000 đầu. Qua một đoạn thời gian nữa liền có thể đếm thử đột phá đại tông sư cảnh giới. Nàng di động cùng tốc độ công kích thật sự là quá nhanh, vượt qua bình thường đại tông sư gấp mấy chục lần, đồng thời nàng cũng giống mặt khác thánh linh ma quỷ một dạng có đặc thù năng lực công kích. Mười cái bởi vì hỗn độn năng lượng ăn mòn ô nhiễm hình thành, vượt qua dài 2 mét năng lượng kết tinh lợi trảo bị cả tổ mạn không chế ở giữa không trung bay múa, dễ như trở bàn tay liền đem ám kim tinh chế tạo đại tông sư chuyên dụng chiến giáp bị phá. Chi 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 theo một trận dị thường bén nhọn tiếng ma sát, bị cả tổ mạn công kích cái kia đại tông sư trên người chiến giáp biến thành một đống siêu trọng mảnh kim loại bay xuống mặt đất, ném ra liên tiếp sâu không thấy đáy nhỏ bé hang động. Muốn chết hay là đầu hàng, chính ngươi lựa chọn. Nhìn thấy đối phương đã mất đi bọc thép, toàn thân bị công kích dư ba vẽ mình đầy thương tích, cả tổ mạn thu hồi lợi chảo sắc mặt băng lãnh nói: ta đầu hàng. Cái kia đại tông sư vội vàng giơ cao hai tay dùng tốc độ nhanh nhất nói ra, sợ mình đầu hàng động tác chậm một chút liền bị cả tổ mạn thuận tay cho rát. Má ơi, đây là ở đâu ra siêu cấp cao thủ, vậy mà có thể sử dụng tự mình tu luyện võ kỹ đánh vỡ ám kim tinh chiến giáp phòng ngự, đụng tới cao thủ như vậy, không tranh thủ thời gian đầu hàng, chính mình muốn chết sao? Giải quyết một cái đại tông sư, cả tổ mạn quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại bốn người, có thể đợi nàng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái kia đại tông sư ngay tại đột phá mạnh đối lưu đưa tới gió xoáy chạy trốn. Y Lệ Dược Liên Hợp Hội phái tới mấy cái này đại tông sư, không phải lần đầu tiên ra chiến trường đến ăn cướp tân đinh, bọn hắn khi phi tặc kinh nghiệm phi thường phong phú. Từ khi mạnh đối lưu thời tiết xuất hiện bốn chiếc phi thuyền bị ép rời đi, một dịch cùng thủ hạ của hắn liền bại lộ tại mấy người trong tầm mắt. Cũng bởi vậy mấy cái này đại tông sư thời khắc cẩn thận một dịch mấy người, nếu như không phải bên kia không có thu đến phá hủy một dịch vận chuyển hàng hóa phi thuyền tin tức, mấy người bọn hắn đã sớm trượt. Đợi đến cả tổ mạn xuất thủ phá hủy một người chiến giáp, mấy người lập tức liền biết đối phương không phải mình có thể trêu chọc tồn tại cường đại. Cho nên bọn hắn không nói hai lời, lợi dụng một lần công kích lực lượng bắn ngược, lập tức đột phá mạnh đối lưu thời tiết gió xoáy tầng mây muốn chạy trốn. Đáng tiếc mấy người này tính toán đánh nhầm, trên thực tế từ khi bọn hắn xuất hiện tại một dịch trong tầm mắt, bọn hắn liền không có khả năng chạy trốn. Ba 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 liên tục 4 tiếng rất nhỏ tiếng va đập, tại loại này bị lôi bạo vờn quanh đinh thai nhức góc mạnh đối lưu trong tầng mây để cho người ta căn bản nghe không được. Ở bên cạnh áp trận một dịch trực tiếp ném ra trong tay hát truyền, không nhìn không gian khoảng cách cùng ám kim tinh chiến giáp phòng ngự, bốn khối hát truyền tuần tự cùng bốn tên đại tông sư cái hót tiếp xúc thân mật. Bốn tên đại tông sư thân thể không có bất kỳ tổn thương gì, nhưng bọn hắn nhưng từ linh hồn nội bộ cảm nhận được một cỗ có thể làm cho bọn hắn tinh thần sụp đổ cực hạn tiêu đốt thống khổ. Ngao ngao bốn tên đại tông sư lập tức phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết, ở giữa không trung kịch liệt run rẩy dãy rủa, thống khổ hận không thể đem đầu của mình đều đánh nổ. Xuất hiện lão bản hát chuyên, không ai cản nổi linh hồn thống khổ một cái lơ lửng ở giữa không trung, lợi dụng sóng xung kích phi hành thánh linh ma quỷ nhìn xem đau triệt để mất đi năng lực chống cự mấy cái đại tông sư thấp giọng cảm thán nói: "Tốt, đều bắt lại đi." Biết rõ ràng thân phận của bọn hắn sau, liền hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không lập công chu tội, quân đoàn danh mạch vừa vặn không đủ còn kém mấy ngàn người, có thể dùng bọn hắn đến góp đủ số. Cả Tô Mạn trực tiếp ra lệnh, nàng đã sớm nghĩ kỹ xử lý như thế nào bắt được phi tặc. Có pháp tắc khế ước làm mạnh nhất khống chế thủ đoạn, tất cả bị bắt được địch nhân đều có thể trở thành xạ tạn quân đoàn tại Đại Minh Đế quốc lực lượng, bởi vậy cả Tô Mạn trên thực tế đối với đến ăn cướp phi tặc phi thường hoan nghênh. Rất nhanh mấy tên đại tông sư bị đeo lên đặc chế ám kim tinh quần tay, bị áp giải xuyên qua lôi bạo vân tầng phía dưới trở lại lâm thời đỗ trên mặt đất tránh né mạnh đối lưu trên phi thuyền. Không có khả năng, vì cái gì cận vệ quân đoàn không có nghe toàn mệnh làm cho phá hủy phi thuyền, bọn hắn chẳng lẽ muốn phản bội sao? Cái kia bị cả Tô Mạn đánh vỡ chiến giáp đằng sau mặc dù đầu hàng, có thể trong ánh mắt lại lộ ra kiệt ngạo bất tuần đại tông sư, nhìn thấy dưới tầng mây hoàn chỉnh không thiếu sót thì hưu phi thuyền lúc thất thố cả kinh tiêu lên. Bởi vì dựa theo kế hoạch lúc đầu, hắn đã mệnh lệnh thủ hạ cận vệ quân đoàn đối với tỷ hưu công ty phi thuyền tiến hành công kích. Thời gian dài như vậy, bình quân có được tam giai tu vi tông sư cảnh giới cận vệ quân, hẳn là đã sớm triệt để phá hủy tỷ hưu công ty phi thuyền cũng an toàn rút lui. Thế nhưng là hắn bây giờ thấy được là bốn chiếc phi thuyền song song dừng sát ở cùng một chỗ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu hiệu, đây quả thực là đối bản đến dự định xem kịch vui hắn lớn nhất trào phúng. Ngươi bắt chúng ta thì thế nào? Các ngươi vận chuyển giá trị mười mấy ước hàng hóa đã bị chúng ta phá hủy, đau lòng không đau lòng, đau lòng không đau lòng. Kết quả đây, chuyện gì đều không có phát sinh, dưới tay mình ba chiếc phi thuyền ngược lại bị địch nhân cho bắt làm tù binh, còn dừng sát ở cùng một chỗ. Vậy bọn hắn mấy người dốc hết toàn lực ngăn chặn một dịch người làm gì, sớm biết dạng này còn không bằng sớm chạy trốn, cũng không cần trở thành bắt làm tù binh. Chủ nhân, đại tỷ đầu, người của bọn hắn ta đều đã bắt lấy, liền đợi đến nghe các ngươi xử lý. Ta vừa rồi kiểm tra một hồi, những người này đều có được tam giai tu vi, tuyệt đối coi là bộ đội tinh nhuệ. Dựa theo đại tỷ đầu mệnh lệnh, những người này đều có thể trở thành xạ tạn quân đoàn dự quyết. Ma Nhãn lúc này đi tới nói ra. Ma Nhãn bản năng pháp thuật là có thể đem người hóa đá, nhưng loại này hóa đá cũng không phải là mãi mãi, chỉ cần kịp thời sử dụng một loại khác pháp thuật liền có thể giải trừ hóa đá hiệu quả. Hiện tại tất cả y tỉa dược liên hợp hội cận vệ quân đoàn tam giai tông sư cảnh giới chiến sĩ đều thành một dịch tù binh của bọn hắn. Chương 200, kết thúc công việc, an tết, 1, chương 200, kết thúc công việc, an tết, 1, sau đó sự tình liền vô cùng đơn giản, nam tiên bị bắt làm tù binh đại tông sư ôm tâm lý may mắn, tự nguyện ký tên một phần pháp tắc khế ước, đem thân thể cùng linh hồn của mình đóng gói bán cho mục dịch. Tình cảnh lúc ấy là như vậy. Nhìn thấy mục dịch lấy ra mấy phần viết các loại điều khoản hơi mở văn bản tài liệu, mặt mỉm cười nói: "Chỉ cần các ngươi ký cái này mấy phần đi Azul, thừa nhận các ngươi sau này sẽ là bộ hạ của ta, ta liền có thể thả các ngươi rời đi. Đương nhiên các ngươi ký tên tuyên thệ lúc cũng muốn thu hình lại, dạng này về sau ta mới có thể tin tưởng các ngươi quyết tâm." Mục dịch hành vi cùng động tác tựa như là Đại Minh Đế quốc những cái kia cho người bình thường cho vay nặng lãi lão bản, coi là chỉ bằng một phần ký tên văn bản tài liệu liền có thể khống chế mấy người bọn hắn đại tông sư. Mấy cái bị bắt làm tù binh đại tông sư lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt đều không tự giác mang lên thần sắc cười nhạo. Đây rốt cuộc là ở đâu ra dế núi? Thế mà tin tưởng một phần ký tên văn bản tài liệu liền có thể khống chế một người, không biết chỉ cần thoát ly những quái vật này khống chế, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa, ai có thể quản được chúng ta? Cho nên cái này năm tên đại tông sư nghe xong Mục Dịch nói điều kiện sau, đều phi thường sảng khoái biểu thị nguyện ý ký tên hiệu chung Mục Dịch. Sau đó bọn hắn ngay tại phi thường vui sướng bầu không khí bên trong, tự nguyện tại cái kia 5 phần hơi mở trên văn kiện viết xuống tên của mình. Kết quả vừa mới đem pháp tắc khế ước ký tên hoàn thành, pháp tắc khế ước có hiệu lực sau hóa thành điểm sáng biến mất tại trong thân thể của bọn hắn. Trong đó một tên đại tông sư lăng thần vài giây đồng hồ đằng sau, hoa một tiếng liền khóc lên. Các ngươi là ma quỷ, là ma quỷ. Gata A còn lại 4 tên đại tông sư cũng đầy mặt ngậm bức thần sắc ngu ngơ ở, không thể tin được còn có pháp tắc khế ước loại sự tình này. Bọn hắn thế mà bán đứng chính mình, liền đổi một phần sống tiếp quyền lợi, quả thực là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Mục Dịch nhìn xem mới vào tay 5 tên đại tông sư, lập tức vừa cười vừa nói: "Ngươi tỉnh ta nguyện sự tỉnh, sao có thể nói ta là gạt ngươi chứ? Ta nói, chỉ cần các ngươi ký tên phần khế ước này coi ta thủ hạ liền sẽ buông tha các ngươi, ta không có nói láo đi. Là các ngươi lý giải có sai lầm, đoán đến lấy ta sao? Các ngươi 5 cá nhân như là đã là người của ta, như vậy ta giao cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, chính là để cho các ngươi tới quân đoàn cùng ta ký kết pháp tắc khế ước. Độc lạc lạc không bằng vui chung, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng những binh lính kia thoát ly chỉ huy của các ngươi đi." Mục Dịch tựa như được như ý gian thương, phi thường đắc ý nói: "Ngươi thật sự là ma quỷ nha, lừa gạt chúng ta bán chính mình không nói, còn muốn cho chúng ta đi mệnh lệnh thủ hạ bán mình cho ngươi, có hay không ngươi ác độc như vậy ma quỷ nha?" Mấy tên đại tông sư cùng một chỗ tại nội tâm ở trong gầm thét lên. Có thể trong nháy mắt mấy người bọn hắn liền cùng một chỗ lộ ra tâm linh thần hội dáng tươi cười. "Mẹ nó, lão tử bị người khác lừa gạt bán mình, các ngươi những cái kia đáng chết hỗn đản cũng đừng hòng chạy, đều cho ta cùng một chỗ trở thành chủ nhân nô lệ đi." Sau đó tới cướp bóc 3 chiếc phi thuyền bên trong, liền xuất hiện một bức phi thường cổ quái hình ảnh. Nguyên bản phi thuyền quan chỉ huy quân chủ đại tông sư, đối với từng cái giải trừ hóa đá cận vệ binh đoàn chiến sĩ lộ ra cười lạnh. "Nghe mệnh lệnh, nơi này có một phần văn bản tài liệu để cho các ngươi ký tên. Nói lời vô dụng làm gì, đừng dày vò khốn khổ, lão tử là quân chủ mệnh lệnh các ngươi không có vấn đề." Thế là lại qua hơn 2 giờ, đến đây cướp bóc một dịch 3 chiếc phi thuyền nguyên địa quay đầu, hướng về bọn hắn ẩn tàng căn cứ bay đi. Nhóm này mới đầu nhập vào một dịch xạ tạn quân đoàn Đại Minh Đế quốc phân bộ chiến sĩ, trở thành một nghệ thủ hạ sau, nhận được nhiệm vụ thứ nhất chính là xử lý bọn hắn lao động ra, y lìa dược liên hợp hội từng cái quân đoàn cùng bọn hắn ban giám đốc. Đương nhiên mục dịch không có khả năng chỉ để bọn họ một cái quân đoàn 10000 người đi chấp hành nhiệm vụ, đem thánh linh ma quỷ cũng phái đi ra một bộ phận làm trợ giúp. Số lượng không nhiều, liền 200 nhiều người đều là đại tông sư cảnh giới tu vi. Những này thánh linh ma quỷ mang theo 3000 gần nhất xạ tạng quân đoàn thăng cấp đến tam giai nhân loại chiến sĩ, nguyên bản cưỡi một chiếc vận chuyển hành khách phi thuyền đi theo vận chuyển hàng hóa phi thuyền phía sau chuẩn bị tùy thời trợ giúp cả tổ mạn. Hiện tại hai đội nhân mã hợp đến cùng một chỗ, đi xử lý y lìa dược liên hợp hội thủ hạ thế lực. Khi cái kia 5 cái mới đầu nhập vào đại tông sư nhìn thấy vận chuyển hành khách trên phi thuyền xuống 200 tên đại tông sư sau, lập tức buông xuống nội tâm tất cả khúc mắc, toàn thân toàn ý đầu nhập vào một dịch trong lồng ngực. Mẹ nó, 200 tên đại tông sư có được mạnh như vậy thế lực, ai còn nguyện ý đi theo y lìa dược liên hợp hội đi lăn lộn à? Thế là những này vừa mới đầu hàng lũ hôn đảng cơ phân phát cho bọn hắn pháp tắc khế ước, đi hại bọn hắn đã từng đồng sự cùng thượng cấp. Một chỗ không biết tên trong sân cốc, nơi này là y lìa dược liên hợp hội một cái bí mật căn cứ, cận vệ quân đoàn chính là từ nơi này xuất phát đi ăn cướp một dịch. Hiện tại căn cứ chủ quản thu đến báo cáo, chính mình đi ăn cướp phi thuyền trở về. Rất nhanh mấy cái quân chủ thông chi trong căn cứ tất cả tam giai tông sư đi họp, nói là muốn tất cả chủ quản ký tên một phần văn bản tài liệu. Những cái kia chủ quản xem xét phần kia văn bản tài liệu liền biết tình huống không ổn, thứ này lại có thể là một phần hiệu chung người khác khế ước. Bất quá bọn hắn muốn phản đối cũng không kịp, tại bị mấy cái ngũ giai đại tông sư ép buộc bên dưới, chỉ có thể ký tên mấy phần khế ước. Thế là không đến nửa giờ toàn bộ căn cứ liền bị một dịch nô lệ triệt để khống chế. Trong đó còn ra một chút ngoài ý muốn, từng theo hầu tới thánh linh ma quỷ còn phát hiện mấy cái không ở căn cứ trong ghi chép tam giai tông sư. Căn cứ không buông tha một cái nguyên tắc, cũng làm cho những cái kia tông sư ký tên pháp tắc khế ước. Hay là thượng kinh thành gian kia câu lạc bộ tư nhân bên trong, y lìa dược liên hợp hội 5 tên đồng sự ngay tại nhàn nhã chờ đợi tin tức, đồng thời còn thương thảo một chút xử lý đến tiếp sau phương pháp. Bọn hắn duy nhất một lần phái ra 5 tên đại tông sư cùng 10000 tên cận vệ quân đoàn chiến sĩ, cường đại như vậy lực lượng quân sự, tuyệt đối có thể duy nhất một lần phá hủy cái kia tỷ hữu công ty. Cho nên mấy cái này y lìa dược liên hợp hội đồng sự cũng không có lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn lần này họp chẳng qua là thảo luận một chút, phân chia như thế nào đánh dụng tỷ hưu công ty sau lấy được chỗ tốt thôi. Nhưng lại tại mấy người thảo luận làm sao phân phối tỷ hưu công ty chỗ tốt lúc, đột nhiên bên trong một cái đồng sự lấy ra điện thoại di động của mình, mở ra xem trên màn hình chỉ cho thấy một cái đấm máu màu đỏ. Trốn. Nhìn thấy cái chữ này, cái này đồng sự sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực độ khó coi, bởi vì đây là hắn vì không chế dưới tay mình trụ sở bí mật, tại trụ sở kia nội bộ nằm vùng một kẻ mật thám. Mặt ngoài thủ hạ kia chính là một cái ở căn cứ nội bộ làm việc vặt người bình thường tuyệt đối thuộc về địa vị thấp nhất trong suốt nhỏ tồn tại. Nhưng trên thực tế thủ hạ kia có tam giai đỉnh phong tu vi, đồng thời còn nắm giữ lấy chuyên môn mà trực tiếp liên hệ tên này đồng sự con đường. Hiện tại cho cái đồng sự trên điện thoại di động gửi tới tin tức, chính là tại cấp tốc tình huống dưới, trụ sở bí mật nội bộ phát sinh to lớn ngập đầu nguy cơ mới có thể chuyên môn vận dụng phương thức liên lạc. Cái chữ này biểu thị địch nhân có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ, căn bản không phải trụ sở bí mật quân đoàn có thể chống cự, đồng thời địch nhân hay là đặc biệt nhắm vào ý địa dược liên hợp hội tới. Cho nên dùng tin nhắn thông chi cái này đồng sự lập tức trốn hướng phòng an toàn tránh né, để tránh bị địch nhân công kích. Ta có chút sự tình, liền không trước cùng các ngươi ở chỗ này uống trà, các loại có thời gian lại tụ họp, không hổ là lao hổ ly xem hết thông báo tin nhắn sau. Tên này đồng sự sắc mặt mặc dù trong nháy mắt khó coi một chút, nhưng là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, hắn ngẩng đầu phi thường trầm ổn đối với vài người khác nói ra. Đúng lúc này mà khác mấy tên đồng sự cũng không hẹn mà cùng từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra túi đầu nhìn thoáng qua, đều là đồng thời sắc mặt nhăn nhó một chút, sau đó đều vừa cười vừa nói: "A, Mã đồng sự tỉnh, vừa vặn chúng ta cũng có việc, mọi người cùng nhau rời đi đi." Trên thực tế mấy người nhận được tương tự tin tức, giữa bọn họ với nhau cười tuần tự rời khỏi phòng, không có cùng những người khác câu thông bất kỳ tin tức gì. Sau mười mấy phút, những này hội sở bên trong phân biệt mở ra mấy chục lượng hào hoa kiệu xa, nhanh chóng đến phân tán đến thượng kinh thành trong dòng xe cộ biến mất không thấy gì nữa. Chương 200, kết thúc công việc, an tết 2, chương 200, kết thúc công việc, an tết 2, có thể ngụy trang rút lui có làm được cái gì a? Rất nhanh những này đồng sự liền phát hiện chính mình đã từng trung thành nhất thủ hạ nhau nhau phản bội, chủ động mang người vây công bọn hắn cứ điểm bí ẩn phòng an toàn, để bọn hắn giống chuột chạy qua đường một dạng không chỗ có thể trốn. Năm mới sau, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội công khai tuyên bố, trải qua bỏ phiếu tuyển cử, Y Lìa Dược Liên Hợp Hội một lần nữa chọn lựa mấy vị đồng sự. Đồng thời làm mới đồng sự tiền nhiệm phúc lợi, năm mới hạ lễ, tất cả tu luyện dùng tài nguyên sản phẩm giá cả hạ xuống 20. Trong lúc nhất thời, Đại Minh Đế quốc tất cả bách tính tiếng hoan hô như sấm động, bọn hắn rốt cục có thể có càng nhiều tiền mua sắm tài nguyên tu luyện. Chủ nhân, mấy lao giả kia thật đúng là tham lam, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, liền dám đánh chủ nhân chủ ý hiện tại tốt, bị chính mình đã từng thủ hạ tự mình bắt, đều được đưa đi luân hồi. Cả thủ mạn tại một dịch trong lực cọ sát, hóa giải một chút thân thể của mình xong, chủ nhân nũng nịu con mèo bản năng phản ứng, sau đó liền lãnh ngược băng xương ngồi ngay ngắn, xem xét lần này vây quét ý địa dược liên hợp hội thu hoạch. Một dịch sửa sang lại một chút ý phục của mình rồi nói ra: "Đây là bởi vì bọn hắn có đầy đủ lực lượng đi. Ai có thể nghĩ tới yên lặng vô danh 5 người, rõ ràng đều là đại tông sư cảnh giới cường giả. Bọn hắn giảo hoạt đến ngay cả mình thủ hạ đều giấu giếm, xem như sau cùng át chủ bài một mực không có sử dụng. Nếu như không phải ngươi vì bắt sống bọn hắn, cố ý phái 30 tên đại tông sư đi qua, khả năng thật đúng là để bọn hắn trốn thoát." Y Lìa Dược Liên Hợp Hội những cái kia đã từng đồng sự đích thật là sống được minh bạch, biết tại đại minh thế giới, mặc kệ là quyền thế của mình cũng tốt, thân tín cũng tốt, cũng không bằng chính mình có được khống chế lực lượng càng bảo hiểm. Cho nên bọn hắn lợi dụng trên tay mình sung túc tài nguyên, tại tất cả mọi người dưới tình huống không biết tu luyện thành đại tông sư, để bọn hắn lần này kém một chút liền chạy rơi dẫn tới càng nhiều phiền phức. Bất quá bây giờ tốt, mấy người đều bị cả tổ mạn phái đi thánh linh ma quỷ cho dương, để một dịch thủ hạ tỷ hưu công ty phi thuyền vận chuyển bị cấp sự kiện có một cái hoàn chỉnh kết thúc công việc. Cả tổ mạn bên kia cũng rất nhanh tính toán tốt y dược liên hợp tập đoàn thủ hạ có bao nhiêu tài sản. Chủ nhân không tính phụ thuộc tài sản, cũng bị khống chế ở những người khác trong tay cổ phần, chúng ta bây giờ có thể nắm giữ y dược liên hợp tập đoàn tài sản như sau. Phân tán tại cả nước các nơi mấy trăm nhà cỡ lớn xưởng chế thuốc, vượt qua 10,000 tỷ quay vòng 4, mấy trăm ngàn phân bố tại cả nước các nơi nhân viên. Chuyên môn dùng để đồ tể ra công dị thú nhà máy phi thuyền, có trên trăm chiếc chuyển tới chủ nhân ngài danh nghĩa. Trọng yếu là chúng ta lần này hết thể thu hoạch được 5 cái hoàn chỉnh quân đoàn, cùng chỉ huy bọn hắn đại tông sư. Cứ như vậy, tại Đại Minh Đế quốc bên này chúng ta liền có đầy đủ thế lực. Cả tổ mạn phi thường kỹ càng từng đầu hồi báo ý ỉa dược liên hợp hội tài sản, nói lần này khống chế ý ỉa dược liên hợp hội sau có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Trên thực tế tất cả mọi người không nghĩ tới, còn có pháp tắc khế ước loại này lịch tiên đồ vật, có thể hoàn toàn ở không thay đổi một người thần trí phương thức hành động tình huống dưới, để một người toàn tâm toàn ý đối với một người khác hiệu chung, đại khái chỉ có những cái tiên tà thần mới có thể để cho tín đồ làm đến chuyện như vậy. Cho nên người ở bên ngoài xem ra ý ỉa dược liên hợp hội căn bản không có biến hóa gì, vẫn là ban đầu nhóm người kia cùng những quản sự kia tại khống chế kinh doanh ý ỉa dược liên hợp hội cấp dưới công ty. Trừ một số nhỏ tài sản điều động, giống như là cùng một cái gọi tỷ hưu công ty mới phát hiện tập diệt sẽ đã đạt thành hợp tác khế ước, mặt khác liền không có bất kỳ biến hóa nào. Những cái kia tư nhân quân đoàn cũng là như thế, một dịch làm cho cả quân đoàn ký tên hiệu chung khế ước sau, đối bọn hắn cũng không có cái gì can thiệp, nguyên lai nên làm gì hiện tại hay là làm gì. Trừ chuyển tu sửa đổi phần huyền vũ quyết, muốn cho những cái kia quân đoàn chiến sĩ mau chóng đều đột phá đến đại tông sư cảnh, những chuyện khác một dịch cũng không có làm gì. Bởi vì xử lý tỷ hưu công ty vận chuyển bị cấp sự tình nhanh chóng, toàn bộ y y dược liên hợp hội rơi xuống một dịch trong tay lúc vừa vận tại đến cửa ải cuối năm. Một dịch dưới sự cao hứng tuyên bố nghỉ nửa tháng, cho thủ hạ thế lực mỗi người dựa theo khác biệt tu vi, phân phát không cùng cấp vị dị thú thịt trăm cân làm ban thưởng. Dù sao với hắn mà nói dị thú thịt đều là trống rông đến không, đưa ra ngoài bao nhiêu đều không đau lòng. Cùng cả tổ mạn chế định tốt ăn tết phương án sau, tại một chiếc vừa mua kim tự tháp nhị hình sinh thái bên trong, một dịch cùng mình thủ hạ 300 tên ma quỷ chuẩn bị nên đón ở thế giới này lần thứ nhất năm mới. Một dịch chính mình là một người cô đơn, phụ mẫu sớm biến thành liệt sĩ 10 nhiều năm, ăn tết không có mặt khác chỗ đi. 300 tên thánh linh ma quỷ tại Đại Minh Đế quốc bên này cũng là có bỏ mình ghi lại trong danh sách, bọn hắn tự nhiên không có khả năng chạy đến địa phương khác đi. Cho nên một dịch cùng mình thủ hạ chỉ có thể là cùng một chỗ ăn Tết. Đại Minh Đế quốc không giống như là kiếp trước địa cầu Hoa quốc dùng chính là âm dương hai bộ luật pháp, 12 cuối tháng chính là một năm ngày cuối cùng. Nói là ăn Tết, cũng mặc kệ là một dịch vẫn là hắn thủ hạ ma quỷ cũng đều không hiểu đến phong tục nào thói quen, mọi người cùng một chỗ càng giống là một lần thời gian siêu trường cuồng hoan yến hội. Từ ngày đầu tháng giêng đến tháng giêng 15, chuẩn bị xong các loại rượu ngon món ngon cao giai dị thú thịt, đi thanh lâu bên kia giá cao mời tới mấy trăm tên chuyên nghiệp phục vụ tiểu tỷ tỷ biểu diễn tô đậm bầu không khí, làm cho cả kim tự tháp phi thuyền bên trong tràn đầy tự do chúc mừng bầu không khí. Duy nhất để một dịch cảm giác có chút lúng túng là, vừa mới qua hết năm mới đầu một ngày, sủng nữ cuồng ma ngũ trưởng lão liền chạy tới. Các ngươi đang làm gì? Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không đang khi dễ nữ nhi của ta? Ngũ trưởng lão quan phi đột nhiên quát to một tiếng xuất hiện tại một dịch trước mặt, hắn trợn mắt tròn xoe dựng râu trừng mắt nhìn tức giận đến quá sức. Một dịch giơ cao lên hai tay trong một bàn tay còn cầm chén rượu. Hắn mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn xem ngũ trưởng lão quan phi. Cả tổ mạn bởi vì uống nhiều một chút rượu, tại trước mặt mọi người ôm eo của hắn, dùng mặt tại trước ngực hắn đang dùng lực cọ á cọ. Nếu đổi lại là một cái mèo phổ thông mèo, đây chính là dùng tuyến nước bọt tại cho mình địa bàn đánh lên mùi tiêu ký động tác. Ta nói ngũ ca, ngươi thấy rõ ràng điểm ta có thể làm gì? Cả tổ mạn đây chính là biến trở về hình người sau tác dụng phụ, trước đó không phải cùng ngươi đã nói sao? Còn có ngũ ca, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải nói muốn cùng các lão huynh đệ học sao? Quan phi làm Đại Minh Đế quốc chân chính thực quyền ngũ trưởng lão cũng không giống như một dịch như thế thanh nhàn. Hắn mỗi ngày trừ phải có đại lượng văn bản tài liệu cần phê duyệt, lúc sau Tết cũng nhàn không xuống, còn muốn cùng mấy vị trưởng lão khác còn có quan phủ cao tầng cử hành quốc kiến, cho Đại Minh Đế quốc con dân nhìn. Cho nên ăn Tết mấy ngày nay hẳn là hắn bận rộn nhất thời gian, không nghĩ tới lại đột nhiên chạy tới một dịch nơi này. Tiểu tử ngươi không có đưa tay cũng không được, ngươi cùng ta nữ nhi là quan hệ như thế nào còn muốn ta nói sao? Khẳng định là ngươi lợi dụng quyền lợi của mình khi dễ nữ nhi của ta, để cho ta nữ nhi làm chuyện không muốn làm hại nàng danh tiết khó giữ được. Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm, không có khả năng ánh sáng chiếm tiện nghi không trả giá đắt. Ngũ trưởng lão nghe được Mục Dịch nói sang chuyện khác càng thêm phẫn nộ, trực tiếp há miệng liền muốn Mục Dịch trả giá đắt. Hắn lý do thoái thác để Mục Dịch trực tiếp trợn trắng mắt mà, một mặt bất đắc dĩ nói: "Ta nói ngũ ca ngươi cũng chớ giả bộ, biết đến nói ngươi là cái nữ nhi khống, không biết còn tưởng rằng ngươi là thúc cưới đại lao. Cả tổ mạn loại tình huống này ngươi cũng không phải không biết, hiện tại chẳng cái gì chẳng a?" Cả tổ mạn đoán chừng cũng là phát tiết thân thể của mình bản năng, nàng ngồi thẳng thân thể mặt mũi tràn đầy lạnh lùng hướng về phía ngũ trưởng lão nói ra: "Lão gia hỏa, ngươi chạy tới làm cái gì, không nên cùng các huynh đệ của ngươi cùng một chỗ ăn Tết sao? Còn có, về sau không cần quản chuyện của ta, để cho người ta hiểu lầm ta và ngươi có quan hệ gì giống như." Nghĩ như vậy ôm cháu trai, liền thừa dịp hiện tại ngươi còn có năng lực, tranh thủ thời gian chính mình đi sinh một cái, đừng không có chuyện đến thì ta. Chương 201, một dịch mục tiêu, 1, chương 201, một dịch mục tiêu, 1, Nữu Nữu à, ta đây không phải thay ngươi gấp sao? ngươi cùng tên tiểu tử thúi này đều như vậy, có pháp tắc khế ước cam đoan làm sao cũng không có khả năng tách ra, nếu là còn lăn lộn không lên cái danh phận sao được. Còn có tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là. Ta không tin ngươi nhìn không ra nữ nhi của ta ý tứ, ngươi giả bộ như vậy ngốc có ý tốt sao? Ta không biết ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì, dù là ngươi về sau mở hậu cung cũng tốt, đại nam nhân tam thê tứ thiếp, trước tiên đem nữ nhi của ta danh phận định ra đến lại nói. Ngũ trưởng lão thật là cái gì cũng dám nói, trực tiếp ngay tại trường hợp công khai cho một dịch cùng cả tổ mạn lạp lang phối. Đối với ngũ trưởng lão loại này loạn dắt tơ hồng hành vi một dịch chỉ có thể là cười khổ, còn không thể giải thích hắn tự thân nguyên nhân. Lão gia hỏa ngươi cái gì cũng đều không hiểu, cũng đừng có ở chỗ này thêm phiền. Ta cùng chủ nhân có thể duy trì hiện tại quan hệ cũng rất tốt, ngươi không cần ở không đi gây sự ngược lại là cả tổ mạn giận thật à, hướng về phía ngũ trưởng lão chính là một trận giống. Chỉ có các nàng những này cùng một dịch ký tên pháp tắc khế ước ma quỷ mới có thể ẩn ẩn cảm giác được, từ một dịch trong linh hồn bao giờ cũng đều đang đồn đi ra thống khổ. Mặc dù các nàng không có khả năng trực tiếp cảm thụ, nhưng là cũng biết một dịch vì tiếp nhận loại kia cực đoan thống khổ, có thể miễn cưỡng duy trì nhân loại bình thường tình cảm cùng hành vi đã là dốc hết toàn lực. Về phần mặt khác tình yêu còn có khác càng sâu tầng tình cảm, đối với một dịch tới nói căn bản cũng không có tâm tình cùng tinh lực đi thể hội. Nếu như không phải là vì tránh cho lại đi luân hồi mất đi bản thân ý chí, cần cam đoan hiện tại thân thể này an toàn, chỉ sợ một dịch liền đối ngoại giao chạy cũng không nguyện ý làm. Đương nhiên loại này tư ẩn một dịch không muốn nói, cùng một dịch ký kết khế ước ma quỷ cũng sẽ tuân theo ý chí của hắn, không nguyện ý đối ngoại tuyên dương. Bọn hắn những này cùng một dịch ký tên khế ước ma quỷ, sẽ chỉ đem hết toàn lực cam đoan một dịch thân thể an toàn, những chuyện khác đều muốn sau này hay nói. Ngũ trưởng lão không biết một dịch tình huống, nhưng là hiểu do nữ nhi hắn nhìn cả tổ mạn biểu hiện bây giờ, liền biết trong đó có hắn không biết sự tình. Trên thực tế theo đạo lý tới nói, giống một dịch dạng này tuổi còn trẻ liền tu luyện tới Đại Minh Đế quốc võ giả đỉnh phong, có lực lượng cùng thế lực cũng đã gần vượt qua bọn hắn năm cái tu luyện mấy trăm năm lão gia này. Dạng này một cái đã đi đến nhân sinh đỉnh phong thiếu niên, không có giống những người khác nhiệt tâm như vậy quyền lực hoặc là làm chút ngập trong vàng son sự tình. Vẫn sống giống như cái lao yêu quái một dạng, mỗi ngày trừ tu luyện chính là tu luyện, phản phất có vô tận cảm giác nguy cơ thời khắc bao quanh hắn. Dạng này một dịch làm cho cả trưởng lão hội cảm giác khó mà khống chế, bởi vì ngươi không biết dạng này một cái có được lực lượng cường đại người, đến tuột cùng muốn làm gì. Mà lại không chỉ là một dịch, liền ngay cả những thủ hạ của hắn kia cũng là mỗi ngày liều mạng tu luyện, giống như toàn bộ thế lực đều tại mưu đồ lấy cái gì. Cho nên hôm nay mượn cả tổ mạn cơ hội, ngũ trưởng lao thăm dò một chút, lại phát hiện tình huống thực tế cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một dịch nhìn thật sự có cái gì lời khó nói, lại không muốn nói, cả tổ mạn cũng là một độ ngươi bất lo chuyện người dáng vẻ. Ngũ trưởng lão lại không nguyện ý cứ thế từ bỏ, hắn dứt khoát làm do nói ra. Một dịch, ta cũng không nhiều lời, ta chính là muốn biết ngươi tương lai dự định. Ngươi bây giờ muốn lực lượng có sức mạnh, hơn 300 cái đại tông sư so với ta thủ hạ đều nhiều. Muốn thế lực có thế lực, ta thế nhưng là biết nữu nữu bọn hắn mấy ngày gần đây nhất đi làm cái gì. Bởi vì là ý ỉa dược liên hợp hội trước tính toán ngươi, cho nên ngươi phái người phản kích chúng ta cũng không có ý định hỏi đến. Chúng ta mấy cái lão gia hỏa liền muốn biết ngươi kế hoạch tương lai, đương nhiên nếu như ngươi có thể cùng nữu nữu sinh mấy cái mập mạp tiểu tử ta càng cao hứng. Nếu là cảm giác nữu nữu một người không đủ, mấy lão gia hỏa kia gia tộc bên trong cũng còn có xinh đẹp cháu gái. Nói xong lời cuối cùng, ngũ trưởng lão lại bắt đầu nháy mắt ra hiệu chào hàng lên nữ nhi của hắn, muốn cho một dịch dẫn khách. Ông trời của ta, trưởng lão này biết mấy cái trưởng lão đều là chứng hoang tưởng bị hại sao? Một dịch tại nội tâm cảm thán nói, xem ra nhất định phải cho bọn hắn một cái trả lời, mới có thể để cho những trưởng lão này an tâm. Thế là ôm chơi vui ý nghĩ, cũng nghĩ nhìn xem những trưởng lão này có phải thật vậy hay không giống bọn hắn nói như vậy, chỉ là vì Đại Minh Đế quốc tương lai suy nghĩ chính mình không có bao nhiêu quyền lợi dục vọng. Một dịch nói thẳng ra kiếp trước tất cả nam nhân cao nhất mộng tưởng. Kế hoạch của ta, Vũ ca ta muốn làm hoàng đế, các ngươi đáp ứng sao? Ta thế nhưng là nghe nói, nếu là giống ta dạng này thiên nhân cảnh giới võ giả làm hoàng đế, như vậy toàn bộ trưởng lão hội cùng lục bộ đám đại thần đều sẽ giao ra trong tay một chút quyền lực, để thiên nhân cảnh giới võ giả trở thành hoàng đế chân chính. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Đoán chừng là mỗi một nam nhân cao nhất nguyện vọng đi. Một dịch vừa cười vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm ngũ trưởng lão, cảm thấy cho trưởng lão hội ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngũ trưởng lão sắc mặt quả nhiên biến khó coi, hắn không nghĩ tới một dịch ý nghĩ thì ra là như vậy. Mấy trăm năm qua, Đại Minh Đế quốc tại trưởng lão hội khống chế bên dưới đại lực tuyên truyền, để hoàng đế cái này vốn phải là Đại Minh Đế quốc vị trí tôn quý nhất, thành tất cả mọi người không thèm để ý nhân vật. Hiện tại Đại Minh Đế quốc, từ thân phận tôn quý công khanh quý tộc xuống đến phổ thông bình dân bách tính, liền không có một người sẽ đem hoàng đế coi ra gì. Hiện tại hoàng đế mỗi ngày đều đang làm gì, không biết. Hoàng đế tên gọi là gì, không biết. Năm nay hoàng đế dùng niên hiệu là cái gì, không biết. Hoàng đế có cái nào quyền lợi, không biết. Ngươi chỉ cần tùy tiện tìm một cái Đại Minh Đế quốc người đi hỏi thăm, đoán chừng những vấn đề này đáp án đều là không biết. Bởi vì hiện tại Đại Minh Đế quốc tựa như là quân chủ lập hiến chế bình quyền sau thời kỳ cuối, tất cả mọi người biết có hoàng đế tồn tại, nhưng là hoàng đế đến tuột cùng có quyền gì, mọi người liền cũng không biết. Hiện tại Đại Minh Đế quốc hoàng đế bởi vì trưởng lão hội cùng công khanh các quý tộc liên hợp khống chế, cơ hồ đã mất đi tất cả quyền lợi. Đại Minh Đế quốc hoàng đế quyền lực bị chèn ép đến trình độ nào? Nói đơn giản, ngươi nếu là làm hoàng đế, liền muốn từ bỏ nguyên lai quý tộc tất cả quyền lợi, ngay cả đê đẳng nhất quý tộc cũng không bằng. Nói như vậy, mỗi lần Đại Minh Đế quốc hoàng đế muốn thoái vị lúc, thế mà không ai nguyện ý chủ động ngồi lên cái kia chí tôn vị trí. Tất cả quý tộc đều các loại từ chối, chính là không có một người nguyện ý trở thành Đại Minh Đế quốc tân hoàng đế. dẫn đến Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội cùng các quý tộc không thể không dùng bốc thăm phương thức, đem tất cả có tư cách làm hoàng đế cao giai quý tộc tính danh làm thành đặc thù lắc hào bóng, dùng lắc hào máy móc chọn lựa ra tân nhiệm hoàng đế. Trang diện kia tựa như là thái quốc trưng binh một dạng, được tuyển chọn làm hoàng đế người bi thống đến kêu trời trách đất, không có bị chọn chúng người liền cao hứng bừng bừng trở về xếp đặt tiến hội. Bởi vậy tại toàn bộ Đại Minh Đế quốc, hoàng đế vị trí đối với quý tộc tới nói thật là gà ngại chó ghét không có người yêu khi. Có thể tất cả mọi người không biết là, mặt ngoài không có bất kỳ tôn nghiêm nào Đại Minh Đế quốc hoàng đế, tại luật pháp quy định bên trong nhưng lại có một cái đặc thù quyền lực. Chính là tại hiến pháp bên trong có một đầu phi thường hẻo lánh pháp luật điều khoản, chỉ cần có thiên nhân cảnh giới võ giả nguyện ý ngồi lên hoàng đế chí tôn bảo tọa, như vậy toàn bộ Đại Minh Đế quốc tất cả quan viên trưởng lão đều muốn tuân theo tân nhiệm hoàng đế mệnh lệnh. Chương 201, mục dịch mục tiêu 2, chương 201, mục dịch mục tiêu 2, nói cách khác, nếu như mục dịch thật nguyện ý làm cái này Đại Minh Đế quốc hoàng đế, như vậy tại trên pháp lý, mục dịch liền sẽ thực sự trở thành thế giới này cao nhất kẻ thống trị. Cái này pháp luật điều văn hay là Tháp Linh tại quét nhìn Đại Minh Đế quốc tất cả pháp luật điều văn sau, ngẫu nhiên tìm ra hiến pháp quy định xem như tin đồn thú vị nói cho mục dịch nghe. Tháp Linh thậm chí liền ngay cả Đại Minh Đế quốc sinh ra đầu này hiến pháp nguyên nhân, đều cho mục dịch giải thích phi thường rõ ràng. Đại Minh Đế quốc thống trị thế giới này sau, bình thường thực hành chính là Cộng hòa quân chủ lập hiến chế bên trong chế độ Cộng hòa độ, quan viên cùng trưởng lão hội làm quốc gia tầm cao nhất thống trị toàn bộ Đại Minh Đế quốc. Nhưng là chế độ Cộng hòa độ có một cái khuyết điểm, chính là đối mặt thú triều xâm lấn lúc lại bởi vì trì độn phản ứng cơ chế, dẫn đến không cách nào kịp thời triệu tập toàn bộ quốc gia lực lượng. Có đôi khi vì một chút kế hoạch chiến lược cùng đột phát sự kiện ở giữa lựa chọn, sẽ để cho quốc gia tầm cao nhất các loại quan viên giữa hệ phái bởi vì riêng phần mình mục đích không như nhau lẫn nhau tranh đấu, dẫn đến đến trễ chiến cơ. Bởi vậy tại dưới loại tình huống này, quốc gia nhất định phải có một nhà độc tài, dùng tuyệt đối địa vị thống lĩnh toàn bộ quốc gia tất cả lực lượng. Cho nên thiên nhân cảnh giới võ giả trở thành hoàng đế sau có được đại bộ phận quyền lực hiến pháp quy định theo thời thế mà sinh, qua đi mấy trăm năm bên trong cơ hồ mỗi lần bởi vì thú triều chiến tử hoàng đế đều là như thế tuyển ra tới. Thiên nhân võ giả trở thành hoàng đế sau, thường thường sẽ ỷ vào tu vi dẫn đầu công kích chiến đấu tại thú triều tuyến đầu. Bất quá gần nhất 200 năm bởi vì khoa học kỹ thuật vũ khí độ cao phát triển, từng để cho Đại Minh Đế quốc nghe đến đã biến sắc thú triều đại bộ phận bị ngăn cản ngăn tại thiên môn quan phòng tuyến bên ngoài, có được tuyệt đối quyền lực thiên nhân hoàng đế mới dần dần bị mọi người lãng quên. Hiện tại Mục Dịch nói ra chính mình muốn làm hoàng đế, hơn nữa còn là có được tuyệt đối quyền lực thiên nhân hoàng đế, khó trách Ngũ trưởng lão sẽ sắc mặt biến. Nhưng mà để Mục Dịch không có nghĩ tới là, Ngũ trưởng lão sắc mặt trở nên dị thường khó coi lý do cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Ngươi lại muốn làm hoàng đế? Ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào, muốn làm cái kia đáng chết hoàng đế, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Ngũ trưởng lão sắc mặt khó coi lại khiếp sợ mà hỏi, có ý tứ gì? Tại sao muốn làm hoàng đế liền sẽ chết? Mục Dịch trên mặt lộ ra một bức thần sắc đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn thật sự là không rõ, làm hoàng đế cùng đi chết có quan hệ gì, chẳng lẽ nói hắn chỉ cần muốn làm hoàng đế, tất cả trưởng lão hội trưởng lão đều sẽ phản đối hắn, thậm chí muốn đạt tới động thủ không chết không thôi tình trạng. Không chỉ là Mục Dịch liền ngay cả bên cạnh cả tổ mạn cũng lộ ra nghi vấn thần sắc. Dưới cái nhìn của nàng Đại Minh Đế quốc hoàng đế thực sự không tính là gì vị trí trọng yếu, chủ nhân của mình muốn làm hoàng đế, đi cái kia vị trí bên trên vui lùa một phen không có gì không thể. Không biết mình tiện nghi lão cha này tại sao phải kịch liệt như vậy phản đối, thậm chí nói thẳng ra sinh tử cùng nhau luận tình trạng. Trong lúc nhất thời cả tổ mạn thế mà đối với mình lão cha sinh ra một tia sắc khí, dám ngăn trở mình chủ nhân, chính là mình lão cha cũng không thể. Võ trưởng lão nhìn xem Mục Dịch mặt mũi tràn đầy nghi vấn, cùng mình nữ nhi trong ánh mắt lóe lên sắc khí, không khỏi lấy tay che mặt, biết mình vừa sốt ruột không có nói rõ ràng. Tìm tuyệt đối an tĩnh bảo mật địa phương, ta kỹ càng cho các ngươi nói một chút, các ngươi liền biết vì cái gì Đại Minh chúng ta đế quốc không người nào nguyện ý làm hoàng đế. Ngũ trưởng lão nắm tay buông ra mặt mũi tràn đầy chăm chú đối với Mục Dịch nói ra. Gặp Ngũ trưởng lão nguyện ý cho mình giải thích cặn kẽ, Mục Dịch làm ra một cái dấu tay xin mời, nhưng hắn đối mặt phương hướng lại là bên cạnh một mặt tường. Mục Dịch thủ thế lập tức để Ngũ trưởng lão sững sờ không rõ là có ý gì. Cả thủ mạn ở bên cạnh trực tiếp lôi kéo Ngũ trưởng lão tay nói ra, đi theo ta. Sau đó nàng trực tiếp mở ra đôi chân dài, hướng về vách tường đi đến biến mất trong nháy mắt tại trong vách tường, nàng dẫn đầu tiến vào Mục Dịch. Võ trưởng lão bị cả thủ mạn nắm tay, theo sát phía sau cũng đi vào theo. A nha, đây chính là Mục Dịch ngươi từ mẫu thân nơi đó kế thừa tới huyết mạch pháp thuật, pháp sư hào trạch thuật sao? Quả nhiên là một cái thần kỳ pháp thuật, lại có thể khai thác một cái để cho người ta sinh hoạt độc lập. Vũ trưởng lao tiến đến một bên trong liền hiểu nơi này là địa phương nào, hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem cạnh 10 mét hình vuông không gian. Chỉ là một đạo vô hình trong suốt tường không gian, liền đem không gian chia hai thế giới. Cạnh 10 mét tường không gian bên kia giống như là im ắng phim biểu diễn ngày lễ sung sướng, bên này là không gian độc lập tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể tới quấy rầy. Mục Dịch đi tới đằng sau phất phất tay, một bộ to lớn cái bàn liên đối phía trên mỹ thực món ngon bay vào gồm, để ba người có thể vừa ăn vừa nói chuyện. A, hay là băng thuần có lực, uống thông khoái. Vũ trưởng lão đầu tiên là uống một chén rượu, sau đó mới mang theo cảm thán ngựa khí đối với Mục Dịch nói ra. Ngươi à, thật sự là người không biết không sợ, vậy mà ý nghĩ hao huyền muốn làm hoàng đế, thật làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Bất quá cũng là, Mục Dịch ngươi mới mười mấy tuổi còn không có đầy đủ lịch duyệt cùng tri thức, mới có làm hoàng đế buồn cười ý nghĩ, nhưng lại không biết trong đó to lớn nguy hiểm. Đối với Ngũ trưởng lão cảm thán, Mục Dịch cùng cả tổ mãn đều không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh nhìn chằm chằm Ngũ trưởng lão nhìn hắn đến cùng có thể nói ra đến lý do gì, vì cái gì nói muốn làm hoàng đế là buồn cười ý nghĩ, nguy hiểm trong đó lại là cái gì. Ngũ trưởng lão lại là uống hai chén rượu, sau đó mới giọng bình tĩnh nói: "Tại trong lòng của các ngươi, hoàng đế hẳn là một cái phi thường phổ thông chức vị đi, không có cái gì thực tế quyền lợi, một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật biểu tượng nhân vật. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, tại Đại Minh chúng ta đế quốc, hoàng đế nếu là một cái vật biểu tượng căn bản không có bất luận cái gì quyền lợi, vậy tại sao chúng ta mấy cái trưởng lão còn có những đại thần kia không triệt để hủy bỏ hoàng đế chức vị? Dù sao Đại Minh đế quốc qua nhiều năm như vậy, có hay không hoàng đế đều là như thế qua, làm gì còn muốn một cái vật biểu tượng đứng tại tất cả mọi người trên đầu?" Ngũ trưởng lão không có nói thẳng ra hắn phản đối Mục Dịch làm hoàng đế lý do, mà là đối với hai người hỏi ngược lại. Mục Dịch cùng cả Tô Mạn liếc nhau một cái, bởi vì Mục Dịch khôi phục bản thân ý chí bao nhiêu tháng, căn bản cũng không hiểu rõ Đại Minh đế quốc tình huống thực tế, liền do cả Tô Mạn đến trả lời. Căn cứ hiện tại quốc gia tài liệu giảng dạy, nói hoàng đế là từ xưa đến nay quốc gia chế độ truyền thừa, cho nên mặc kệ quyền lực của hoàng đế có bao nhiêu nhỏ, trưởng lão hội mới một mực bảo lưu lấy hoàng đế chức vị. Cả Tô Mạn nói thẳng ra nàng từ trên sách giáo khoa lấy được tiêu chuẩn đáp án, cái này chỉ sợ cũng là toàn bộ Đại Minh đế quốc tuyệt đại bộ phận bình dân bách tính nhận biết. Nữu Nữu à, may mắn ngươi khi đó không có từ chính, bằng không khẳng định sẽ bị những tên kia bán đi còn giúp bọn hắn kiếm tiền. Ngươi sao có thể tin tưởng những cái kia tài liệu giảng dạy cho ra đáp án, vậy cũng là vì để cho người bình thường tiếp nhận, có một cái lý do nói cho qua biên đi ra nói láo. Trên thực tế chân chính đáp án cùng ngươi nói hoàn toàn tương phản, hoàng đế đối với Đại Minh đế quốc tới nói là một cái ác không thể thiếu chức vị, chỉ cần Đại Minh đế quốc còn thống trị toàn bộ thế giới một ngày, liền không thể không có hoàng đế tồn tại. Ngũ trưởng lão nói thẳng ra để hai người chấn kinh khó có thể tin lý do. Chương 202 Hoàng đế bí mật nhỏ 1, chương 202, hoàng đế bí mật nhỏ 1, ta hỏi lại một vấn đề, các ngươi cho là hoàng đế chức vị quyền lực thật rất ít, không có người tôn kính sao? Đương nhiên ta nói không phải thiên nhân hoàng đế loại tình huống kia, chính là một cái bình thường các ngươi cho là không có quyền lợi gì phổ thông hoàng đế. Vũ trưởng lão lại hỏi ra tới một cái vấn đề, lại tới khiêu chiến hai người tam quan. Lần này cả Tổ Mạn không dám tùy ý trả lời, bởi vì nàng đi qua cho dù là làm chấn thủ một cái cỡ nhỏ cứ điểm tướng quân, trên thực tế cũng không có gặp qua Đại Minh đế quốc hoàng đế. Nhìn hai người đều không trả lời, Vũ trưởng lão khẽ lắc đầu nói ra đáp án. Cũng chính là các ngươi những này chưa thấy qua hoàng đế người, mới có thể cho là Đại Minh đế quốc hoàng đế không bị người tôn kính không có bao nhiêu quyền lực. Trên thực tế toàn bộ Đại Minh đế quốc tất cả có thể nhìn thấy hoàng đế quan viên, bao quát chúng ta năm cái lao ra hỏa cũng không dám đối với mỗi một đời hoàng đế có bất kỳ không tôn kính. Chúng ta thường nói hoàng đế không có quyền lợi, đó là chỉ hoàng đế không có trực tiếp quản lý quyền lợi của quốc gia, nhưng là trong sinh hoạt hàng ngày hắn chịu đến tôn kính, cũng không so bất kỳ một cái nào bình thường hoàng đế tới thiếu. Võ trưởng lão lần nữa nói ra một cái để hai người giật mình đáp án, chính là Đại Minh đế quốc hoàng đế thật không như trong tưởng tượng như vậy không quan trọng gì, cho dù là trưởng lão hội trưởng lão cũng muốn đối với hoàng đế tôn kính. Cái này có thể để hai người thật không thể nào hiểu được, theo đạo lý tới nói có thể làm hoàng đế quý tộc mặc dù cũng có được tu vi nhất định, nhưng hắn khẳng định không thể cùng thiên nhân cảnh giới trưởng lão so sánh. Như vậy vì cái gì không có bất kỳ cái gì chức quyền, cũng không có cái gì đặc quyền Đại Minh đế quốc hoàng đế, sẽ bị toàn bộ quý tộc giai tầng cùng Đại Minh đế quốc chân chính kẻ thống trị tôn kính, cái này đích xác là một vấn đề. Vấn đề thứ ba, hai người các ngươi dựa vào cái gì cho là tất cả quý tộc thật không muốn làm hoàng đế, đối với cái kia có thể trên danh nghĩa thống trị toàn bộ quốc gia vị trí không có hứng thú? Là, mấy trăm năm qua bởi vì chúng ta trưởng lão hội không chế tuyên truyền, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hoàng đế chức vị không quan trọng gì. Người bình thường thậm chí ngay cả hoàng đế tên gọi là gì cũng không biết, cũng không có người cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là các ngươi phải biết, đối với những cái kia chính thức có được thế lực to lớn gia tộc tới nói, chỉ cần có được trên danh nghĩa thống trị toàn bộ đế quốc hoàng vị. Như vậy dựa vào gia tộc bọn họ có lực lượng cường đại, tuyệt đối có biện pháp có thể đem hữu danh vô thực hoàng vị biến thành chân chính thực quyền hoàng đế, tiến tới triệt để thống trị toàn bộ Đại Minh đế quốc. Cho nên các ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì hiện tại những quý tộc kia sẽ đem hoàng vị kia trở thành phiền toái cực lớn, nghĩ hết các loại biện pháp không nguyện ý trở thành hoàng đế? Võ trưởng lão cuối cùng hỏi. Vừa nói như vậy cũng đích thật là để Mục Dịch cùng cả Tổ Mạn cảm thấy dị thường. Không nói những cái khác, toàn bộ Đại Minh đế quốc có được có thể thống trị toàn bộ quốc gia cường đại quý tộc cùng thế lực có rất nhiều, đều là có thể tùy tiện tả hữu toàn bộ quốc gia thế lực to lớn. Những thế lực kia cùng quý tộc đều là dậm chân một cái, liền có thể làm cho cả Đại Minh đế quốc dung chuyển tồn tại. Muốn nói bọn hắn không có triệt để thống trị toàn bộ Đại Minh đế quốc ý nghĩ, đó chính là nói đùa. Nhưng kỳ quái là, những thế lực này tại Đại Minh đế quốc mặc kệ có được cỡ nào lực lượng cường đại, nhưng không có một cái thế lực nghĩ đến nhúng chàm hoàng vị triệt để thống trị Đại Minh đế quốc. Cái này thật là chính là quá kỳ quái. Cổ quái thật giống như một đám lao hổ sư tử lẫn nhau đấu tranh, lại làm cho một con mèo ngồi lên thú vương vị trí như vậy không thể tưởng tượng nổi. Xin hỏi Ngũ ca đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, mới có thể để những quý tộc kia cùng đại thế lực đối với hoàng vị tránh không kịp, vẫn còn để hoàng đế vị trí một mực tồn tại? Mục Dịch đối với Ngũ trưởng lão chăm chú hỏi. Cho nên nói đây chính là người tuổi trẻ thiếu hụt, hai người vấn đề đáp án, chỉ cần là Đại Minh đế quốc nhiều năm rồi quý tộc cùng thế lực đều biết. Vấn đề thứ nhất, vì cái gì những quý tộc kia biết rõ hoàng vị có ích lợi thật lớn, lại vì cái gì không người nào nguyện ý làm hoàng đế? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là Đại Minh đế quốc hoàng vị chính là một cái hố, một cái có thể làm cho tất cả mọi người tránh không kịp, thậm chí tống táng toàn cả gia tộc hố to. Ta trước tiên nói chuyện thành hoàng đế đằng sau thiếu hụt đi, tránh cho các ngươi còn đem trở thành hoàng đế xem như mỹ xoa. Tại Đại Minh chúng ta đế quốc, chỉ cần làm tới hoàng đế, liền không có một người có thể sống quá 20 năm. Mặc kệ là cảnh giới gì người tu luyện, chỉ cần làm tới hoàng đế cho tới bây giờ liền không ai có thể sống qua 20 năm. Vũ trưởng lão đầu tiên liền nói ra một cái để Mục Dịch cùng cả Tổ Mạn cực độ khiếp sợ sự tình, đó chính là hoàng đế chỉ có 20 năm tuổi thọ. Không cần ngũ trưởng lão nhiều lời, Mục Dịch cùng cả tổ mạn liền biết điều này có ý vị gì. Phải biết tại Đại Minh Đế quốc võ giả chỉ cần là tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, liền có thể công việc nhẹ nhõm đến 100 tuổi. Tông sư cảnh giới nếu như bảo dưỡng tốt, sống đến 150 tuổi đến 200 tuổi cũng không có vấn đề. Mà xem như đại tông sư cảnh giới cường giả, càng là có được nhanh 300 năm tuổi thọ. Giống ngũ trưởng lão bọn hắn dạng này tiên nhân cảnh giới người mạnh nhất, sống trên 400 năm hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tại Đại Minh Đế quốc, giá cao người tu luyện liền mang ý nghĩa dài dằng dặc tuổi thọ. Nhưng là bây giờ ngũ trưởng lão lại nói, chỉ cần làm tới hoàng đế cũng chỉ có thể nhiều nhất tại sống 20 năm, đây đối với Đại Minh Đế quốc bất kỳ một cái nào người tu luyện đều là khó mà tiếp nhận sự tình. Nhất là những quý tộc kia, dựa vào Đại Minh Đế quốc các loại tài nguyên tu luyện tu vi liền không có thấp hơn tông sư cảnh giới. Ngươi để một cái tối thiểu nhất có được 150 tuổi thọ mệnh người, lên làm hoàng đế sau cũng chỉ có thể tại sống 20 năm, là cá nhân cũng không nguyện ý khó trách những quý tộc kia tại rút tham tuyển đế lúc, một khi biết được mình bị chọn làm hoàng đế, liền bi phẫn kêu trời trách đất thương tâm không thôi. Nguyên lai bọn họ cũng đều biết chính mình một khi thành hoàng đế, cũng chỉ có thể sống thêm 20 năm. Cho nên đối với những quý tộc kia tới nói, cái này không phải cái gì hoàng đế tôn bị à, cái này rõ ràng chính là một tấm định kỳ tử vong thư thông báo, còn có so đây càng chuyện kinh cũng sao. Nhìn thấy cả tổ mạn cùng một dịch hiểu chính mình ý tứ, ngũ trưởng lao nói tiếp. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, vẹn vẹn nếu là trở thành hoàng đế sau tuổi thọ ngắn, loại vấn đề này những đại gia tộc kia đại thế lực còn có thể tiếp nhận, cùng lắm thì mỗi qua mấy năm tại đề cử một cái mới người, trở thành hoàng đế quyền chấp trưởng của tôi. Dạng này đối với một ít thế lực tới nói hay là chuyện tốt, tối thiểu có thể bảo chứng làm hoàng đế người sẽ không bởi vì tuổi già ngu ngốc, mà lại cứ như vậy còn có thể cân bằng quyền lực, không đến mức để trong gia tộc cùng trong thế lực một ít mẹ cánh làm lớn. So với hoàng đế ngắn ngủi tuổi thọ, để những đại gia tộc kia cùng thế lực khó mà chịu được là, mặc kệ là hạng người gì chỉ cần trở thành hoàng đế sau, liền sẽ tính cách đại biến, trở nên cùng lúc đầu tính cách hoàn toàn không giống. Khi nói đến đây, ngũ trưởng lão lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, phảng phất là nhìn thấy qua loại kia trở thành hoàng đế sau không hiểu thấu liền thay đổi tính cách người. Hắn lại uống một chén rượu vững vàng một chút tâm tình mới lên tiếng. Ta đã từng có một người bạn, hắn tại Bắc Cưu bị chọn làm hoàng đế trước, bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân tính cách cực đoan táo bạo, đã từng một lần đạt đến mỗi ngày thông qua sát lục dị thú mới có thể phát tiết tâm tình mình tình trạng. Một năm kia bốc thăm hắn bị chọn làm hoàng đế, chúng ta đã từng còn tưởng rằng hắn sẽ trở thành một cái tàn bạo hoàng đế, kết quả vẹn vẹn không đến thời gian 10 ngày hắn tựa như biến thành một người khác. Chương 202, hoàng đế bí mật nhỏ 1-2, chương 202, hoàng đế bí mật nhỏ 1-2, các ngươi có thể tưởng tượng sao? Đã từng một cái một lời không hợp liền muốn người giết người, biến thành quét rác sợ thương sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn cực độ nhà từ thiện. Nghe được ngũ trưởng lao nói như vậy, một dịch trên thân nhịn không được cũng nổi lên nổi da gà, cảm giác Đại Minh Đế quốc hoàng đế trên thân tràn đầy quỷ dị, trở thành hoàng đế sau vậy mà lại trực tiếp vặn bẹo một người tính cách, đây quả thực là quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút, trở thành hoàng đế liền sẽ vặn bẹo tư tưởng của chính ngươi, để cho ngươi trở nên không còn là ngươi, đây quả thực cùng trực tiếp giết người không hề khác gì nhau. Đương nhiên nếu như trở thành hoàng đế sau tính cách trở nên cực đoan từ thiện, đây đối với tất cả mọi người tới nói đều là một chuyện tốt, bởi vì không có người sẽ hy vọng có một tính cách ngang ngược hoàng đế thống trị Đại Minh Đế quốc. Nhưng chân chính để những đại gia tộc kia cùng thế lực hoàng sợ là, trở thành hoàng đế sau không riêng gì tính cách trở nên cực đoan từ thiện, sẽ còn trở nên cực độ tuân thủ Đại Minh Đế quốc pháp luật. Ngũ trưởng lão lại nói một cái trở thành hoàng đế sau thiếu hụt, bất quá chỗ thiếu hụt này lại làm cho cả tổ mạn cùng một dịch ngây ngẩn cả người. Tuân thủ pháp luật đế quốc không phải chuyện tốt sao, làm sao đến ngũ trưởng lão nơi này lại trở thành thiếu hụt? Nhìn một dịch cùng cả tổ mạn mộng bức ánh mắt, ngũ trưởng lão liền biết hai cái tiểu thanh niên không nghĩ minh bạch. Các ngươi a hay là tuổi còn rất trẻ, không hiểu rõ những quý tộc kia. Đối với người bình thường tới nói, tuân thủ luật pháp là phi thường bình thường, có một cái cực độ tuân thủ pháp luật đế quốc hoàng đế là chuyện tốt. Có thể Đại Minh Đế quốc tất cả quý tộc, cùng những cái kia có được to lớn quyền lực thế lực có mấy cái mông dưới đáy là sạch sẽ, cái nào quyền quý không có làm qua vi phạm sự tình. Mà trở thành hoàng đế sau, mặc kệ người kia đã từng đối với lúc đầu gia tộc là cỡ nào trung thành, đối với gia tộc kia làm qua cái gì cống hiến. Chỉ cần hắn thành hoàng đế sau liền sẽ rất nhanh dựa theo pháp luật, đem chính mình từng làm qua những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, và nhà mình trong tộc có cái gì âm u hoạt động trực tiếp công khai đi ra. Dạng này hoàng đế, ngươi nói những đại gia tộc kia cùng thế lực sao có thể chịu đựng, một lên làm hoàng đế liền đầu tiên đao chém người một nhà. Cái này không phải để cho mình người của gia tộc làm hoàng đế, cái này rõ ràng là cho mình gia tộc tìm một cái phán quan tìm đường chết ta, cho nên hiện tại những cái kia tham gia bút tham đại gia tộc, chỉ cần là có người làm hoàng đế, gia tộc kia cùng thế lực ngay lập tức sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cắt thịt, để tránh tân nhiệm hoàng đế đem đồ đao nhắm ngay chính mình. Khi nói đến đây, ngũ trưởng lão lộ ra nụ cười cổ quái, phảng phất là nghĩ đến những cái kia tuyển ra hoàng đế gia tộc thất kinh dáng vẻ. Chủ nhân, này làm sao nghe có điểm giống chúng ta cả tổ mạn cùng một dịch liếc nhau sau nhẹ nhàng nói ra, nàng ý tứ là này làm sao có điểm giống một dịch ban bố pháp tắc khế ước. Tất cả cùng một dịch ký tên pháp tắc khế ước người đều lại biến thành dạng này, bởi vì pháp tắc khế ước lực lượng sẽ trước tiên rõ ràng bàn giao chính mình đã từng phạm vào tội ác. Không nghĩ tới Đại Minh Đế quốc hoàng đế cũng là dạng này, trở thành hoàng đế sau sẽ tuyệt đối tuân thủ Đại Minh Đế quốc pháp luật. Ngũ ca, trở thành hoàng đế sau thật sẽ như vậy phải không? Tuyệt đối tuân thủ đế quốc pháp luật, liền không có ngoại lệ người. Một dịch đối với cả tổ mạn hơi lắc đầu, ra hiệu nàng đừng nói pháp tắc khế ước sự tình, sau đó đối với ngũ trưởng lão nói ra. Võ trưởng lão nghe một dịch đặt câu hỏi sau, hết sức chăm chú nói, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, chính là thiên nhân cảnh giới tu vi cũng vô pháp cải biến thành vì hoàng đế sau loại này là tù. Ngươi không biết, khi Đại Minh Đế quốc thống nhất toàn bộ thế giới sau, chúng ta phát hiện hoàng đế sẽ có nhiều như vậy thiếu hụt lúc liền làm qua thí nghiệm. Đại Minh chúng ta đế quốc hoàng đế tuổi thọ thật phi thường ngắn, điểm ấy không có bất kỳ cái gì phương pháp cải biến, nhiều nhất là theo cá nhân tu vi mạnh yếu rất nhỏ cải biến thời gian. Người bình thường trở thành hoàng đế chỉ có 1-2 năm tuổi thọ, hậu thiên võ giả có thể có 5 năm tuổi thọ, tiên thiên cảnh giới 10 năm, tông sư 15 năm, đại tông sư cảnh giới 20 năm, chính là thiên nhân cảnh giới võ giả tối đa cũng chính là 30 năm tại vị. Thời gian nhìn Đại Minh đế quốc những này giai tầng thống trị vì hiểu rõ hoàng đế đặc tính, từng làm qua rất nhiều thí nghiệm, mới có thể chính xác đạt được đế quốc hoàng đế tại vị thời gian. Về phần hoàng đế tuyệt đối tuân thủ luật pháp đặc tính, đã từng có một cái hoàng đế là chân chính trai thẳng sắt thép, tại trở thành hoàng đế trước là không gái không vui nhân vật. Mà chúng ta vì thí nghiệm, nội các cùng trưởng lão hội tập thể thông qua trình tự bình thường, tại hiến pháp bên trong tăng lên một đầu hoàng đế hành vi bổ sung dự luật quy định. Bổ sung quy định vì để tránh cho hậu cung tham gia vào chính sự, đế quốc hoàng đế nhất định phải yêu thích Long Dương, không được ưa thích nữ nhân ngũ. Trưởng lão nói đến đây là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, giống như là nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Sau đó thì sao? Các ngươi sửa chữa sửa đổi đầu này hiến pháp, có kết quả gì? Đại khái mỗi cái nữ tính nội tâm đều có hủ nữ ý nghĩ, cho nên vừa nghe nói Đại Minh nội các thông qua được như vậy một đầu hiếm thấy pháp luật, cả tổ mạn tặc lập khắc tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Có thể là bởi vì cả tổ mạn cùng một dịch đối với ngũ trưởng lão tới nói đều là người thân cận, tại hai người bọn họ trước mặt không cần bận tâm thân phận của mình, ngũ trưởng lão không cần che giấu nội tâm ý nghĩ. Ngũ trưởng lão lập tức lộ ra kinh dị vừa buồn cười biểu lộ, hắn hướng về sau dựa vào ghế lấy tay bưng bít lấy cái chán, thanh âm trầm thấp nói ra. Kết quả chính là cái kia đã từng không gái không vui chán ghét nam nhân hỗn đản, thế mà đối với tất cả nội các cùng chúng ta trưởng lão hội nam tính công khai cầu hôn. Lần kia nếu không phải ta chạy nhanh, hậu quả thật sự là không chịu nổi hồi tưởng. Cho nên về sau chúng ta liền dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa liên pháp, cũng không dám lại làm loại kia thí nghiệm. Phúc nghe được câu trả lời này, một dịch cùng cả tổ mạn lập tức bật cười. Thật khó có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy. Làm Đại Minh đế quốc hoàng đế, tại công khai trường hợp bên dưới đối với tất cả nội các cùng trưởng lão hội nam tính quan viên cầu hôn. Đây là nam càng thêm nam, hay là biết nam mà lên. Chỉ sợ ngay lúc đó tin trang đầu đều không cần lựa chọn tiêu đề, trực tiếp dùng nhất lời trực bạch trần thuật sự thật, liền có thể để báo chí bán hết. Mắt thấy ngũ trưởng lão nói trở thành hoàng đế sau nhiều như vậy khuyết điểm, lại làm cho một dịch càng không rõ. Nếu trở thành hoàng đế sau có nhiều như vậy thiếu hụt, vì cái gì Đại Minh đế quốc không hủy bỏ hoàng đế chức vị này? Cứ như vậy mặc kệ là đối với cả nước quý tộc hay là các loại đại thế lực đều là một chuyện tốt, vì cái gì liền không hủy bỏ Đại Minh đế quốc hoàng đế chức vị đâu? Nghĩ tới đây một dịch trực tiếp liền hỏi lên. Ngũ ca tựa như ngươi nói rằng này, trở thành hoàng đế sau tuổi thọ ngắn sẽ còn bị quỷ dị cải biến tính cách, càng là đối với những cái kia đại quý tộc có phi thường bất lợi ảnh hưởng. Vậy tại sao đế quốc cao tầng không hủy bỏ hoàng đế chức vị? Dạng này đối với tất cả mọi người không đều tốt sao? Liền không cần đến mỗi qua mấy năm liền muốn tuyển ra một cái hoàng đế mới. Trên thực tế cho đến bây giờ, một dịch thật không rõ lấy Đại Minh đế quốc dạng này văn minh trình độ, các loại pháp luật pháp quy điều văn cùng chế độ xã hội đã phi thường kiện toàn, hoàn toàn không cần thiết giống địa cầu bên trên quân chủ lập hiến chế như thế, làm một cái hoàng đế làm linh vật bày ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Cho nên khẳng định có lấy càng trực tiếp nguyên nhân, để Đại Minh đế quốc quý tộc không thể không làm như vậy. Hiện tại liền đợi đến ngũ trưởng lão nói ra nguyên nhân. Chương 203, hoàng đế bí mật nhỏ 2, 1. Chương 203, hoàng đế bí mật nhỏ 2, 1. Ngũ trưởng lão nghe một dịch đặt câu hỏi, trực tiếp lộ ra một cái ngươi cho chúng ta là đồ đần biểu lộ, sau đó hắn phi thường thống khổ khoát khoát tay nói ra: "Ngươi cho chúng ta không có nghĩ qua tiêu trừ hoàng đế chức vị, miễn cho có những phiền phức kia sự tình phát sinh." Đại Minh đế quốc từ mấy trăm năm trước cải chế sau, tất cả quyền quý vẫn sợ sệt ra lại một cái ngu ngốc hoàng đế, để diệt quốc sự kiện lần nữa tái diễn. Mấy trăm năm đến nay Đại Minh chúng ta đế quốc một mực liền thừa hành lấy nhẹ hoàng quyền quốc sách, cho nên đến Đại Minh đế quốc thống nhất toàn bộ thế giới thời điểm, hoàng đế tồn tại trên thực tế đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ bất quá lúc kia theo chúng ta phát hiện hoàng đế trên thân xuất hiện bị dị tình huống, đích thật là nghĩ tới trực tiếp hủy bỏ hoàng đế chức vị, do trưởng lão hội cùng nội các trực tiếp thống trị toàn bộ Đại Minh đế quốc. Nhưng bị dị chính là, theo đoạn thời gian kia chúng ta hủy bỏ hoàng đế chức vị, hoàng đế trên thân xuất hiện bị dị tình huống thế mà lại ngẫu nhiên xuất hiện tại đế quốc có quyền thế nhất trên thân người kia. Nội các đại thần, trưởng lão hội thành viên, ai quyền lực lớn nhất, loại kia quỷ dị tình huống sẽ xuất hiện tại ai trên thân? Ngươi nói cái này ai có thể chịu đựng? Chính mình thật tốt hưởng thụ quyền lợi phú quý đột nhiên liền biến thành một cái khác tính cách, sau đó chỉ còn lại ngắn ngủi tuổi thọ. Cho nên chúng ta phát hiện loại này quỷ dị tình huống sẽ theo hoàng vị biến mất không ngừng chuyển di đằng sau, cũng chỉ có thể bị ép lần nữa khôi phục hoàng đế chức vị. Tối thiểu nhất có cái hoàng đế ở phía trên cản trở, sẽ không để cho loại kia quỷ dị tình huống rơi xuống trên người mình. Ngũ trưởng lão nói chuyện một dịch liền hiểu các quyền quý ý nghĩ, xem ra hoàng đế tồn tại đối với Đại Minh đế quốc các quyền quý tới nói là tuyệt đối có cần phải, bằng không chết chính là những quyền quý kia. Nghe được ngũ trưởng lão kể xong Đại Minh đế quốc hoàng đế nhiều như vậy khuyết điểm, một dịch cùng cả tổ mạn trực tiếp trầm mặt xuống, tiêu hóa lấy ngũ trưởng lão nói Đại Minh đế quốc tầng cao nhất bí văn. Trong lúc nhất thời á không lý an tĩnh chỉ còn lại có 5 tấm giả nhộn nhẹ thanh âm. Mấy phút đồng hồ sau một dịch ngẩng đầu nói ra: "Ngũ ca, căn cứ ta hiểu rõ đến lịch sử, nếu Đại Minh đế quốc hoàng vị có nhiều như vậy khuyết điểm, vậy tại sao trước kia siêu cấp thú triều nguy hiểm cho đế quốc tồn vong lúc, còn sẽ có thiên nhân cảnh giới trưởng lão lựa chọn trở thành hoàng đế? Mà lại tựa như ngươi vừa mới nói như vậy, hoàng đế tồn tại hiện tại chẳng qua là thay các quyền quý cản hay, vì cái gì trưởng lão hội cùng nội các đám quan chức đều muốn tôn kính hoàng đế?" Một dịch nói ra hắn nghe được tất cả tin tức sau cho ra nghi vấn, bởi vì ngũ trưởng lão phía trước nói mình phi thường tôn kính hoàng đế, sau đó còn nói hoàng đế tồn tại không quan trọng gì, chính là thay các quyền quý càng hay, cảm giác hắn lý do thoái thác trước sau có chút mâu thuẫn. A Ngũ trưởng lão trực tiếp uống xong một chén rượu, sau đó ngồi thẳng thân thể mới lên tiếng: "Ta vừa rồi nói chỉ là trở thành đế quốc hoàng đế sau thiếu hụt, nhưng ta không nói trở thành hoàng đế sau còn có cái nào ưu điểm đi. Về phần trưởng lão, chúng ta sẽ cùng nội các quan viên vì cái gì tôn kính hoàng đế? Nguyên nhân rất đơn giản, ta dùng trực tiếp nhất nói cùng các ngươi nói đi, mặc kệ là bất luận kẻ nào, mặc kệ hắn nguyên lai có thân phận gì tu vi, chỉ cần hắn làm tới đại minh chúng ta đế quốc hoàng đế, liền có thể có được cùng chúng ta mấy cái trưởng lão địch nổi lực lượng. Mà lại nếu như ngươi nguyên lai nếu là có được thiên nhân cảnh giới tu vi, như vậy chỉ cần ngươi trở thành hoàng đế đằng sau liền có thể phát huy so với ban đầu mạnh gấp trăm lần lực lượng, có thể nói trực tiếp sẽ đem tu vi của mình tăng lên một cái đại cảnh giới. Cho nên mỗi lần siêu cấp thú triều muốn uy hiếp toàn bộ đế quốc tồn vong lúc, liền sẽ có thiên nhân cảnh giới trưởng lão tự nguyện trở thành hoàng đế, lợi dụng trở thành hoàng đế sau siêu tuyệt lực lượng triệt để phá hủy thú triều. Các ngươi nói như thế hoàng đế, chúng ta mấy cái trưởng lão cùng nội các đám quan chức có thể không tôn kính hắn sao?" Ngũ trưởng lão còn nói ra một cái để cho người ta khiếp sợ bí mật, chính là đại minh đế quốc hoàng đế thế mà có được cùng thiên nhân cảnh giới trưởng lão bình khởi bình tọa lực lượng. Cả Tổ Mạn nghe được cái này bí văn đằng sau, trực tiếp giật mình nói: "Không thể nào, một người thế mà trống rỗng có được thiên nhân cảnh giới tu vi, cái này sao có thể làm đến? Khỏi cần phải nói, chính là thiên nhân cảnh giới lực lượng bản thân, cũng không phải một cái không có đạt tới cái kia tu vi cảnh giới thân thể người có thể tiếp nhận đó à." Cả Tổ Mạn hoài nghi thật là rất bình thường, thiên nhân cảnh giới lực lượng không nói những cái khác, chính là xa như vậy siêu đại tông sư võ giả cảnh giới lực lượng bản thân cũng không phải là võ giả bình thường có thể tiếp nhận. Chỉ sợ một cái bình thường võ giả vừa mới bị thiên nhân cảnh giới nguồn lực lượng kia ra thân, liền sẽ bị thiên nhân cảnh giới năng lượng khổng lồ cho trực tiếp no bạo thân thể. Đối với cả Tổ Mạn hoài nghi, Ngũ trưởng lão con mắt có chút chừng một cái, lớn tiếng nói: "Ta còn có thể nói dối không thành, đại minh chúng ta đế quốc hoàng đế chính là như vậy, mặc kệ người nào chỉ cần trở thành hoàng đế liền có thể có được thiên nhân cảnh giới lực lượng. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, ngươi cũng ở kinh thành ở qua thời gian rất lâu, liền không có chú ý tới thượng kinh thành quỷ dị thời tiết tình huống sao? Quanh năm suốt tháng mặc kệ cái gì mùa, thượng kinh thành cho tới bây giờ liền không có qua mưa dầm tình huống. Biết đây là vì cái gì sao? Đây chính là bởi vì cả kinh thành thời tiết trực tiếp phản ánh hoàng đế tâm tình, chỉ cần hoàng đế một mực ở vào cao hứng trạng thái, thượng kinh thành liền không khả năng có mưa dầm thời tiết." Ngũ trưởng lão kiểu nói này, cả Tổ Mạn lập tức cũng nhớ tới đến, nàng ở kinh thành ở lại trong hơn 10 năm hoàn toàn chính xác chưa từng nhìn thấy trời đầy mây trời mưa tình huống. Phải biết toàn bộ đại minh đế quốc hoàn cảnh phổ biến đều là cùng loại với á nhiệt đới khí hậu, không có mùa đông quanh năm suốt tháng đều khí hậu hợp lòng người. Dưới hoàn cảnh như vậy ngày mưa dầm khí rất phổ biến, liền mục dịch khôi phục ý thức đến nay liền đuổi kịp rất nhiều trận mưa. Nhưng là thượng kinh thành làm đại minh đế quốc thủ đô, nhưng thủy chung là quanh năm không mưa, nếu như không phải có trung ương đại lục Côn Luân Sơn hòa tan xuống tuyết thủy đổ vào thổ địa, chỉ sợ thượng kinh thành chung quanh đã sớm biến thành một mảnh sa mạc. Trước đó không có người nhắc nhở, cả Tổ Mạn hoàn toàn chính xác không có chú ý tới thượng kinh thành thời tiết, hiện tại Ngũ trưởng lão nói chuyện nhớ tới cả kinh thành thời tiết đích thật là phi thường quỷ dị. Minh bạch đi, đó chính là hoàng đế lực lượng khống chế cả kinh thành phụ cận thời tiết, đó chính là hắn lực lượng thiên nhân hợp nhất cảnh giới chứng minh. Võ trưởng lão khi nói đến đây dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: "Bất quá ngươi hoài nghi xác thực không phải không có lý, hoàng đế lực lượng là trống rông xuất hiện, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Chúng ta cũng từng hoài nghi tới hoàng đế lực lượng nơi phát ra, bất quá làm sao điều tra đều không có kết quả. Về sau chúng ta suy đoán, đây khả năng chính là tất cả hoàng đế đoạn mệnh nguyên nhân, dù sao Đông Dương chiếm được lực lượng không có khả năng không trả giá đắt. Cho nên, mục dịch, ta mới phản đối ngươi đi làm hoàng đế, cái kia thật không phải ngươi hẳn là đi làm sự tình. Ngươi năm nay mới bao nhiêu lớn, liền nghĩ làm hoàng đế, tìm đường chết cũng không phải làm như vậy đó a. Ngươi nếu là không tin tưởng ta, có thể đi tra một chút lịch sử tư liệu, nhìn xem mỗi cái hoàng đế tại vị bao nhiêu năm, liền minh bạch ta nói chính là không phải sự thật." Ngũ trưởng lão phi thường chân thành đối với một dịch nhắc nhở nói. Chương 203, Hoàng đế bí mật nhỏ 2, chương 203, Hoàng đế bí mật nhỏ 2, nghe được Ngũ trưởng lão lần nữa khuyên can, đã biết lý do một dịch đội vàng nói tạ ơn. "Cảm ơn ngươi Ngũ ca, ta đã biết, nếu hoàng đế như thế bố, ta tuyệt đối sẽ không đi làm vị hoàng đế kia." Một dịch tranh thủ thời gian cam đoan. Dù sao hắn hôm nay chẳng qua là vì cho trưởng lão hội một cái lý do, để những trưởng lão kia an tâm một dịch vì cái gì khi cá ướp mối yên lặng phát triển. Cho nên khi không làm hoàng đế đối với một dịch tới nói không quan trọng, hoàng đế bí văn đối với hắn mà nói bất quá là một cái ngoại ý muốn thu hoạch, thuận thế sẽ đồng ý võ trưởng lão khuyên can. Nghe một dịch cam đoan, Ngũ trưởng lão mới hài lòng gật đầu, bắt đầu cùng nữ nhi cả Tổ Mạn nói đến việc nhà. Không thích nói nhiều một dịch ở bên cạnh dự tính, nhưng là trong lòng của hắn lại đối với Tháp Linh hỏi: "Tháp Linh, Ngũ trưởng lão nói lời ngươi cũng nghe đến, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì để đại minh đế quốc hoàng đế trên thân xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống? Đi vào thế giới này khôi phục ý chí sau, một dịch vẫn đối với chung quanh hoàn cảnh xa lạ ôm lấy cảm giác nguy cơ. Cho nên nghe được đại minh đế quốc hoàng đế một quốc gia cao nhất trên danh nghĩa kẻ thống trị, đều sẽ bởi vì không hiểu nguyên nhân trên thân xuất hiện quỷ dị tình huống. Một dịch mặc dù không cho rằng chính mình sẽ thật trở thành hoàng đế, thế nhưng là hắn cũng muốn hiểu rõ xuất hiện loại này quỷ dị tình huống nguyên nhân. Đây chính là thống trị một thế giới trên danh nghĩa địa vị cao nhất hoàng đế, lại xuất hiện bản bệnh, bị ép cải biến ý chí, nhất định phải tuân thủ pháp luật thân bất do kỷ quỷ dị tình huống. Không nói mặt khác, nghe một chút cũng làm người ta cảm thấy rùng mình, sợ sệt loại chuyện này đột nhiên rơi xuống trên người mình. Thế nhưng là đối với không hiểu rõ thế giới tình huống thật một dịch, nghe được đại minh đế quốc hoàng đế trên thân chuyện phát sinh sau, đầu tiên nghĩ đến chính là hướng Tháp Linh hỏi thăm. dù sao Tháp Linh làm một cái thế giới pháp tắc ý chí mảnh vỡ tạo vật, đối với thế giới pháp tắc vận hành quy tắc hiểu rõ vô cùng, có khả năng sẽ phỏng đoán đến Đại Minh Đế quốc hoàng đế tình huống thật. Chủ nhân tổng hợp ngươi nghe được tình báo tin tức, lại thêm Đại Minh Đế quốc thống trị cái này thứ nguyên thế giới tình huống thực tế, phân tích của ta phán đoán là Đại Minh Đế quốc hoàng đế có thể là trở thành thế giới này kẻ thống trị, những cái kia trên người hắn phát hiện quỷ dị tình huống, bất quá là trở thành kẻ thống trị đằng sau mang tới tác dụng phụ. Tháp Linh phi thường dứt khoát nói ra. Mục Dịch không hiểu nói ra. Đại Minh Đế quốc hoàng đế chính là người thống trị thế giới a, chẳng lẽ ở thế giới này chỉ cần là trở thành hoàng đế liền có những cái kia tác dụng phụ? Tháp Linh nhìn Mục Dịch không để ý tới giải, trực tiếp luôn miệng nói. Không, 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 chủ nhân, ý của ta ngươi nghe không hiểu. Ta nói người thống trị thế giới, không phải loại kia thống trị một quốc gia một chủng tộc kẻ thống trị, mà là Đại Minh thế giới chỗ cái này thứ nguyên thế giới, tất cả sinh mệnh tất cả tồn tại kẻ thống trị. Tại trong trí nhớ của ngươi, không phải có một loại thuyết pháp gọi là vị diện chi từ sao? Tại một cái thế giới độc lập hoặc vĩ độ bên trong, đặc biệt nhận thế giới pháp tắc ý chí chiếu cố người, vận khí đặc biệt tốt, gặp được khó khăn lúc luôn có thể gặp dự hóa lành, đạt được thượng thiên trợ giúp. Đại Minh Đế quốc hoàng đế cùng vị diện chi tử tình huống cùng loại, bất quá hắn tình huống không có khả năng xưng là vị diện chi tử, mà là hẳn là xưng là vị diện chi chủ. Thống trị toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh tất cả vật chất, lấy ý chí của mình thay thế thế giới vị diện ý chí hành xử chức quyền, đại khái chính là Đại Minh Đế quốc hoàng đế trạng thái hiện tại. Cũng liền bởi vì như thế, Đại Minh Đế quốc hoàng đế mới có thể chống rồng thu hoạch được lực lượng vô tận, mặc kệ nguyên lai thân phận gì đều sẽ trực tiếp thu hoạch được thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đối với Đại Minh hoàng đế tới nói, lực lượng của hắn bất quá là tự nhiên điều động chính mình thống trị vị diện lực lượng kết quả. Ta dựa vào, Đại Minh Đế quốc hoàng đế thế mà như vậy bẻ. Vị diện chi chủ à, chân chính thống trị một thế giới quyền năng, không nghĩ tới trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế sau lại có thể thu hoạch được lực lượng lớn như vậy. Nhưng làm Mục Dịch lập tức lại hỏi ngược lại. Đã như vậy, vì cái gì Đại Minh Đế quốc hoàng đế trên thân sẽ có nhiều thiếu sót như vậy đâu? Tuổi thọ ngắn ngủi, tính cách trở nên cực đoan nhân tử, tinh thần bị bóp méo tuyệt đối tuân thủ pháp luật. Những này thiếu hụt căn bản cũng không giống như là vị diện chi chủ có đặc thù. Chủ nhân những hoàng đế kia thiếu hụt, chẳng qua là lấy nhân loại góc độ đi suy nghĩ cho ra kết quả. Làm vị diện chi chủ, trong toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đối với hắn tới nói đều là con dân của mình, trong thế giới tất cả sinh mệnh không mặc kệ làm ra bất luận cái gì hành vi, đều là thế giới tự nhiên diễn hóa một bộ phận. Tựa như chủ nhân ngươi, nhìn thấy chính ngươi con cái ở nơi đó đùa giỡn làm việc, ngươi sẽ cảm giác sinh khí sao? Tự nhiên là ái tâm tràn đầy nhìn xem con cái của mình rồi. Còn có tuân thủ luật pháp tinh thần đặc thù, pháp luật là sinh mệnh có trí tuệ chính mình chế định hành vi quy phạm, làm vị diện chi chủ cũng là vị diện sinh mệnh một thành viên, đương nhiên muốn tuân thủ sinh mệnh cộng đồng chế định hành vi quy phạm. Tháp Linh từng mục một cho Mục Dịch giải thích hoàng đế trên thân xuất hiện quỷ dị tình huống nguyên nhân. Như vậy tuổi thọ ngắn đâu, ngắn ngủi tuổi thọ cũng không phải là tình huống bình thường đi. Mục Dịch lập tức bắt lấy Tháp Linh trong lời nói lỗ thủng hỏi ngược lại. Chủ nhân, tuổi thọ ngắn ngủi chuyện này chỉ có thể nói là Đại Minh hoàng đế cá nhân nguyên nhân, cùng hắn trở thành vị diện chi chủ căn bản không có trực tiếp quan hệ. Chủ nhân, trong trí nhớ của ngươi có một câu nói rất hay. Muốn mang nó quan, tất nhận nó nặng. Muốn trở thành vị diện chi chủ, nhất định phải gánh chịu vị diện chi chủ trách nhiệm. Không nói đối với toàn bộ vị diện tiến hành điều khiển cần lực lượng bao lớn, chính là trở thành vị diện chi chủ sau một chút cơ sở nhất giác quan cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Chủ nhân ngươi suy nghĩ một chút, thống trị toàn bộ vị diện lớn như vậy thế giới, mỗi ngày có bao nhiêu vị diện tin tức sẽ thông qua pháp tắc truyền đạt đến vị diện chi chủ trong đầu? Không có lực lượng mạnh như vậy cùng tu vi cảnh giới, riêng chỉ là mỗi ngày cảm thụ những cái kia vô cùng vô tận tin tức, liền có thể để một người tinh thần bởi vì quá độ mệt nhọc triệt để sụp đổ. Cho nên Đại Minh Đế quốc mỗi cái hoàng đế tuổi thọ ngắn ngủi không phải là không có nguyên nhân, bọn hắn đều là lắng nghe toàn bộ vị diện vô tận phản hồi tin tức mà chết. Tuổi thọ ngắn ngủi là bởi vì bọn hắn cần dùng sinh mệnh lực của mình giữ gìn tinh thần linh hồn, mới sẽ không bởi vì cảm nhận được vô tận khổng lồ tin tức trực tiếp tinh thần sụp đổ. Tháp Linh cuối cùng nói thẳng ra tất cả Đại Minh hoàng đế bản mệnh nguyên nhân, chính là không có lớn như vậy năng lực, lại muốn gánh chịu lớn như vậy trách nhiệm, làm sao có thể không đánh đổi mạng sống tác phẩm tâm huyết làm đại giá. Thì ra là thế, khó trách Đại Minh Đế quốc hoàng đế trên thân sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống. Tháp Linh như thế một giải thích, Mục Dịch lập tức hiểu. Trên thực tế nếu là đổi thành thế giới khác cường đại người tu luyện, giống Đại Minh Đế quốc hoàng đế loại tình huống này tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ. Nếu là bọn hắn trở thành Đại Minh Đế quốc hoàng đế, chỉ sợ trong thời gian rất ngắn liền sẽ trực tiếp phong thần, đem toàn bộ Đại Minh Đế quốc thứ nguyên hóa thành chính mình thần quốc. Dù sao thống trị một cái vị diện chân chính chúa tể, cơ sở nhất vị cách chính là bán thần cảnh giới, vị diện chi chủ muốn trở thành chân thần quá dễ dàng. Tháp Linh ý tứ nói trắng ra là chính là, Đại Minh Đế quốc hoàng đế vị cách quá cao, năng lực quá thấp, nhân căn vốn không pháp tiếp nhận cái kia vị cách mang tới lợi ích. Chương 204, hỏa lực không đủ sợ hai chứng, 1, chương 204, hỏa lực không đủ sợ hai chứng, 1, có thể là bởi vì hoàn thành mục đích hôm nay, biết Mục Dịch kế hoạch, đồng thời làm ra thỏa đáng nhất xử lý phương án. Sau đó ngũ trưởng lão liền rốt cuộc không có cùng Mục Dịch có mục đích nói cái gì quốc gia đại sự, hắn toàn tâm toàn ý hưởng thụ lấy cùng nữ nhi cùng một chỗ ăn Tết niềm vui gia đình. Thằng đến sắp lúc rời đi, ngũ trưởng lão vỗ đầu một cái giống như là nhớ tới cái gì nói ra. Suýt nữa quên mất cùng ngươi nói, ngươi làm cái kia Y Dược Liên Hợp Hội sự tình còn không tính xong, Y Dược Liên Hợp Hội phía sau còn có người. Căn cứ trưởng lão chúng ta sẽ nắm giữ tình báo, đã từng có một ít tổ chức tại cùng Y Dược Liên Hợp Hội đối địch thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện hơn 10 người đại tông sư cùng một chỗ đánh lên qua. Chúng ta cho đến nay không có tìm được những cái kia đại tông sư lai lịch, bọn hắn tựa như trống rông xuất hiện một dạng, là rời rạc tại trưởng lão chúng ta sẽ hệ thống tình báo bên ngoài thế lực. cho nên ngươi phải cẩn thận Y Lìa Dược Liên Hợp Hội người sau lưng, bọn hắn rất có thể sẽ bởi vì Y Lìa Dược Liên Hợp Hội sự tình đánh lén ngươi. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói hơn 10 người đại tông sư cũng không tính cái gì, ngươi phải cẩn thận là những người kia đánh lén thủ hạ của ngươi đối với ngươi nhà máy làm phá hoại. Ngũ trưởng lão nói một phen khuyên bảo sau, liền cũng không quay đầu lại bay mất. Nhìn xem ngũ trưởng lão đi xa bóng lưng, Mục Dịch quay đầu nhìn Cạ Tổ Mạn một chút. Hắn hẳn là cố ý a, không đem tất cả tình báo nói hết ra. Cạ Tổ Mạn duy trì cao ngạo thần thái, phi thường khẳng định hồi đáp. Khẳng định chính là cố ý chỉ bằng hắn cái kia nữ nhi không tính cách, nhìn thấy ta cùng chủ nhân ngươi như vậy thân mật, tuyệt đối sẽ tâm sinh đố kỵ, không cho ngươi ngột ngạt tìm phiền toái đều không giống cách làm người của hắn. Hiện tại hắn đem tình báo nói phân nửa, chính là muốn cho ngươi vì Y Lìa Dược Liên Hợp Hội người sau lưng phiền não, qua không tốt năm này. Ta cũng không tin, bằng vào trưởng lão hội thống trị Đại Minh Đế quốc nhiều năm như vậy mạng lưới tình báo, làm sao có thể không biết Y Lìa Dược Liên Hợp Hội phía sau là ai? Cả Tổ Mạn 10 phần xác định nói ra. Mặc dù biết ngũ trưởng lão là cố ý, có thể Mục Dịch còn không thể sinh khí. Dù sao người ta đã chủ động cho ngươi cung cấp mấu chốt tin tức, dù sao cũng so bị người ám toán lúc không biết nguyên do tốt hơn nhiều lắm. Hiện tại ngũ trưởng lão mục đích đã đến, Mục Dịch cùng Cả Tổ Mạn thật muốn vì Y Lìa Dược Liên Hợp Hội người sau lưng phiền não. Bất quá còn tốt, nghe ngũ trưởng nói rất đúng phương chỉ có hơn 10 người đại tông sư, không thể nào là Mục Dịch thủ hạ 300 thánh linh ma quỷ đối thủ. Nhưng tựa như ngũ trưởng lão nhắc nhở như thế, Mục Dịch bản nhân không sợ đại tông sư đến đánh lén, nhưng hắn thủ hạ quân đoàn không sợ sao? Tỷ Hưu công ty qua sang năm phi thuyền vận chuyển số lượng tăng vọt đến mấy trăm chiếc, cái này nếu như bị người khác cho ép buộc khẳng định là một số lớn tổn thất. Nhà máy phi thuyền, vận chuyển tuyến, chủ yếu thành thị mấu chốt vận doanh công ty. Cả tổ mạn phân tích đều cần có người đóng giữ. Nhân thủ của chúng ta hay là quá ít, chiếm đoạt Y Lìa Dược Liên Hợp Hội sau cần phòng thủ địa phương quá nhiều. Sớm biết ta liền không tiếp thu Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, nhận lấy lớn như vậy một cái sạp hàng thuần túy là tìm phiền toái cho mình. Nghe cả tổ mạn lời nói, Mục Dịch có chút hối hận nói. Sau đó hắn nghĩ đối với cả tổ mạn ra lệnh. Dạng này đem trước tiên đem Y Lìa Dược Liên Hợp Hội bên trong đã ký kết khế ước người tập hợp đến chúng ta nơi này, liền dùng tập huấn danh nghĩa. Ta cung cấp đầy đủ tứ giai dị thú thịt, để bọn hắn toàn bộ tu luyện huyền vũ quyết, tranh thủ trong vòng một tháng bồi dưỡng được đến 10. Không 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 tên đại tông sư cảnh giới võ giả. Có 10. Không 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 tên đại tông sư, ta nhìn còn có thế lực kia dám không có mắt chọc tới ta. Mục Dịch nói ra chính mình nhằm vào kế hoạch của địch nhân. Tại không biết địch nhân là ai tình huống dưới, muốn để bọn hắn lòng sinh cố kỵ không dám tới xâm chiếm, biện pháp duy nhất chính là mình thế lực cường đại đến để cho địch nhân hoảng sợ. Tựa như kiếp trước địa cầu Hoa Quốc, biết có địch nhân uy hiếp chính mình làm sao bây giờ? Bạo binh làm rơi đồ, điên cùng gia tăng chính mình hỏa lực, để cho mình cường đại đến không có bất kỳ người nào dám đến xâm phạm. Một dịch thủ hạ hiện hữu mấy trăm tên thánh linh ma quỷ phân tán đến cả nước không tính là gì, bởi vì mỗi cái thành thị khả năng còn không có một tên đại tông sư tọa chấn. Nếu là đổi thành 10, không 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 tên đại tông sư liền không giống với lúc trước, mỗi cái thành thị chí ít sẽ có 5 đến 10 tên đại tông sư tọa chấn, tuyệt đối có thể đánh lui bất cứ địch nhân nào tập kích. Trước đó Mục Dịch mặc dù từ trưởng lão hội nơi đó tiếp thu mấy ngàn tên tử tù, muốn bồi dưỡng thành chính mình quân đoàn. Có thể những tử tù kêu bản thân tu vi cũng không tính cao, gần 2 tháng cũng mới phổ biến tu luyện tới tông sư cảnh giới, muốn trở thành đại tông sư còn cần một đoạn thời gian. Lần này chiếm đoạt Y Lìa Dược Liên Hợp Hội, Mục Dịch ép buộc tất cả Y Lìa Dược Liên Hợp Hội nội bộ có tam giai tu vi tông sư, đều thành thủ hạ của mình ký kết pháp tắc khế ước. Tăng thêm mấy cái Y Lìa Dược Liên Hợp Hội vài chi tư nhân quân đoàn, có tiếp cận 100. Không 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 tên tam giai tông sư cùng hắn ký kết pháp tắc khế ước. Những người này toàn bộ đều là tu luyện nhiều năm tông sư, mặc kệ là tu vi cảnh giới cùng tự thân kinh nghiệm tích lũy đều đã phi thường thâm hậu. Bọn hắn sở dĩ không có đột phá đến đại tông sư cảnh giới, một cái là không có công pháp tương ứng, Đại Minh Đế quốc nơi này có thể trực tiếp tu luyện tới đại tông sư cảnh giới công pháp đều là từng cái thế lực lớn cơ mật cốt lõi nhất, sẽ không tùy tiện truyền thụ cho cá nhân. Còn có một nguyên nhân chính là không có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tại từng cái thế lực lớn đặc biệt là Y Lìa Dược Liên Hợp Hội khống chế bên dưới, có thể khiến người ta tu luyện tới tứ giai tài nguyên tu luyện đều phi thường thiếu. Một dịch kế hoạch liền lợi dụng tự mình tu luyện có thể thẳng tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới huyền vũ quyết, tăng thêm với hắn mà nói có thể tùy tiện lấy được rộng lượng tứ giai dị thú thịt, bồi dưỡng được đến ít nhất 10. Không 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 tên đại tông sư. Bạo binh bạn tên đại tông sư đi nghiền ép địch nhân, nhìn Đại Minh Đế quốc nơi này còn có thế lực kia dám chọc hắn. Tết lớp 10, tại Đại Minh Đế quốc nơi này căn bản là vẫn còn chưa qua xong năm, 100. Không 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 tông sư cảnh giới võ giả bị một dịch một đạo mệnh lệnh tập kết đến Nam Thiên môn quan. Trong những người này có đại bộ phận nội tâm đều âm thầm chửi mẹ, cảm thấy mình chủ nhân thuần túy là đang chơi đùa bọn hắn. Gần sang năm mới không khiến người ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, có thể Mục Dịch lại sẽ không bận tâm cảm thụ của bọn hắn, ký pháp tắc khế ước chính là gọi bọn hắn đi chết cũng không thành vấn đề, đừng nói gì đến nhân quyền cảm thụ. Bất quá những người kia rất nhanh liền không có câu oán hận nào, còn tại trong âm thầm không ngừng ca ngợi Mục Dịch. Có thể thẳng tới đại tông sư cảnh giới tu luyện pháp a, hay là loại kia không nhìn tư chất chỉ cần nguyên nguyện ý bỏ ra đại lượng chân khí làm đại giới, liền có thể trực tiếp tiến giai siêu cấp tu luyện pháp, cứ như vậy bị chủ nhân của bọn hắn Mục Dịch cho mỗi cá nhân tới một bộ. Đây chính là tất cả mọi người đi qua nằm mơ cũng không dám nghĩ siêu cấp kỳ ngộ. Bây giờ lại rơi xuống mỗi người trên đầu. Phải biết tại Đại Minh Đế quốc, tông sư cảnh giới võ giả chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, mỗi người đều có thể tu luyện tới cảnh giới này, khác nhau chính là tu vi mạnh yếu thôi. Thế nhưng là đại tông sư đâu? Toàn bộ Đại Minh Đế quốc tính cả Thiên Môn quan phòng tuyến bên trong tất cả đại tông sư, tối đa cũng sẽ không vượt qua 5000 người. Đối với Đại Minh Đế quốc mấy tỷ nhân khẩu, 5000 tên đại tông sư thì tương đương với chí ít mấy triệu người bên trong mới có thể có một võ giả tu luyện tới cảnh giới này. Tại trưởng lão hội cố ý khống chế bên dưới, cơ hồ tất cả đại tông sư cảnh giới võ giả đều tại Thiên Môn quan phòng tuyến đóng giữ, đến mức nội địa trong thành thị có thể có một tên đại tông sư liền xem như cao nữa là tồn tại. Cho nên mặc kệ tại Đại Minh Đế quốc khu vực nào, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới đều là tất cả võ giả cao nhất nguyện vọng. Về phần thiên nhân cảnh giới, đó là chân chính tồn tại trong truyền thuyết, trừ có nghịch thiên kỳ ngộ cơ hồ không có người nào có thể tu luyện tới cảnh giới kia. Chương 204, hỏa lực không đủ sợ hãi chứng 2, chương 204, hỏa lực không đủ sợ hãi chứng 2, so với đại tông sư cảnh giới võ giả khan hiếm, tông sư cảnh giới võ giả liền có thêm đi, vẹn vẹn thiên môn quan phòng tuyến liền có vài lấy ngàn vạn mà tính tông sư cảnh giới võ giả. Nhiều như vậy tông sư cảnh giới, võ giả sở dĩ không có rất nhiều người đột phá đến đại tông sư cảnh giới, bên trong một cái tính quyết định nhân tố chính là công pháp tu luyện nguyên nhân. Mặc dù mỗi cái võ giả đều biết, chỉ cần đả thông toàn thân chủ yếu kinh mạch liền có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh. Nhưng là bởi vì riêng phần mình công pháp tu luyện nhân tố, cơ hồ dẫn đến 99.99 võ giả đều bị kẹt tại tông sư cảnh giới cấp bậc này. Có thể tu luyện tới đại tông sư cảnh giới công pháp, là mỗi cái thế lực tuyệt không chuyển cho người ngoài trọng yếu nhất cơ mật, không có trải qua trùng điệp khảo nghiệm, chính là bản thế lực võ giả đều không thể thu hoạch được tương ứng phương pháp tu luyện truyền thụ. Nhưng bây giờ một dịch lại phá vỡ tất cả thế lực cao tầng vì khống chế thủ hạ cùng chiếm lấy tài nguyên, thống nhất bày ăn ý, cho mình tất cả thủ hạ phổ cập huyền vũ quyết loại công pháp nghịch thiên này. Làm như vậy cũng không phải một dịch thật sự có đại công vô tư như vậy, mà là hắn có pháp tắc khế ước làm lực lượng, chỉ cần hắn một cái mệnh lệnh hạ xuống, liền có thể cam đoan tất cả thủ hạ sẽ không tiết lộ công pháp tu luyện bất kỳ tin tức gì. Cho nên hiện tại cùng một dịch ký kết pháp tắc khế ước người, thật không có câu đoán hận nào, thậm chí còn bụng trộm may mắn chính mình có thể tìm tới như thế một cái khẳng khái chủ nhân, để cho mình có trở thành đại tông sư kỳ ngộ. Mà lại để những người kia xuất phát từ nội tâm cảm kích là, một dịch không chỉ cho bọn hắn nghịch thiên siêu cấp công pháp tu luyện, còn vô hạn lượng cho bọn hắn cung cấp cường đại tài nguyên tu luyện. Bình thường bạn kim khó cầu tứ giai dị thú thịt, không cần tiền chồng chất tại trước mặt mọi người, cho phép mỗi người bọn họ vô hạn lượng hưởng dụng. Cường đại như vậy phong phú phúc lợi đãi ngộ, tại cho tất cả mọi người nói rõ sau lúc đó liền có người kích động hôn mê bất tỉnh. Phải biết tứ giai dị thú thịt bình thường đừng nói là vô hạn lượng ăn, bọn hắn phần lớn người nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Làm tam giai tông sư cảnh giới võ giả, bọn hắn bình thường có thể mua được tốt nhất tài nguyên tu luyện, cũng chính là dùng các loại dược vật phối hợp tứ giai dị thú cặn bã luyện chế ra tới đại hoàn đan. Đây cũng là đại minh đế quốc tất cả tam giai võ giả thường thấy nhất tu luyện đan dược. Về phần muốn dùng tứ giai dị thú thịt làm bình thường bồi bổ tài nguyên tu luyện, vậy cũng là từng cái thế lực lớn hạch tâm trưởng lão cùng gia tộc đệ tử mới có thể làm đến sự tình. Cho nên hiện tại vừa nghe nói có thể vô hạn lượng đem tứ giai dị thú thịt xem như tài nguyên tu luyện tùy tiện ăn, khó trách sẽ có võ giả tại chỗ kích động ngất đi, có thể thấy được bọn hắn nhận kích thích lớn đến mức nào. Một dịch cung cấp siêu cấp công pháp tu luyện, lại cấp ra vô hạn lượng tứ giai dị thú thịt làm tài nguyên tu luyện, đối với tất cả thủ hạ yêu cầu duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Không cần nhiều lời, tất cả tới tham gia tập huấn võ giả, bọn hắn cũng bắt đầu phát ra từ nội tâm hiệu chung mục dịch, chính là không có pháp tắc khế ước trói buộc cũng nguyện ý không có cách nào, mục dịch cho quá nhiều, những người kia chỉ có thể quỳ liếm. Mục dịch dạng này chủ nhân thật sự là ngàn năm một thợ a, không hiệu chung hắn chẳng lẽ còn chạy trở về hiệu chung đi qua y y dược liên hợp hội sao? Về phần bị ép ăn tết trong lúc đó tới tham gia tập huấn sinh ra bán khí, đã sớm biến mất không còn một mảnh. Ăn tết nghỉ ngơi hàng năm đều có một lần, bao nhiêu năm đều là như thế qua một chút đều không đáng đến lưu niệm. Nhưng là giống như vậy tài nguyên tu luyện sung túc tập huấn, lại là ngàn năm một thợ kỳ ngộ, không đến tham gia mới là lớn nhất tổn thất. Cho nên cho tới bây giờ tham gia tập huấn ngày đầu tiên bắt đầu, không cần bất luận cái gì thúc dụng, 100.000 tên tam giai tông sư cảnh giới võ giả liền bắt đầu liều mạng tu luyện, thế tất yếu thừa dịp cơ hội ngàn năm một thợ này tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Tháng giêng 18, Đại Minh Đế quốc nội địa mới tính vừa mới qua hết năm. Nam Thiên Môn quan pháo đài bên ngoài hồng khu trong một cái góc, mấy chục chiếc phi thuyền tụ tập cùng một chỗ đã phi thường náo nhiệt. Hôm nay nhiệm vụ mục tiêu, 20 cây số bên ngoài nhị giai dị thú bầy, kéo về khi nhà máy nguyên liệu một tên mặc hơi mở ám kim tinh chiến giáp đội trưởng, đối với mình 100 tên thủ hạ nói ra. Trước mặt hắn đồng dạng là một đám mặc hơi mở ám kim tinh chiến giáp chiến sĩ. Ám kim tinh chiến giáp loại này chỉ có đại tông sư cảnh giới võ giả mới có thể mặc trang bị, vậy mà tại bọn này chiến sĩ ở trong đạt được phổ cập. Là, đội trưởng bọn này chiến sĩ lưu khí vô lực hồi đáp. Tại sao không có một chút tinh thần đầu, các ngươi hôm trước không phải vừa mới đột phá cảnh giới tu luyện vẫn rất cao hơn thôi. Làm sao hôm nay liền tất cả đều biến thành bộ dáng này, nhìn thấy thủ hạ của mình không có một chút tinh khí thần, làm đội trưởng phi thường không hài lòng nói ra. Đội trưởng, ngươi cũng biết chúng ta hôm trước đột phá đại tông sư cảnh giới, nghĩ đến làm sao cũng có thể tham gia đi săn tứ giai dị thú nhiệm vụ. Kết quả bộ chỉ huy liền cho chúng ta phân phối đi săn nhị giai dị thú nhiệm vụ, đây không phải xem thường người sao? Có một cái chiến sĩ mặt mũi tràn đầy không tình nguyện hồi đáp. Bọn hắn những này vừa mới đột phá cảnh giới trở thành đại tông sư võ giả, sau khi đột phá cái nào không phải hăng hái muốn làm một phen đại sự. Kết quả bây giờ lại thành phi thuyền nhà máy nguyên liệu người thu thập, đi săn tứ giai dị thú nhiệm vụ không tới phiên bọn hắn, đi săn tam giai dị thú không dùng được bọn hắn. Những cái kia tam giai dị thú vừa nhìn thấy bọn hắn liền sẽ tự bạo, hiện tại chỉ có thể đi bắt một chút đối bọn hắn tới nói không để vào mắt nhị giai dị thú. Tựa như là thanh hoa sinh viên tốt nghiệp, không tìm được việc làm chỉ có thể về nhà bán thịt. Tâm lý mong muốn cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, để bọn này vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới chiến sĩ khó mà tiếp nhận. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a, như cái làm việc vặt mỗi ngày vây quanh nhà máy phi thuyền chuyển. Nhưng là ai kêu chúng ta đột phá tốc độ quá chậm, quyền không thắng đám hôn đằng kia. Chỉ là đã chậm mấy ngày thời gian đột phá cảnh giới, liền để bọn hắn đem phụ cận tất cả có thể đi săn mục tiêu đều thành không. làm hại chúng ta chỉ có thể chạy đến mười mấy cây số bên ngoài đi bắt nhị giai dị thú. Nói đến làm đội trưởng hắn cũng là đẩy mình hoàn khí. Hắn hiện tại là một tên đại tông sư, thủ hạ đồng dạng cũng là đại tông sư cảnh giới cường giả, lại chỉ có thể biến thành làm việc vặt thân phận. Những cái kia tư chất tốt hỗn đản thật sự là quá quấn, vốn chính là tông sư cảnh giới đỉnh phong võ giả. Đạt được chủ nhân phân phối đỉnh cấp tài nguyên tu luyện sau, không biết ngày đêm liều mạng tu luyện, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền nhau nhau đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Thời gian 10 ngày liền có vượt qua một vạn người trở thành đại tông sư cảnh giới cường giả, làm bọn hắn những này dùng thời gian nửa tháng đột phá cảnh giới người, triệt để biến thành tạp dịch. "Tốt, đừng oán trách, giữ vững tinh thần đến, ta cho mọi người nói một tin tức tốt. Bộ chỉ huy đã chính thức thông tri, những cái kia sớm đột phá hỗn đản đã ổn định cảnh giới, bọn hắn đều muốn trở lại mình nguyên lai là cương vị. Cho nên qua ngày mai, đi săn tứ giai dị thú nhiệm vụ cho phép chúng ta làm phụ trợ tham dự chiến đấu tích lũy kinh nghiệm." Nhìn mọi người thật sự là nội tâm phàn nàn để không nổi tinh thần, làm đội trưởng chỉ có thể sớm công bố tin tức này để mọi người cao hứng một chút. Đi qua Đại Minh Đế quốc đi săn tứ giai dị thú, đều là trên trăm tên đại tông sư phối hợp lẫn nhau thay phiên lợi dụng tự thân sức chịu đựng, tiêu hao sạch tứ giai dị thú thể lực sau lại đánh giết. Chưa được mấy ngày thời gian, căn bản là không có cách săn giết một đầu tứ giai dị thú. Nhưng là hiện tại một dịch thủ hạ đột phá đến đại tông sư cảnh giới nhân số thực sự nhiều lắm, cả tổ mạn vung tay lên, trực tiếp mệnh lệnh mỗi ngàn tên đại tông sư tập thể hành động đi cường sát tứ giai dị thú. Cho nên bây giờ căn bản không cần một dịch lại đi cho mình thủ hạ tìm kiếm tài nguyên, dưới tay hắn đại tông sư quân đoàn chính mình liền có thể đi hồng khu chỗ sâu săn giết tứ giai dị thú, trở về xem như tài nguyên tu luyện. Chương 205, không nghĩ tới, 1, chương 205, không nghĩ tới, 1, tháng 2 nhị long ngẩng đầu. Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài hồng khu, một dịch dưới tay mình phi thuyền căn cứ. Trên trăm chiếc chuyên môn gia công sinh sản dị thú thị phi thuyền, như nước chảy các loại phi thuyền vận chuyển để trong này phi thường náo nhiệt. Những này gia công dị thú phi thuyền cơ hồ đều là mọi thời tiết khởi công, phi thuyền vận chuyển cũng đang không ngừng chở đi các loại gia công tốt dị thú thịt, vận đến từng cái nhà máy cần vật tư. Mấy trăm chiếc phi thuyền tăng thêm các loại nguyên bộ phục vụ công trình, đã có vượt qua 20 vạn người ở chỗ này sinh hoạt. Trong lúc nhất thời một dịch không chế phi thuyền căn cứ, nghiễm nhiên thành Nam Thiên môn quan pháo đài bên ngoài một cái mới căn cứ tân tiến. Dạng này đại quy mô phi thuyền cùng nhân loại tụ tập, tự nhiên cũng đưa tới bảy dị thú chú ý, mỗi ngày đều có vô số dị thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lại, muốn phá hủy nhân loại nơi này căn cứ. Nhưng là trải qua một tháng bồi dưỡng, một dịch triệu tập đến 10 vạn tên tông sư cảnh giới võ giả, đã có vượt qua 2 vạn người đột phá đến đại tông sư cảnh giới, còn lại mấy vạn người cũng đến làm danh đột phá. Như thế một cố cường đại lực lượng quân sự, trực tiếp đem xâm phạm dị thú đều biến thành phi thuyền trong nhà xưởng nguyên liệu, đều tránh khỏi khiến cái này các chiến sĩ ra ngoài đi săn. Kim tự tháp sinh thái phi thuyền bên trong, cả tổ mạng ngay tại cho một dịch báo cáo quân đoàn gần nhất tình huống. "Chủ nhân, nửa tháng này cái kia 10,000 tên đại tông sư đã trở lại cương vị của mình, tại khống chế của chúng ta phạm vi bên trong bình quân mỗi tòa thành thị đều có 10 tên đại tông sư tòa chấn. Tin tưởng có nhiều như vậy đại tông sư đóng giữ, lao ra hỏa sách đi địa dược liên hợp hội phía sau thế lực kia, dù cho đến đánh lén chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt." "Ân." Một dịch vô cùng hài lòng gật gật đầu, hắn cảm thấy cả tổ mạng nói không sai. Một tòa thành thị bên trong đóng giữ 10 tên đại tông sư, nếu có địch nhân nghĩ đến đánh lén, bọn hắn không sử dụng 40 tên đại tông sư lực lượng căn bản là không có cách vây giết đóng giữ đại tông sư. Nhưng là tại Đại Minh Đế quốc, trừ Đế quốc quan phủ cùng một dịch nơi này, sẽ có thế lực nào duy nhất một lần có thể xuất ra 40 tên đại tông sư đi tập kích trong một tòa thành thị một công ty. Cho nên chỉ cần bọn hắn phái đi nhân thủ ít hơn so với 40 người, liền có thể để một dịch thủ hạ đóng giữ đại tông sư phá vây, cho một dịch mang đến địch nhân tin tức. Cứ như vậy còn lại sự tình liền dễ làm. Chỉ cần có địch nhân tin tức biết địch nhân thân phận, một dịch liền có thể mang theo hơn bạn tên đại tông sư đi qua cùng một chỗ bái phòng thế lực kia, dạy một chút bọn hắn phải làm thế nào tại Đại Minh Đế quốc làm người. Ngay tại một dịch cùng cả tổ mạn cho là tất cả chuẩn bị đều đã vạn vô nhất thất, tuyệt đối có thể làm cho xâm phạm địch nhân đụng đến đầu rơi máu chảy lúc, một dịch quản gia gần đặt một chiếc điện thoại đánh tới hắn nơi này. "Đâu ra, không xong, ý ý dược liên hợp hội 5 tên đồng sự bị người cho bắt đi." Ở trong điện thoại gần đảm lớn tiếng hoảng sợ nói. Bởi vì Y Dược Liên Hợp Hội đã bị một dịch cho triệt để khống chế, cho nên vụ trộm gần đẳng cũng đã thành Y Dược Liên Hợp Hội chân chính người quản lý, bị một dịch mệnh lệnh phụ trách xử lý Y Dược Liên Hợp Hội sự vụ. Một dịch nghe được gần đẳng cầu cứu kinh hô sau, hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Y Dược Liên Hợp Hội đối với Đại Minh Đế quốc gia tộc khác cùng thế lực tới nói, là một cái không gì sánh được to lớn quái vật khổng lồ. Làm Y Dược Liên Hợp Hội 5 tên tân nhiệm đồng sự mặc dù là một dịch tuyển ra tới khôi lỗi, nhưng bọn hắn đừng nói là bị người bắt cóc, võ giả bình thường chính là muốn tới gần bọn hắn đều làm không được. "Cao quản gia, người trước đừng có gấp. Cùng ta nói một câu đến cùng là tình huống như thế nào, ta không phải an bài hơn 10 người tông sư bảo vệ bọn hắn sao, làm sao còn sẽ ở thượng kinh thành bị người cho bắt đi?" Một dịch thanh âm trầm buồn hỏi. Cái kia 5 cái hắn tuyển ra tới khôi lỗi đồng sự chỉ là người bình thường, có phong phú quản lý kinh nghiệm nhưng căn bản không có cái gì tu vi. Ở kinh thành địa giới, Đại Minh Đế quốc thủ phủ có cẩm y liễu vệ trấn áp, trừ cực độ điên cuồng tà giáo đồ, dựa theo bình thường tới nói căn bản không có tội phạm khác sinh tồn chỗ trống. Cho nên thượng kinh thành bên kia một dịch liền không có phái đại tông sư đi đóng giữ, chỉ là ở bên ngoài mướn hơn 10 người tông sư bảo hộ mấy cái kia đồng sự. Không nghĩ tới mấy cái kia đồng sự thế mà ở kinh thành bị người cho bắt cóc tống tiền. "Đông gia nha, tới không phải võ giả bình thường, bắt đi mấy tên đồng sự chính là một tên đại tông sư cảnh giới võ giả." Hắn đã buông lời, nếu như không muốn mấy cái đồng sự bị hắn giết, liền để chủ nhân ngươi đi dược thần cốc dập đầu tạ tội. Bằng không dược thần cốc liền sẽ san bằng Đông gia ngài tất cả thế lực. Gần đằng tại đầu bên kia điện thoại âm thanh run rẩy nói một chút đạo. Trước đó tại Nam Kinh thành lúc, Mục Dịch làm cẩm y để vệ phá án cũng không có mang theo gần đẳng, cho nên mãi cho tới bây giờ, gần đẳng còn cho là Mục Dịch chỉ là cẩm y để vệ một cái bình thường bách hộ, căn bản không rõ ràng Mục Dịch có được dạng lực lượng gì. Cho nên đối mặt một cái đại tông sư hắn nhưng là thật sợ hãi, tại Đại Minh Đế quốc đại tông sư cảnh giới võ giả là thường nhân khó có thể tưởng tượng tồn tại. Tại hắn không hiểu rõ Mục Dịch có được lực lượng tình huống dưới, gần đẳng thật sợ sệt Mục Dịch cùng một cái đại tông sư cảnh giới võ giả thế lực đối địch. Dược thân cốc, đây là một cái gì địa phương, ta làm sao chưa từng có nghe nói qua, chúng ta lúc nào cùng Dược thần cốc kết thủ, lại dám bắt năm tên đồng sự, còn dám buông lời để cho ta đi dập đầu tạ tội, thật sự là thật to gan. Nghe gần đạm lời nói, Mục Dịch không khỏi cười lạnh nói, nếu như là cái nào đại quý tộc hoặc là đứng đắn gì thế lực lớn tới buông lời uy hiếp Mục Dịch, hắn sẽ còn bận tâm Đại Minh Đế quốc pháp luật không dám tùy ý làm cái gì. Nhưng là nghe chút đối phương danh hảo, Dược thân cốc, nồng đậm một cỗ địa phương bang phái tông môn khí tức đập vào mặt, Mục Dịch lập tức không có bất kỳ cố kỵ nào. Phải biết tại Đại Minh Đế quốc, tất cả tông môn bang phái trừ tại quan phủ đăng ký qua, những tông môn khác bang phái đều tại cẩm y hệ vệ nghiêm khắc đả kích phạm vi bên trong. Làm Đại Minh Đế quốc đăng ký tông môn bang phái, bởi vì thế giới này tồn tại tà thần tín ngưỡng quan hệ, cho nên đăng ký tông môn bang phái danh tự lúc đều nghiêm cấm dùng thần làm danh hiệu. Cái gì thần long tông, thần trưởng cửa, thần kiếm môn loại hình toàn diện không cho phép sử dụng. Cái này Dược thần cốc, khỏi cần phải nói, chính là danh hiệu của hắn đều trái với Đại Minh Đế quốc quan phủ quy định, vừa nhìn liền biết là một cái không có trải qua đăng ký hoang dại môn phái. Giống như vậy hoang dại tông môn, tại Đại Minh Đế quốc nơi này là không có bất kỳ người nào quyền tồn tại, chỉ cần bị Đại Minh Đế quốc quan phủ phát hiện, kết quả duy nhất chính là bị đại quân vây quét. Kết quả cái này Dược thần cốc lại dám công khai buông lời khiêu khích Mục Dịch, đây không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng tìm chết sao? Quả nhiên sau đó cả tổ mạn rất nhanh liền tại Đại Minh Đế quốc gọi phỉ cản web sẽ kho tin tức bên trong thẩm tra đến, tại Đại Minh Đế quốc quản lý phạm vi bên trong cũng không có cái này Dược thần cốc tồn tại. Chủ nhân, ngươi nói cái này Dược thần cốc có thể hay không chính là Y Y Dược liên hợp hội đã từng người sau lưng? Ngươi nhìn Dược thần cốc, một cái ẩn nấp lên tông môn, thành lập khống chế Đại Minh Đế quốc tài nguyên tu luyện thế lực Y Y Dược liên hợp hội cả tổ mạn căn cứ hai cái tổ chức tên làm ra suy đoán. Ngươi nói đúng, liên hẳn là dạng này, bằng không bọn hắn làm sao lại vô cớ phái một cái đại tông sư đi bắt cóc năm cái người bình thường? Mục Dịch lập tức khẳng định cả tổ mạn ý nghĩ. Trên thực tế Y Y Dược liên hợp hội năm tên ban giám đốc bị bắt cóc, đây cũng là Mục Dịch cùng cả tổ mạn tư duy điểm mù. Chương 205, không nghĩ tới 2, chương 205, không nghĩ tới 2, bởi vì tại Đại Minh Đế quốc, tiên thiên cùng tông sư cảnh giới võ giả còn dễ nói, pháp luật pháp quy đối bọn hắn ước thúc còn không có nghiêm ngặt đến hà khắc tình trạng. Nhưng là đối với đại tông sư cảnh giới võ giả, có một đầu phi thường nghiêm khắc pháp luật quy định, hạn chế đại tông sư so sánh chính mình cảnh giới thấp người tùy ý xuất thủ, đặc biệt là đối với người bình thường. Bởi vì đại tông sư cảnh giới lực lượng thật sự là quá mạnh, 10 tên đại tông sư cùng một chỗ chiến đấu liền có thể dẫn phát kịch liệt thiên tượng biến hóa. Đại tông sư nếu là tức giận lời nói, chỉ dựa vào khí thế liền có thể trấn sát một tên người bình thường. Cho nên vì phòng ngừa đại tông sư lung tung lợi dụng lực lượng của mình tạo thành đồ thành thảm kịch, không cần nhiều, chỉ cần đại tông sư tại trong thành thị không ngừng phóng thích khí thế bị áp, liền có thể để hàng trăm hàng ngàn người bình thường tử vong. Cho nên pháp luật tuyệt đối cấm chỉ đại tông sư đối với người bình thường xuất thủ, trừ phi là đối phương mạo phạm đại tông sư mới có chủ động xuất thủ lý do. Bất quá tại dưới tình huống bình thường, chỉ cần đại minh tông sư lộ ra chính mình thân phận quý tộc, có cái nào người bình thường dám ở mạo phạm hắn đằng sau còn không xin lỗi, để đại tông sư không có xuất thủ lý do. Bởi vậy Mục Dịch cùng cả tổ mạn liền không có cân nhắc qua, Y Lý Dược liên hợp hội năm tên người bình thường ban giám đốc bị đại tông sư cảnh giới võ giả tập kích, bọn hắn cho là cho năm tên đồng sự an bài hơn 10 người tông sư cảnh giới hộ vệ đã đủ rồi. Nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, một cái che giấu mình thân phận tông môn đại tông sư, lại dám không nhìn Đại Minh Đế quốc pháp luật bắt cóc bắt đi năm cái người bình thường. Nếu là dạng này, cao quản gia ngươi đem cái kia Dược thần cốc địa chỉ cho ta phát tới, ta cũng phải là xem bọn hắn có cái gì lực lượng dám đến cho ta. Cái kia Dược thần cốc đại tông sư nếu dám buông lời, nên sẽ lưu lại Dược thần cốc địa chỉ đi, bằng không ta đi đâu đi tìm bọn họ ẩn tàng ổ chó. Mục Dịch cho gần đang gọi điện thoại sau hỏi, chủ nhân, thật sự là hắn lưu lại một cái địa chỉ, ta lập tức liền cho ngươi gửi tới trong điện thoại. Gần đang lập tức trả lời đạo, sau đó hắn cẩn thận nói ra, đông ra đối phương là đại tông sư, ngài tự mình mạo hiểm quá nguy hiểm, ngài không phải cẩm y liệt vệ quan lớn sao, chỉ cần cùng cẩm y liệt vệ đại đô đốc nói một tiếng, xin mời triều đình phái đại quân trực tiếp đi cứu người không liền có thể lấy. Gần đang dựa theo chính mình hiểu rõ tình báo đưa ra đề nghị, hắn cảm thấy mình chủ nhân làm một cái quý tộc hay là cẩm y liệt vệ thân tiểu thể quý bây giờ không có tất yếu vì mình bị bắt cóc thủ hạ đi mạo hiểm. Cao quản gia, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá loại sự tình này không cần dùng phiền phức đại đô đốc. Đúng rồi, ngươi cũng cẩn thận một chút, cái kia Dược thần cốc người quá bị hội, thân là đại tông sư thế mà tùy ý đối với người bình thường độc thủ. Ta lập tức lại phái 10 cá nhân đi làm cho ngươi hộ vệ, ngươi mấy ngày nay chú ý một chút, chờ ta xử lý Dược thần cốc đằng sau đang nói một dịch đối với gần đàm dặn dò, sau đó hắn không đợi gần đàm đáp lời trực tiếp cúp điện thoại. Chủ nhân, ngươi định xử lý như thế nào cái kia Dược thần cốc? Để cho ta mang theo quân đoàn trực tiếp đi vây quét đi, trực tiếp xuất động một cái đại tông sư thiên nhân đội là đủ rồi. Cả tổ mạn trong ánh mắt lóe ra cường đại quan mang, nàng đã chân chính tu luyện tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, đã thông hơn 1000 đường kinh mạch, vô cùng cần thiết tìm kiếm một cái đối thủ muốn tại chiến đấu bên trong đột phá cảnh giới. Nếu cái kia Dược thần cốc như thế cản rỡ, dám trực tiếp ở kinh thành động thủ bắt người, vậy đã nói rõ bọn hắn tuyệt đối có khiêu khích Đại Minh Đế quốc lực lượng. Nói không chừng đối phương cũng có được rất nhiều đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, mới dám không nhìn trưởng lão hội mệnh lệnh tại kỳ họ tổ phạm pháp loạn kỳ cương. Dạng này vừa vặn làm đối thủ của nàng, lợi dụng dược thần cốc người trợ nàng đột phá cảnh giới chúng ta cùng đi chứ. Nếu đối phương chỉ mặt gọi tên muốn khiêu khích ta, nói rõ bọn hắn khẳng định trải qua kỹ càng điều tra, hiểu rõ qua tin tức của ta. Nếu biết chúng ta nơi này có được vượt qua 10 tên đại tông sư cảnh giới võ giả, bọn hắn còn dám khiêu khích, vậy liền chứng minh trong tay bọn họ chí ít cũng phải có mấy chục tên đại tông sư mới có thể có lực lượng này. Cho nên vì lý do an toàn, điều 2000 tên đại tông sư đi qua vây quét bọn hắn, cần phải chạm thảo trừ căn tuyệt đối không thể thả chạy một cái. Lần này chúng ta tận lực bắt sống, triệt để hỏi rõ ràng bọn hắn cái này dược thần cốc phía sau còn có ai. Miễn cho giống y lìa dược liên hợp hội dạng này, hai ngày nữa lại đụng tới một đám người báo thù cho bọn họ. Mục Dịch trong ánh mắt lóe ra hàn quang, hiển nhiên là muốn đem sự tình giải quyết triệt để. Dược thần cốc cái kia đại tông sư cho địa chỉ ngay tại trung ương đại lục Côn Luân Sơn mạch bên trong, là vạn dặm Côn Luân Sơn mạch một cái không để cho người chú ý nơi nhỏ lánh. Nơi này rời xa phi thuyền chính quy đường thuyền, bốn phía vài trăm dặm núi non chập trùng hoang tàn vắng vẻ, nếu như không phải địa chỉ kia viết rõ cụ thể lộ tuyến, Mục Dịch thật rất khó tìm đến địa phương cất chim cũng không có này. Phi thuyền dọc theo sơn cốc phi hành tránh né trên đỉnh núi cường đại sơn phong, vòng qua địa chỉ bên trên viết rõ mấy chỗ hình dạng mặt đất đặc thù, chuyển qua một tòa ngàn mét cao miệng núi, tại ngọn núi phía sau trong hẻm núi một tòa hiện đại hóa thành thị đột nhiên nhảy vào tầm mắt. Phi thuyền bên trong Mục Dịch phóng tầm mắt nhìn tới, rất khó tưởng tượng ven đường sinh mệnh tuyệt tích Côn Luân Sơn mạch bên trong sẽ có như thế một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Rộng có thể có 3 cây số dài tiếp cận 10 cây số trong hẻm núi, một mảnh cây rong sung túc nhỏ trên vùng bình nguyên, một tòa vài cây số vuông hẹp dài hình thành thị tại hẻm núi phần bơi xây dựng lưng vào núi. Nhìn tòa thành thị này, nhà cao tầng dáng vẻ chừng 200.000 người ở chỗ này sinh hoạt, căn bản không phải Mục Dịch nguyên lai tưởng tượng mấy ngàn người tụ tập cùng một chỗ, vẽ xương vương hoang dại tông môn. Tháp Linh, thông chi xạ tạn quân đoàn cùng thiên sứ quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, một hồi để bọn hắn triệt để phong tỏa nơi này. Cả Tuột Mạn, để Ma Nhãn đối với phụ cận hoàn cảnh điều tra một chút, miễn cho cái này dược thần cốc bên trong có địa đạo, để dược thần cốc những con chuột có cơ hội chạy trốn. Còn có kế hoạch lúc đầu cũng đổi một chút, buông tha mục tiêu trong thành thị người bình thường, các loại sau khi chiến đấu kết thúc để cho người ta thông chi ngũ trưởng lão tới đón thu tòa thành thị này. Mục Dịch nhìn trước mắt thành thị trực tiếp đối với cả Tuột Mạn ra lệnh. Tại lúc đầu cả Tuột Mạn chế định trong kế hoạch, cho là dược thần cốc chẳng qua là một cái mấy ngàn người tụ tập tông môn, mang 2000 tên đại tông sư cảnh giới võ giả tới liền có thể tùy tiện triệt để trấn áp. Trong kế hoạch lúc chiến đấu căn bản cũng không cần bận tâm thương vong gì, trừ lưu lại mấy cái hạch tâm người, tất cả dám phản kháng mục tiêu hết thể đánh giết. Có thể chờ đến nơi này mới phát hiện, dược thần cốc thế mà đem cái này địa phương kiến thiết thành một tòa thành thị, bên trong sinh tồn lấy không ít người bình thường. Mục Dịch mặc dù đối với người khác tử vong không có cảm giác, đồ sát mấy trăm ngàn người cũng không quan trọng, hắn cho là bất kể thế nào chết đều là bình thường sinh mệnh luân hồi. Nhưng là từ đối với Đại Minh Đế quốc luật pháp tôn trọng, Mục Dịch quyết định hay là buông tha nơi này người bình thường, chỉ đem dược thần cốc bên trong võ giả làm mục tiêu. Là, chủ nhân, sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ thông báo cho lão gia hỏa tới đón thu nơi này người bình thường. Cả Tuột Mạn tác lập khắc hồi đáp, sau đó lập tức đối với trên phi thuyền chiến sĩ hạ đạt mệnh lệnh mới. Chương 206, dược thần cốc, 1, chương 206, dược thần cốc, 1, bên này cả Tuột Mạn mệnh lệnh phi thuyền hạ xuống, tránh né dược thần cốc khả năng có vũ khí phòng không, bên kia dược thần cốc một đám người ngay tại họp. Mấy trăm mét vuông dược thần điện, là dược thần cốc lịch sử cổ xưa nhất bằng đá kiến trúc, là toàn bộ dược thần cốc một trong những hạch tâm. Hiện tại trong đại điện 20 mấy người đang ngồi ở bên trong. Đối với một cái nhìn có 30 nhiều tuổi nam nhân chất vấn. Khải bẩm cấp chủ, trải qua chúng ta chấp pháp đường nghiêm ngặt khảo vấn, phát hiện mã chấp sự bắt trở lại chính là 5 cái người bình thường, bọn hắn cùng cái kia ngầm chiếm y lý dược liên hợp hội Mục Dịch căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Mã chấp sự lần này đem bọn hắn trộm tới căn bản không có cái gì dùng, bọn hắn trừ đối với y lý dược liên hợp hội gần nhất tình huống có chút hiểu rõ, mặt khác cái gì cũng không biết. 40 nhiều tuổi sắc mặt lạnh lẽo chấp pháp đường đường chủ đầu tiên nói ra. Gần nhất bọn hắn dược thần cốc tại Đại Minh Đế quốc cấp dưới tổ chức y lý dược liên hợp hội, bị một cái không biết tên người cho xâm chiếm. Ngoại phái đi ra 5 tên ngoại môn chấp sự toàn bộ bỏ mình. Đột nhiên xuất hiện này, địch nhân chuẩn bị phi thường đầy đủ, 5 tên ngoại môn chấp sự thẳng đến trước khi chết đều không có truyền về bất cứ tin tức gì. Nếu như không phải dựa theo quy định 5 tên ngoại môn chấp sự năm mới sau muốn trở về Bãi Sơn, chỉ sợ bọn họ dược thần cốc tiếp qua mấy tháng cũng không biết ý nghĩa dược liên hợp hội bên kia xảy ra chuyện. Cho nên vì hiểu rõ địch nhân tin tức cặn kẽ, dược thần cốc phái ra bọn hắn nội môn chấp sự tiến đến điều tra. Sau đó cái kia nội môn mã chấp sự dựa theo hắn lý giải, bắt 5 tên hẳn là đối với địch nhân trọng yếu nhất ý nghĩa dược liên hợp hội đồng sự trở về. Rất nhanh bọn hắn liền từ 5 người này trong miệng biết địch nhân tin tức, một cái Đại Minh Đế quốc gần nhất quật khởi tuổi trẻ đại tông sư võ giả Mục Dịch. Nhưng mặt khác tin tức, cái kia 5 cái y y dược liên hợp hội đồng sự liền cái gì cũng không biết. Bây giờ nghe phụ trách thẩm vấn chấp pháp đường đường chủ báo cáo, đứng trong đại sảnh ứng tiếp nhận chất vấn tên kia 30 nhiều tuổi ngoại môn chấp sự lập tức nói ra. Khải bẩm cấp chủ, là ta mã ý sai, không nghĩ tới đối phương giàu hoạt như vậy. Y y dược liên hợp hội đồng sự trọng yếu như vậy chức vị, thế mà lại không hề cố kỵ cắt cử 5 cái không liên quan gì phàm nhân ngoại môn chấp sự mã ý nơi đó hơi cúi đầu chủ động thừa nhận sai lầm. Nhưng trên thực tế hắn ý tứ tất cả mọi người minh bạch, đó căn bản không phải hắn vấn đề, là cái kia Mục Dịch mạch não để bọn hắn căn bản không hiểu. Y dược liên hợp hội làm khống chế Đại Minh Đế quốc đại bộ phận y dược lưu thông mạ xì mạn, nó địa vị trọng yếu cho dù là đặt ở Đại Minh Đế quốc trong quan phủ cũng hẳn là số 1 số 2. Dạng này một cái mạ xì mạn tổ chức chính là cái tụ bà buồn, hàng năm liên quan đến to lớn lợi ích dòng tiền vốn, để Dược Thần Cốc dạng này ẩn thế tông môn đều điều động 5 cái ngoại viện cửa chấp sự tự mình tọa trấn, liền sợ trong tông môn người độc chiếm lợi ích. Dược Thần Cốc nói là ẩn thế tông môn, trên thực tế tại Dược Thần Cốc bên trong nắm quyền lực chỉ có 5 cái gia tộc. Trong đó Mã gia cùng Lý gia là Dược Thần Cốc bên trong thế lực lớn nhất, còn lại Triệu, Võ, Giả Tam gia cộng lại mới có thể cùng Mã gia, Lý gia chống lại. Vì khống chế Y Dược Liên Hợp Hội khổng lồ lợi ích, Dược Thần Cốc mới có thể mỗi gia phái ra một cái ngoại môn chấp sự đại biểu đi giám sát. Dựa theo Mã ý cùng tất cả Dược Thần Cốc người bình thường ý nghĩ, Mục Dịch nếu ngầm chiếm Y Dược Liên Hợp Hội, vì khống chế cái này ích lợi thật lớn tập đoàn, khẳng định sẽ phái chính mình tín nhiệm nhất, quan hệ mật thiết nhất thân thuộc đi quản lý cái này to lớn tụ bà buồn. Nhưng để bọn hắn đều không có nghĩ tới là, Mục Dịch thế mà tùy tiện tìm 5 cái người bình thường trở thành Y Dược Liên Hợp Hội đồng sự. Hắn liền không sợ Y Dược Liên Hợp Hội dính đến vạn ức tài sản bị người khác xâm chiếm sao? Mã ý cùng Dược Thần Cốc người đều cảm thấy mình không hiểu rõ cái kia Mục Dịch không hiểu thấu mạch não. Cho nên hiện tại Mã ý mặt ngoài thừa nhận chính mình sai lầm, nhưng mà thực tế bụng trộm ý tứ lại là đều là cái kia Mục Dịch sai, cùng hắn căn bản không có quan hệ. Đang ngồi mặt khác Dược Thần Cốc trưởng lão cùng các đường chủ cũng không có truy đến cùng ý tứ. Không phải liền là tiện tay bắt 5 cái phổ thông phàm nhân sao? Bao lớn chút chuyện, đối bọn hắn dạng này tự cho là tu tiên ẩn thế tông môn chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nếu bắt lộn 5 cái phàm nhân không có thu thập được muốn tin tức, vậy liền lại đi Đại Minh Đế quốc nơi đó lại bắt một lần, sớm muộn có thể biết cái kia Mục Dịch tất cả tin tức, chẳng qua là muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ân, ta đã biết, đã như vậy, vậy liền để nội môn chấp sự lại chạy một lần. Lần này nhiều bắt mấy người, luôn có thể biết cái kia Mục Dịch tin tức tương quan. Ngồi ở đại sảnh chủ vị Dược Thần Cốc cấp chủ, nhìn bề ngoài có thể có 50 tuổi Lý Kích Thiên sắc mặt bình tĩnh ra lệnh. Trầm ngâm một chút sau, hắn nói tiếp: Y Lệ Dược Liên Hợp Hội sự tình không cho sơ thất, nhất định phải nghĩ hết biện pháp thu hoạch được địch nhân tường tận tin tức, phải tất yếu làm đến duy nhất một lần chạm thảo trừ căn. Dám đụng đến chúng ta Dược Thần Cốc, liền muốn để hắn cùng gia tộc của hắn nghiền xương thành cho vĩnh viễn không siêu sinh. Là cốc chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng đối phương tin tức cặn kẽ, muốn để bọn hắn nghiền xương thành cho vĩnh viễn không siêu sinh. Ở đây trưởng lão cùng các đường chủ cùng một chỗ sắc mặt băng lãnh cùng kêu lên nói ra, mỗi người bọn họ đều đối với Mục Dịch lộ ra cừu hận thấu xương. Y Lệ Dược Liên Hợp Hội thế nhưng là bọn hắn Dược Thần Cốc khống chế Đại Minh thu hoạch được rộng lượng lợi ích cam đoan. Không có Y Lệ Dược Liên Hợp Hội chuyển vận tới to lớn tài nguyên cùng lợi ích, bọn hắn Dược Thần Cốc những người này lấy cái gì đi tu luyện? Bọn hắn Dược Thần Cốc sở dĩ sẽ không xem Đại Minh Đế Quốc cùng trưởng lão hội tồn tại, cũng là bởi vì bọn hắn Dược Thần Cốc nhìn không lớn, lại có được tiếp cận 50 vị đại tông sư cảnh giới võ giả. Các vị đang ngồi trưởng lão cùng đường chủ rất nhiều người càng là đại tông sư đỉnh phong cảnh giới nhân vật, có thể nói tùy tiện phái đi ra một người đều là có thể làm cho Đại Minh Đế Quốc quan phủ sợ hãi tồn tại. Mà Dược Thần Cốc sở dĩ sẽ có cường đại như vậy lực lượng, cũng là bởi vì bọn hắn dựa vào Y Lệ Dược Liên Hợp Hội góp nhặt toàn bộ Đại Minh Đế Quốc rộng lượng tài nguyên. Toàn bộ Dược Thần Cốc làm ẩn thế tông môn, đối ngoại tuyên bố là tu tiên môn phái, xưa nay không mạnh tại tham dự thế tục. Nhưng trên thực tế bọn hắn tựa như là một chi hút máu con địa, lợi dụng Y Lệ Dược Liên Hợp Hội làm trợ thủ ký sinh tại Đại Minh Đế Quốc hấp thụ huyết dịch, đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn cái này chỉ có mấy trăm ngàn người môn phái. Hiện tại Mục Dịch trực tiếp chiếm lĩnh Y Lệ Dược Liên Hợp Hội, đối với dựa vào Y Lệ Dược Liên Hợp Hội hút máu Dược Thần Cốc, cái kia so gãy mất bọn hắn dễ còn nghiêm trọng, đơn giản chính là giết người phụ mẫu nện người bắt cơm. Khó trách ở đây những trưởng lão này cùng các chấp sự như vậy cừu hận Mục Dịch. Đúng lúc này, đông nhiên từ đại sảnh ngoài cửa chạy vào một người, hắn lớn tiếng hô: "Báo cáo cấp chủ, ngoài cốc tới một chiếc phi thuyền, nhìn phía trên tiêu chí là Y Lệ Dược Liên Hợp Hội vũ trang phi thuyền Y Lệ Dược Liên Hợp Hội." Là một dịch cầu bất kia, hắn thế mà thật tới đứng trong đại sảnh ứng nội môn chấp sự Mã Ý ngạc nhiên nói ra: "Mã chấp sự, là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì nói là một dịch tới ngồi ở vị trí đầu cấp chủ?" Lý Kích Thiên sắc mặt băng lãnh mà hỏi, hắn đã từ Mã Ý trong giọng nói minh bạch đối phương là hắn dẫn tới. Bọn hắn Dược Thần Cốc tuyên chỉ là tù. Hẻm núi trên đỉnh là quanh năm không thôi có thể làm cho loại cỡ lớn nhất phi thuyền đều không thể đến gần sân phong, phía dưới vào cốc lộ tuyến càng là bí ẩn, không có chuyên môn lộ tuyến chỉ dẫn căn bản tìm không thấy cửa vào. Chương 206, Dược Thần Cốc 2, chương 206, Dược Thần Cốc 2, mà nội môn chấp sự Mã Ý, thế mà đem ra vào Dược Thần Cốc lộ tuyến tiết lộ cho ngoại nhân, lập tức liền để làm cốc chủ Lý Kích Tiên lên cơn giận dữ. Bọn hắn Dược Thần Cốc sở dĩ sẽ đối với ngoại tuyên xưng là ẩn sĩ tu tiên tông môn, căn bản không sợ Đại Minh Đế Quốc trưởng lão hội cùng quan phủ quân đội, cũng là bởi vì Dược Thần Cốc vị trí chỗ ở tính bí mật. Bằng không chỉ bằng bọn hắn Dược Thần Cốc 50 vị đại tông sư, làm sao có thể dám cùng có được mấy ngàn tên đại tông sư Đại Minh Đế Quốc khiêu chiến. Hiện tại cái này nội môn chấp sự Mã Ý, thế mà không biết trời cao đất rộng đem vào cấp lộ tuyến tiết lộ cho ngoại nhân, đây đã là nghiêm trọng nguy hiểm cho Dược Thần Cốc an nguy sự kiện. Nhưng là hiện tại gặp phải ngoại nhân đã đến nhà, làm Dược Thần Cốc cốc chủ không có khả năng trực tiếp xử phạt Mã Ý, chỉ có thể cưỡng chế lấy lửa giận hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Bên này nội môn chấp sự Mã Ý còn chưa ý thức được hắn đã nguy chữ vào đầu, chính mình cốc chủ đã đối với hắn sinh ra sát tâm. Hắn dương dương đắc ý nói ra: "Khải bẩm cấp chủ, ta tại bắt người thời điểm nghĩ đến đối phương nếu dám chiến Y Lệ Dược Liên Hợp Hội, như vậy đối phương nhất định là có được to lớn lòng tự tin cao khí ngạo người. Cho nên cố ý lưu lại chúng ta Dược Thần Cốc địa chỉ cùng khiêu khích, liền đợi đến bọn hắn cuồng ngạo tự đại chủ động đưa tới cửa khiêu chiến. Cái này đáng chết hôn trướng." Dược Thần Cốc cốc chủ Lý Kích Tiên khí cái chán đều nhảy lên gân xanh, đơn giản hận không thể một bàn tay chụp chết Mã Ý cái này. Mã Ý quả thực là muốn hủy bọn hắn Dược Thần Cốc ga, nếu như hắn chỉ là đơn giản lưu lại địa chỉ còn tốt, chỉ là sẽ đem một dịch cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa dẫn tới. Có thể Mã Ý ngàn vạn lần không nên thế mà lưu lại bọn hắn Dược Thần Cốc tên tuổi. phải biết tại toàn bộ Đại Minh Đế quốc bọn hắn Dược Thần Cốc cũng không phải là duy nhất ẩn thế tông môn, mà khác rất nhiều ẩn thế tông môn đều đối bọn hắn Dược Thần Cốc nhìn chằm chằm. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Dược Thần Cốc chiếm cứ Y Dược Liên Hợp Hội cái này to lớn tài nguyên tu luyện tụ và buồn, để Dược Thần Cốc tại Đại Minh Đế quốc ẩn thế tông môn bên trong độc chiếm vị trí đầu. Trước đó những cái kia ẩn thế tông môn sở dĩ không dám nhằm vào Dược Thần Cốc, cướp đoạt Y Dược Liên Hợp Hội to lớn lợi ích, cũng là bởi vì những tông môn kia đều không thể nắm giữ Dược Thần Cốc vị trí cụ thể. Tựa như một dịch lần này chiếm lĩnh Y Dược Liên Hợp Hội một dạng, chẳng những không có đối với Dược Thần Cốc sinh ra bất cứ thương tổn gì, ngược lại còn muốn thời khắc để phòng Dược Thần Cốc đánh lén trả thù. Nhưng là hiện tại mà ý cái này đáng chết biết độc tử, thế mà chủ động đối với ngoại giới làm rõ bọn hắn Dược Thần Cốc vị trí, còn cho ra cụ thể ra vào lộ tuyến, quả thực là tội đáng chết vạn lần. A Lý Kích Thiên tin tưởng không bao lâu, Dược Thần Cốc liền sẽ trở thành ngoại giới những tông môn kia đàn sói mục tiêu công kích. Cho nên hắn hiện tại rốt cuộc không nhịn nổi. Đừng. Lý Kích Thiên tức giận vỗ mạnh một cái ghế lan can, sắc mặt hắn tái nhợt giống to. Ma ý ngươi tên khốn đáng chết này, còn đối phương cuồng ngạo tự đại, ta xem là ngươi cuồng ngạo không biên giới mà đi. Ngươi lại dám đem Dược Thần Cốc vị trí tiết lộ cho ngoại nhân, thật sự là vong ta Dược Thần Cốc chi tâm không chết ra có ai không, cho ta đem ma ý nhốt vào trong địa lao, các loại giải quyết lần này tới phạm người đằng sau tại xử trí hắn. Đáng chết hỗn đản, môn vi đã sớm biết do cấm chỉ đem tông môn vị trí tiết lộ cho ngoại nhân, ngươi tên hỗn đản này lại dám cố ý trái với môn vi, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Bắt đầu ma ý trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, không rõ cốc chủ vì cái gì đối với hắn quá mắng. Nhưng các loại nghe được môn quy thời điểm mới phản ứng được, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi biểu lộ kêu thảm. Cốc chủ tha mạng à, cốc chủ tha mạng à, ta thật không phải là cố ý, van cầu cốc chủ ngươi tha cho ta đi. Mã ý sở dĩ sẽ tiết lộ Dược Thần Cốc địa chỉ, thật đúng là không phải hắn cố ý muốn trái với môn quy, mà là Dược Thần Cốc gần nhất trăm năm qua tập tục chính là như vậy. Bởi vì Dược Thần Cốc lợi dụng Y Dìa Dược Liên Hợp Hội nắm trong tay Đại Minh Đế Quốc rộng lượng tài nguyên tu luyện, để bọn hắn Dược Thần Cốc tại Đại Minh Đế Quốc gần thế tông môn bên trong độc chiếm vị trí đầu. Trừ đối với Đại Minh Đế Quốc trưởng lão hội còn có một chút cố kỵ, trên thực tế toàn bộ Dược Thần Cốc người đều cảm thấy mình áp đảo Đại Minh Đế Quốc tất cả thế lực phía trên. Cho nên cái này mà ý mới dám tại Đại Minh Đế Quốc thượng kinh thành quang minh chính đại bắt cóc bắt người, với hắn mà nói Đại Minh Đế Quốc quan phủ chính là một đám tùy ý nắm chân chó, làm sao dám chọc bọn hắn Dược Thần Cốc người. Đối với mặt khác gần thế tông phái cũng là như thế, hắn thấy những tông môn kia chính là một đám gà đất chó sành, đối bọn hắn Dược Thần Cốc căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên trong vô thức, Ma Ý liền quên đi cấm chỉ tiết lộ Dược Thần Cốc vị trí môn quy, cố ý lưu lại địa chỉ cùng khiêu khích chờ đợi một dịch đến tới cửa khiêu chiến. Hiện tại nghe chút cốc chủ Lý Kích Thiên nói lên môn quy, Ma Ý mới nhớ tới tiết lộ Dược Thần Cốc địa chỉ vị trí là cỡ nào nghiêm trọng trọng tội. Nhưng là hiện tại Lý Kích Thiên đã không muốn nghe hắn giảo biện, phất phất tay ra hiệu chấp pháp đường trưởng lao đem Ma Ý bắt đi. Sau đó hắn mới đối tiến đến báo tin người kia hỏi: "Tới bao nhiêu phi thuyền, dự đoán địch nhân có thể có bao nhiêu?" Cái kia người báo tin cũng là một tên chấp sự, thanh âm hắn trầm ổn hồi đáp: "Khải bẩm cốc chủ, chỉ một chiếc phi thuyền mà lại đã hạ xuống mặt đất bên trên." Nhìn phi thuyền lớn nhỏ cùng tư thế, hẳn là chỉ là phổ thông vũ trang vận chuyển hành khách phi thuyền, loại phi thuyền này tối đa cũng liền trang 3 đến 5 ngàn người. Vị chấp sự này trả lời, lập tức để Lý Kích Thiên thở dài một hơi. Còn tốt, tới không phải Đại Minh Đế quốc quân chính phi đoàn, nhìn cái kia xâm chiếm Y Dìa Dược Liên Hợp Hội mục dịch, thế lực còn không tính đặc biệt cường đại. Lý Kích Thiên sợ chính là mục dịch cùng Đại Minh Đế quốc quan phủ cấu kết, thu đến ma ý cái kia thứ hôn chướng khiêu khích sau, chính mình sợ chết trực tiếp dẫn đầu Đại Minh Đế quốc đại quân tới vây quét bọn hắn Dược Thần Cốc. Hiện tại Dược Thần Cốc bên trong tập tụ, đem tông môn của mình áp đảo Đại Minh Đế quốc phía trên, những môn nhân đệ tử kia xem thường Đại Minh Đế quốc bất luận kẻ nào. Nhưng là làm Dược Thần Cốc cốc chủ Lý Kích Thiên biết, bọn hắn Dược Thần Cốc sở dĩ không sợ Đại Minh Đế quốc, cũng là bởi vì tự thân giấu ở chỗ tối Đại Minh Đế quốc không có cách nào phái quân chính quy đoàn vây quét bọn hắn. Nếu như Đại Minh Đế quốc quan phủ thật biết Dược Thần Cốc vị trí, không cần nhiều lời chỉ cần phái một cái tinh nhuệ tông sư cấp quân đoàn, tăng thêm mấy chục tên đại tông sư ngăn chặn bọn hắn những này Dược Thần Cốc trưởng lão, liền có thể triệt để phá hủy Dược Thần Cốc. Cho nên hiện tại vừa nghe nói một dịch liền mang đến một chiếc phi thuyền mấy ngàn người, lập tức liền để Lý Kích Thiên thở dài một hơi. Gõ cảnh báo, mệnh lệnh tất cả mọi người nên kích địch đến. Nếu bọn hắn như thế cuồng, mấy ngàn người liền dám khiêu chiến chúng ta Dược Thần Cốc, liền không thể để bọn hắn có một người còn sống trở về. Dùng tốc độ nhanh nhất giết sạch bọn hắn, lưu lại chủ yếu người sống khảo vấn đến tột cùng còn có ai biết chúng ta Dược Thần Cốc vị trí tin tức. Chấp pháp đường Triệu Triệu chủ, đợi có xác thực tin tức sau lập tức phái người xử lý sạch những cái kia biết chúng ta Dược Thần Cốc vị trí người. Hy vọng tới kịp, Đại Minh Đế quốc quan phủ không biết tin tức của chúng ta. Lý Kích Thiên bắt đầu từng đầu phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị nên đón một dịch tiến công. Chương 207, tự cho là đúng, 1, chương 207, tự cho là đúng, 1, đông 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 dồn dập tiếng chuông đột nhiên tại Dược Thần Cốc bên trong vang lên, để nghe được Dược Thần Cốc môn đồ đều là sức sở, nửa ngày mới phản ứng được đây là ngoại địch xâm lấn cảnh báo. Sau đó chính là hốt hoảng không biết làm sao, mỗi người đều đang hướng về mình có thể tìm tới thượng cấp hỏi thăm chuyện gì xảy ra chính mình nên làm gì. Làm một cái ẩn thế tông môn, Dược Thần Cốc thái bình lâu ngày, mấy trăm năm qua căn bản không có qua ngoại địch xâm lấn sự tình, cho nên nghe được đột nhiên vang lên tình huống toàn bộ tông môn đều loạn thành một đoàn. Một dịch đứng tại Dược Thần Cốc thành thị bên ngoài rìa, nhìn xem cho tới bây giờ cũng không có người đến tổ chức phòng ngự Dược Thần Cốc, nhịn không được đối với bên người cả tổ màn nói ra. Cứ như vậy một cái tông môn cũng dám cùng Đại Minh Đế quốc quan phủ khiêu khích. Không có tổ chức, không có kỷ luật, đối mặt ngoại địch ngay cả cái chính quy phòng ngự bố trí đều không có. Ta cái này đều mang người đánh tới cửa nhà, cũng không nhìn thấy một lần có tổ chức phản kháng. Cả tổ màn mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói ra. Chủ nhân, ngươi còn có thể để những người này thế nào? Bọn hắn chính là một đám trốn ở đây địa phương cất chim cũng không có quyền địa là vua địa chủ các bá. Những người này trên thực tế trừ len lén mơ mộng hao huyền tự cho là đúng, căn bản không dám công khai đối với quan phủ tuyên chiến. Liên bọn hắn điểm ấy lực lượng, phàm là dám công khai lộ diện, đế quốc quan phủ tùy tiện phái mấy cái quân đoàn liền có thể tiêu diệt bọn hắn. Trên thực tế khó trách một dịch cùng cả tổ mạn cảm thấy dược thần cốc không coi là gì, cùng bọn hắn tự cho là đúng ẩn thế tông môn thân phận nghiêm trọng không hợp. Bởi vì từ khi phi thuyền hạ xuống mặt đất, 2000 tên nhân loại tông sư kết thành đội chiến đấu hình bọn tới dược thần cốc biên giới thành thị hơn 10 phút thời gian bên trong, chỉ có một ít giơ vũ khí top 5 top 3 võ giả ý đồ ngăn cản một dịch quân đoàn tiến công. Những người kia giơ kiếm đao loại hình binh khí, không có mặc bất luận phòng ngự nào chiến giáp, một mặt cuồng ngạo kêu gào. Lớn mật tiểu tặc, dám phạm ta dược thần cốc, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Nguyên lai là đại minh đế quốc chó săn, một đám chỉ là phạm nhân cũng dám đến ta tiên tông quấy rối, quả thực là gan to bằng trời, cho ta nhận lấy cái chết. Giết, một đám phạm nhân, vừa vặn dùng các ngươi đến luyện ta sát lục kiếm đạo, còn tránh khỏi ta đi tìm tài liệu những người này đại khái là từ nhỏ nghe dược thần cốc tẩy não, không biết ngoại giới đại minh đế quốc đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bọn hắn đều tự nhận là võ công của mình cao cường, đã thoát ly nhân loại bình thường thế giới, đem toàn bộ đại minh đế quốc coi là một đám phạm nhân thành lập có thể tùy ý nắm phổ thông quốc gia. Cho nên nhìn thấy đại minh đế quốc quân đoàn chiến sĩ, những người này trong lúc nhất thời nghĩ tới không phải chạy trốn, mà là muốn bằng vào cá nhân vũ dung đánh lui một dịch quân đoàn. Buồn cười là, những này khẩu hiệu kêu vang động trời dược thần cốc tông môn đệ tử, bọn hắn cao nhất tu vi mới tông sư cảnh giới, ngay cả một dịch trong quân đoàn một cái bình thường chiến sĩ cũng không bằng. Những người này xông lại đằng sau, đều bị một dịch trong quân đoàn chiến sĩ tiện tay cho dương, bọn hắn thời điểm chết ánh mắt khiếp sợ để cho người ta nhớ tới liền muốn cười. Chứ mấy cái này đừng chạy đi ra thằng hề. Cho tới bây giờ, một dịch chính mình quân đoàn đã tiến vào dược thần cốc trong thành thị, cũng không có gặp bất luận kẻ nào có tổ chức quy mô lớn phản kích. Dược thần cốc cái tông môn là thật không được à? Một dịch lần nữa ở trong nội tâm phát ra cảm thán. Đương nhiên dược thần cốc những trưởng lão kia đúng vậy cho rằng như vậy. Nghe được cảnh báo sau tụ tập lại một chỗ đại tông sư cảnh giới trưởng lão đã có hơn 50 người, bọn hắn đứng tại hẻm núi cuối cùng vị trí cao nhất trên quảng trường, nhìn xem ba cây số bên ngoài địch nhân, một tên trưởng lão không khỏi cười nhạo nói: "Đây là từ đại minh đế quốc chỗ nào chui ra ngoài làm quái võ giả, thế mà mặc một thân hơi mở đồ chơi chiến giáp, bọn hắn là một đám con hát sao? Là một tên đại tông sư, thị lực của hắn có thể thấy rõ ràng 10 cây số bên ngoài một con chim bay, tự nhiên cũng nhìn thấy một dịch quân đoàn chiến sĩ trên thân hơi mở ám kim tinh chiến giáp. Bất quá bởi vì kiến thức quá ít nguyên nhân, tăng thêm bọn hắn những này dược thần cốc trưởng lao chỉ chú trọng tự thân tu vi, cũng không có giống đại minh đế quốc đại tông sư như thế, mỗi người phân phối một thân tối tinh kim chiến giáp. Cho nên, tên trưởng lão này tự nhiên không có nhận ra, những chiến sĩ kia mặc trên người đều là tháp linh chế tạo ra tinh phẩm ám kim tinh chiến giáp. Tên trưởng lão này phát biểu lập tức tại tất cả trưởng lão bên trong gây nên một mảnh cộng minh, mọi người nhao nhao phát ra chế giễu. Chính là, cũng không biết từ đâu chạy tới con hát, mặc một thân hơi mở đồ chơi chiến giáp liền dám chạy đến trên chiến trường đến. Ha ha, đương nhiên trong những người này cũng có ngoại lệ, chính là làm cốc chủ Lý Kích Tiên sắc mặt âm trầm nói: "Cười cái gì cười, không thấy được người ta đều đánh tới cửa nhà sao, còn không nhanh đi nên địch. Chẳng lẽ muốn đợi đến bọn hắn đánh tới dược thần điện, các ngươi mới bằng lòng xuất thủ?" Làm cốc chủ Lý Kích Tiên uy nghiêm vẫn là vô cùng lớn, chỉ là một tiếng gầm thét liền để tất cả trưởng lão cùng một chỗ vọt tới phóng đi. "Là, cốc chủ, chúng ta lập tức liền đi giết những tiểu tặc kia!" Mấy chục tên trưởng lão cùng một chỗ lớn tiếng hô hào, phi thân đi tiền tuyến. "Đáng chết, tuyệt đối đừng là ta muốn như thế, chúng ta lại không đánh lén trưởng lão hội hang ổ, những trưởng lão kia về phần bận dụng mạnh như vậy lực lượng sao?" Thẳng đến tất cả trưởng lão đều sau khi rời đi, dược thần cốc cốc chủ Lý Kích Tiên mới thanh âm trầm thấp nói ra. Hai tay của hắn nắm lấy một thanh bảo kiếm, bởi vì cực độ dùng sức lộ ra thiết thành, túm ra một nửa thân kiếm bảy biện ra hơi mở màu ám kim, nhìn cùng nơi xa trên người địch nhân chiến giáp là một cái chất liệu. Thanh bảo kiếm này là Lý Kích Thiên dùng chân khí rèn luyện mấy chục năm tiếp thân binh khí, mới bày biện ra loại này đặc thù chất liệu nhan sắc. Thế nhưng là đến đây tiến công hơn ngàn tên địch nhân, bọn hắn mỗi người trên người chiến giáp đều cùng mình bảo kiếm chất liệu một dạng, cái này khiến Lý Kích Thiên không khỏi có xấu nhất phỏng đoán. Chẳng lẽ đối phương đều là tu luyện nhiều năm đại tông sư cảnh giới lao quái vật, cho nên trên người chiến giáp mới bày biện ra đặc thù chất liệu nhan sắc. Vừa nghĩ tới có 2000 tên đại tông sư muốn tới vây công tông môn, Lý Kích Thiên cảm giác mình da đầu đều muốn nổ. Cái này sao có thể là bọn hắn dược thần cốc có thể chống cự lực lượng kinh khủng a? Đại Minh Đế quốc làm sao có thể vì bọn hắn một cái không có danh tiếng gì dược thần cốc vận dụng mạnh như vậy quân lực? Là ảo giác của mình, nhất định là chính mình suy đoán sai lầm, những khôi giáp kia khẳng định có vấn đề, không có khả năng có 2000 tên đại tông sư cùng một chỗ tiến công hắn dược thần cốc. Lý Kích Thiên tại nội tâm ở trong không được cho mình động viên. Nhưng là vẹn vẹn mười mấy giây đồng hồ đằng sau, liền bị chính diện tiếp xúc bên trên song phương chiến đấu phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng. Thật to gan tặc tử, cũng dám xâm phạm chúng ta dược thần cốc, chết hết cho ta! Một tên dược thần cốc trưởng lao hét lớn một tiếng, giơ trong tay bảo kiếm, hướng về một tên mục dịch quân đoàn chiến sĩ bổ tới. Ở tên này trưởng lão trong quan niệm, những này đại minh đế quốc binh sĩ chính là một đám hàn mẫu, chỉ cần bọn hắn trưởng lão xuất thủ liền có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tất cả mọi người. Nhưng mà sự thật cho tên trưởng lão này hung hăng một bàn tay, để hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin. Oanh kịch liệt sóng xung kích, ở tên này trưởng lão cùng một dịch quân đoàn trong chiến sĩ ở giữa nổ tung, trưởng lão từ trên xuống dưới công kích bị chiến sĩ giơ chiến đao dễ như trở bàn tay ngăn trở. Không có khả năng, tên trưởng lão này hoảng sợ nói, đối phương chỉ là một cái đại minh đế quốc tiểu binh, làm sao có thể ngăn trở hắn cái này đại tông sư cảnh giới võ giả một kiếm? Nhưng là không đợi cái này đại tông sư trưởng lão kinh hô kết thúc, tên chiến sĩ kia bên người mặt khác bốn tên chiến hữu đã lấy gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, huy động chiến đao đánh tới. Đại tông sư hay là đại tông sư, tên trưởng lão này hoảng sợ phát hiện, vây quanh hắn năm tên chiến sĩ đều là có được đại tông sư tu vi cảnh giới. Đó là cái bẫy dập nhanh trốn, suy nghĩ tại dược thần cốc trưởng lão trong đầu hiện lên. Chương 207, tự cho là đúng, 2, chương 207, tự cho là đúng, 2, sau đó hắn dốc hết toàn lực, dùng trên thân bỏ ra mấy đạo nghiêm trọng ngoại thương làm đại giới, mới phá vỡ mấy tên chiến sĩ vây quanh nhảy tới giữa không trung. Nhưng là tên này dược thần cốc trưởng lão lập tức liền tuyệt vọng phát hiện, những cái kia ngụy trang thành đại minh đế quốc binh sĩ đại tông sư cũng theo hắn cùng một chỗ nhảy tới giữa không trung. Hơn nữa còn không chỉ là vừa mới cái kia năm tên đại tông sư, bốn phía lại còn có 20 tên đại tông sư năm người một tổ vây quanh ở bốn phía, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. 25 tên lớn tông sư chiến sĩ đem tên trưởng lão này đoàn đoàn bao vây ở trung tâm, để tên này đại tông sư trưởng lão trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, không có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng. Giờ phút này tên trưởng lão tâm là mát lạnh cả người, nếu như không phải địch nhân không có cho cơ hội, hắn thậm chí muốn khóc lấy hỏi một chút. Hắn chính là dược thần cốc bên trong một tên bình thường nhất đại tông sư cảnh giới trưởng lão, tuyệt đối không phải dược thần cốc hoạch tâm nhân vật trọng yếu. Đến mức để các ngươi đại minh đế quốc phái ra 25 tên đại tông sư thiết hạ bẫy dập vây công hắn sao? Tên trưởng lão này một bên cố gắng dãy rồi lấy, tại năm tên lớn tông sư chiến sĩ vây công phía dưới cầu sinh, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn tìm kiếm mặt khác dược thần cốc trưởng lão, hy vọng đồng môn của mình huynh đệ có thể đến giải cứu chính mình. Có thể để tên trưởng lão này tâm chìm đến địa ngục chính là, hắn hoảng sợ phát hiện, loại này hưởng thụ 25 tên đại tông sư vây công đãi ngộ trưởng lão không phải một mình hắn. Dược thần cốc ra ngoài đón địch 50 tên trưởng lão, mỗi người đều bị 25 tên đại tông sư vây quanh ở trong chiến trận tâm điên cuồng vây công cầu sinh không cửa. Một dịch lần này mang tới cũng không phải không có kinh nghiệm chiến đấu tân binh. Hắn lần này mang tới 2000 tên đại tông sư võ giả, đã từng đều là Y Dược Liên Hợp Hội cận vệ quân đoàn bên trong tinh anh chiến sĩ. Bọn hắn tại tấn thăng đại tông sư cảnh giới trước đó, liền nhận qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, đồng thời có cùng cảnh giới dị thú thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu. Lần này tiến công dược thần cốc, đều không cần một dịch cùng cả tổ mạn bất cứ mệnh lệnh gì, bọn hắn những kinh nghiệm này phong phú chiến sĩ liền tự phát hợp thành quen thuộc nhất chiến trận. 5 cá nhân một tiểu tổ, 25 cá nhân một đội, 2000 người chia làm 80 đội. Mỗi một đội nhằm vào một tên dược thần cốc trưởng lão, một tổ tiến công bốn tổ yểm hộ, các chiến sĩ đây là đem dược thần cốc bên trong trưởng lão trở thành dị thú vây giết. Bất quá loại phương thức chiến đấu này hiệu quả phi thường tốt, hoàn toàn triệt tiêu những chiến sĩ này vừa mới tiến giai không dài thời gian sức chiến đấu chưa đủ thiếu hụt. Chỉ dùng phi thường ngắn mấy chục giây thời gian, liền để dược thần cốc bên trong 50 tên trưởng lão thương vong hơn phân nửa. Dược thần điện phía ngoài trên quảng trường, dược thần cốc cốc chủ Lý Kích Thiên sắc mặt tái nhợt đối với thủ hạ giống to. Phát tử chiến làm cho, xin mời thái thượng trưởng lão bọn họ toàn bộ xuất quan. Thật ác độc đại minh đế quốc trưởng lão hội, thế mà điều động 2000 tên đại tông sư muốn diệt ta dược thần cốc, bọn hắn làm sao dám a? Bọn hắn làm sao dám a? Thiên môn quan phòng tuyến không cần phòng thủ dị thú sao? Khi thấy tông môn của mình các trưởng lão mỗi người đều bị 25 tên đại tông sư vây công, Lý Kích Thiên cảm giác trời đều nhanh sụp đổ xuống. Đừng nhìn toàn bộ dược thần cốc đối với thủ hạ người tuyên truyền dược thần cốc là tu tiên môn phái, khinh thường tại cùng đại minh đế quốc những phàm phu tục tử kia hỗn hợp. Nhưng trên thực tế làm dược thần cốc cốc chủ, Lý Kích Thiên phi thường rõ ràng đại minh đế quốc khủng bố. Nếu như không phải là vì phòng ngự xâm lấn dị thú, đem toàn bộ đại minh đế quốc chủ yếu lực lượng quân sự kéo tại thiên môn quan phòng tuyến, chỉ bằng đại minh đế quốc khống chế mấy ngàn tên đại tông sư, có thể tùy tiện dẹp yên tất cả ẩn thế tông môn. Dược thần cốc sở dĩ sẽ ẩn thế cũng không phải là vì thanh cao, mà là dược thần cốc thật sợ sẽ bị đại minh đế quốc trưởng lão hội phát hiện tung tích của bọn hắn, dẫn tới đại minh đế quốc quân đoàn vây quét. Để Lý Kích Thiên vạn phần hoảng sợ không có nghĩ tới là cái kia đồ chết tiệt nội môn chấp sự Mã Ý Cương tiết lộ tông môn vị trí, liền dẫn tới họa diệt môn. Chúng ta dược thần cốc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, mới có thể dẫn tới đại minh đế quốc trưởng lão hội như vậy nhằm vào? Phải biết 2000 tên đại tông sư đã tiếp cận đại minh đế quốc quan phủ khống chế một nửa đại tông sư cảnh giới võ giả, chỉ có triệu tập toàn bộ thiên môn quan phòng tuyến trải qua nửa quân đoàn tướng lĩnh mới có thể tập kết như vậy quy mô lực lượng kinh khủng. Loại quy mô này đại tông sư điều động đã có thể nói là trưởng lão hội triệu tập lực lượng cực hạn, chỉ cần sơ ý một chút liền có thể làm cho cả thiên môn quan phòng tuyến sụp đổ, nguy hiểm cho toàn bộ đại minh đế quốc an toàn. Cho nên tại phát giác được đối thủ là 2000 tên đại tông sư sau, dược thần cốc cốc chủ Lý Kích Thiên cũng cảm giác mình bị vô tận sợ hãi cùng băng hàn vây quanh. Đại minh đế quốc trưởng lão hội đây là thà rằng muốn thiên môn quan phòng tuyến nguy cấp, cũng muốn điều động tới 2000 tên đại tông sư vây công dược thần cốc, đây tuyệt đối là nếu không chết không nghỉ tiết tấu ai chúng ta dược thần cốc đến tột cùng là làm chuyện gì, mới có thể dẫn tới như vậy diệt môn nguy cơ. Ngay tại Lý Kích Thiên sợ hãi vạn phần sắp bị 2000 tên đại tông sư hủ chết lúc, mấy cái thân ảnh giàn mua đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện Lý Kích Thiên bên người. Đại minh đế quốc trưởng lão hội thật sự là tin tức linh thông a, ta vừa mới nắm giữ thiên nhân hợp nhất thời cơ, trưởng lão hội liền phái 2000 tên đại tông sư đến vây quét ta dược thần cốc. Ha ha. Cái này chẳng lẽ chính là người xưa kể lại đột phá thiên nhân cảnh giới lúc bên ngoài cướp người họa? Nhưng là đáng tiếc đại minh đế quốc trưởng lão hội biết đến thật sự là quá muộn, ta đã thành công tiến giai thiên nhân cảnh giới, 2000 tên đại tông sư không làm khó được ta một tên tóc trắng phơ làn da lại giống như trẻ con hồng nhuận phơn phất lão giả, thanh âm bình tĩnh nói. Nghe được bên người đột nhiên truyền đến thanh âm, Lý Kích Thiên đầu tiên là giật mình sau đó liền buông lòng xuống tới, bởi vì người tới thanh âm hắn hết sức quen thuộc, là bọn hắn dược thần cốc thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương, cũng là Lý Kích Thiên gia gia. Sau đó Lý Kích Thiên liền bị thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương trong lời nói tin tức cho khiếp sợ đến, gia gia của mình thế mà đột phá đến thiên nhân cảnh giới, đây thật là thiên đại kinh hỉ. Sau đó hắn lập tức liền nghĩ đến, vì cái gì Đại Minh Đế quốc lại phái 2000 tên đại tông sư, không để ý toàn bộ đế quốc an nguy vây công Dược Thần Cốc. Nguyên lai là sợ sệt gia gia của mình đột phá đến thiên nhân cảnh giới, đi chia cắt Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội về lực. Tại Đại Minh Đế quốc chia làm hiện thế tông môn cùng ẩn thế tông môn hai loại môn phái võ lâm, trong đó hiện thế tông môn đỉnh phong chính là Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội. Trưởng lão hội năm tên trưởng lão bên trong, có 4 người mỗi người đều đại biểu cho một cái siêu cấp môn phái cường đại, còn lại ngũ trưởng lão thì là đại biểu cho Đại Minh Đế quốc quân đội lợi ích. Tại hiện thế tông môn bên ngoài chính là ẩn thế tông môn, mỗi một cái ẩn thế tông môn đều có không kém hơn đỉnh phong hiện thế tông môn lực lượng. Mà bọn hắn những này ẩn thế môn phái sở dĩ sẽ ẩn thế, không dám ở Đại Minh Đế quốc lộ ra bất kỳ tung tích nào, cũng là bởi vì bọn hắn những này ẩn thế tông môn lực lượng quá mạnh, đã uy hiếp được Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội thống lĩnh hiện thế tông môn mới bị ép ẩn tàng. Bằng không một cái có được mấy chục tên đại tông sư môn phái, làm sao không dám ở Đại Minh Đế quốc thò đầu ra? Dưới tình huống như vậy, ẩn sĩ tông môn tự nhiên không nguyện ý bị ép che giấu, tất cả ẩn thế môn phái đều muốn quang minh chính đại tại Đại Minh Đế quốc hành động. Trên thực tế, dựa theo Đại Minh Đế quốc những năm gần đây võ lâm tông môn truyền thừa, ẩn thế tông môn cũng không phải không có cơ hội đạt được Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội thừa nhận, có thể quang minh chính đại từ Đại Minh Đế quốc thu hoạch được lợi ích. Đó chính là ẩn thế tông môn bên trong xuất hiện một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ, dựa theo ngầm thừa nhận quy củ gia nhập trưởng lão hội, ẩn thế tông môn liền sẽ trở thành đỉnh phong mới hiện thế tông môn, có quyền lực phân phối Đại Minh Đế quốc tầng cao nhất lợi ích. Hiện tại Dược Thần Cốc thái thượng trưởng lão tự nhận là đột phá đến thiên nhân cảnh giới, trước mặt Mục Dịch quân đoàn chính là trưởng lão hội nhận được tin tức sau phái tới ngăn cản hắn thu hoạch được quyền lợi thủ đoạn. Chương 208, đao chém người một nhà, 1, chương 208, đao chém người một nhà, 1, chủ nhân, ta cảm giác được đối diện tới mấy cái cường đại gia hỏa, đúng lúc là ta đột phá cần, ta có thể đi giết bọn hắn sao? Cả tổ mạn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Dược Thần Điện quảng trường, vừa mới Dược Thần Cốc mấy cái trưởng lão đều là từ nơi đó nhảy ra. Hiện tại bên kia còn sót lại mấy người, mỗi một cái đều lộ ra khí thế bằng bạc, xem xét cũng không phải là phổ thông đại tông sư, đều là có được chân chính đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả. Mục Dịch nhìn một chút trên chiến trường còn sót lại mấy cái còn tại dãy rủa Dược Thần Cốc trưởng lão, nhẹ gật đầu ra lệnh. Ngươi cẩn thận một chút, nhất định phải kích hoạt trên người truyền tống pháp thuật, tình huống không ổn liền truyền tống đến Lưu Sa địa ngục. Mục Dịch hiện tại đem Lưu Sa địa ngục làm dưới tay mình đám ma quỷ đại bản doanh, mỗi cái ma quỷ trên thân đều bố trí duy nhất một lần truyền tống pháp thuật, chỉ cần gặp được nguy hiểm chí mạng những ma quỷ này liền sẽ truyền tống về Lưu Sa địa ngục. Cứ như vậy, Mục Dịch thủ hạ ma quỷ cho dù là gặp được nguy hiểm chí mạng, cũng sẽ không phải chịu chân chính tổn thương, có thể hữu hiệu cam đoan xạ tạn quân đoàn ma quỷ chiến sĩ chiến trường tỷ lệ sống sót. Mục Dịch sở dĩ sẽ mệnh lệnh cả tổ mạn tuyệt đối phải kích hoạt truyền tống pháp thuật, là bởi vì cả tổ mạn vì đột phá tu vi cảnh giới, muốn đem lần này chiến tranh xem như sinh tử tôi luyện, lợi dụng chính mình lúc chiến đấu đứng trước chí mạng nguy cơ sinh tử đột phá cảnh giới. Đây là ngũ trưởng lão chính mình lúc tuổi còn trẻ ở trên chiến trường đột phá thiên nhân cảnh giới kinh nghiệm, nghe nói cả tổ mạn cũng tu luyện đến chân chính đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, liền đáp ý rào rạt nói ra. Đối với ngũ trưởng lão kinh nghiệm tu luyện, Mục Dịch là khịt mũi coi thường. Cả tổ mạn cũng không phải nhân loại, là một cái vừa mới tân sinh vẫn chưa tới một năm ma quỷ, làm sao có thể dùng nhân loại kinh nghiệm tu luyện? Lại nói, là một cái tứ giai ma quỷ, cả tổ mạn có được mấy ngàn năm dài dằng dặc tuổi thọ, căn bản không cần vì vội vã đột phá cảnh giới chạy đến trên chiến trường mạo hiểm. Mấy ngàn năm thời gian, cả tổ mạn hoàn toàn có thể thông qua thời gian dài tu luyện rèn luyện tu tự thân, tự nhiên đột phá tu vi cảnh giới. Cho nên hiện tại Mục Dịch cố ý căn dặn cả tổ mạn, nhất định phải kích hoạt trên người truyền tống pháp thuật, liền sợ cả tổ mạn vì đột phá cảnh giới cố ý chế tạo nguy hiểm. Là chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong trên người truyền tống pháp thuật, tùy thời có thể lấy truyền tống đến Lưu Sa địa ngục. Đối mặt Mục Dịch trực tiếp mệnh lệnh, cả tổ mạn kéo dài âm điệu không tình nguyện chuẩn bị xong trên người pháp thuật. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài, ai, có một chủ nhân như vậy, xem ra lần chiến đấu này khẳng định không có nguy hiểm tu vi lại không thể đột phá. Bất quá đối với chủ nhân quan tâm, nội tâm của nàng vẫn là vô cùng hưởng thụ. Trên đầu hai mèo có chút lay động, giữa không trung nện bước khêu gợi bước chân mèo trực tiếp hướng Dược Thần Điện đi đến. Dược Thần Điện trước trên quảng trường, Dược Thần Cốc cốc chủ Lý Kích Thiên một mặt kích động đối với mình ra hành lễ. Tham kiến đại trưởng lão, chúc mừng đại trưởng lão tấn thăng thiên nhân cảnh giới. Hiện tại ngoại địch xâm phạm, xin mời lớn trưởng lão vì ta Dược Thần Cốc đánh lui ngoại tặc. Hiện tại Lý Kích Thiên không còn có sợ sệt sợ hãi tâm tình, nội tâm ở trong chỉ còn lại có hạnh phúc kích động cùng đột nhiên hiện lên vô tận ngạo khí. Thiên nhân cảnh giới à, tại toàn bộ thế giới chỉ có 5 người có chi cao tu vi, gia gia của mình lại đã đạt tới cảnh giới này. Đây thật là quá tốt rồi, có thiên nhân cảnh giới gia gia làm chỗ dựa, bọn hắn Dược Thần Cốc rốt cuộc không cần trốn ở đây cái cùng sơn vùng đất hoang trong hốc núi không dám gặp người. Có thiên nhân cảnh giới thái thượng trưởng lão, hắn muốn dẫn lấy Dược Thần Cốc giết trở lại Đại Minh Đế quốc, ở trước mặt tất cả mọi người lớn tiếng tuyên bố Dược Thần Cốc cũng có thể làm Đại Minh Đế quốc một phương thống trị thế lực. Trong lúc nhất thời Lý Kích Thiên nội tâm, bởi vì nghe được ra ra mình đột phá cảnh giới tin tức, nổi lên vô tận mơ màng. Đương nhiên đầu tiên muốn cân nhắc chính là, Dược Thần Võ hiện tại gặp phải hơn 2000 tên đại tông sư xâm chiếm sự tình. 2000 tên đại tông sư đối với thiên nhân cảnh giới cũng hẳn là một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ, hy vọng ra ra mình vừa mới tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới sau, có thể đánh lui những trưởng lão này lại phái tới đại tông sư. Lý Kích Thiên vừa mới sau khi nói xong, gia của hắn còn không có tỏ thái độ, Dược Thần Cốc thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương bên người cùng hắn đi ra tới 4 tên lão giả liền nói: "Đại ca, ngươi đã là thiên nhân cảnh giới bị cách, sao có thể vì mấy cái tới phạm tiểu tặc tùy ý xuất thủ? Ta cũng nhìn, tới đều là vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới không lâu rất rưởi, hay là để chúng ta mấy cái lao huynh đệ đi xử lý bọn hắn đi. Không phải liền là 2000 người sao, chúng ta mấy cái lao huynh đệ còn không có thống khoái như vậy đại chiến một trận qua. Cùng thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương đi ra tới bốn tên lão giả, bọn hắn cũng là dược thần cốc thái thượng trưởng lão có đại tông sư đỉnh phong cảnh giới tu vi. Lần này thu đến tử chiến làm cho, bị ép từ quanh năm bế quan địa phương đi ra chính ổ lấy nổi giận trong bụng. Hiện tại lại nghe được Lý Khởi Dương tấn thăng thành công tin tức, nội tâm ở trong càng là dâng lên vô tận ghen ghét, vội vàng cần tìm một số người phát tiết sát khí của bọn hắn. "Ân, các vị huynh đệ cẩn thận một chút, các loại đánh lui những tiểu tặc này sau, còn muốn cùng đi tham gia ông trời của ta người yến chúc mừng một chút." Lý Khởi Dương ánh mắt lóe lên một cái sắc mặt bình tĩnh nói. Giết vừa vặn một dịch bên kia cả tổ mạn từ giữa không trung đi tới, bốn cái thái thượng trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng đối với cả tổ mạn liền xông ra ngoài. Trong chớp mắt năm người ngay tại dược thần cốc thành thị phía trên đụng vào nhau, triển khai cuộc chiến. Không giống với một dịch thủ hạ những nhân loại chiến sĩ kia, bọn hắn cùng dược thần cốc các trưởng lão lúc chiến đấu đều là cứng đối cứng, bạo tạc không khí sóng xung kích không ngừng từ bọn hắn trong chiến đấu không ngừng xuất hiện. Cả tổ mạn cùng bốn tên dược thần cốc thái thượng trưởng lão chiến đấu, nhìn càng giống là mấy người phối hợp ăn ý biểu diễn. Năm người dùng tông sư cảnh giới võ giả đều thấy không rõ tốc độ, tiến hành kịch liệt công thủ. Cả tổ mạn cụ hiện đi ra 10 cái năng lượng kết tinh to lớn lợi trảo, theo cánh tay của nàng vùng vẫy phảng phất có thể vạch phá không gian một dạng, như điện chớp không ngừng mà xẹt qua bốn tên dược thần cốc thái thượng trưởng lão vị trí. Bốn tên dược thần cốc thái thượng trưởng lão đối mặt cả tổ mạn có thể vạch phá ám kim tinh chiến giáp lợi trảo, chỉ là có chút tiếp xúc một chút liền phát hiện không phải bọn hắn một cái người có thể đối phó, không cần câu thông lập tức cũng dùng vây công hình thức. Bốn người tại dốc hết toàn lực né tránh cả tổ mạn lợi trảo đồng thời, cũng sẽ vung vẩy bảo kiếm trong tay phóng xuất ra vô số kiếm khí cường đại công kích cả tổ mạn. Bất quá bọn hắn kiếm khí trên cơ bản không có cái gì tác dụng, không phải là bị cả tổ mạn tùy tiện tránh khỏi, chính là bị cả tổ mạn trên thân hơi mở ám kim tinh chiến giáp ngăn cản ở ngoài, ngay cả cho chiến giáp thêm một đạo vết cắt đều làm không được. Song phương sức mạnh công kích đều là cường đại như thế, lại bởi vì không cách nào đánh trúng mục tiêu không có hiệu quả gì. Trong lúc nhất thời mấy người tình hình chiến đấu xa vào đến rằng co trạng thái, bọn hắn đều đang đợi lấy đối phương lộ ra sơ hở. Cả tổ mạn đang đợi dược thần cốc mấy cái thái thượng trưởng lão hao hết chân khí. Làm đại tông sư, cho dù là đỉnh phong cảnh giới đại tông sư, thân thể trong kinh mạch chứa đựng chân khí năng lượng cũng là có hạn, cũng không thể làm đến như trong tiểu thuyết như thế vô tận phóng thích kiếm khí công kích địch nhân. Giống như bây giờ cường độ cao chiến đấu, chân khí trong cơ thể hóa thành kiếm khí sau phóng thích một lần liền thiếu đi một phần lực lượng, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện chân khí chưa đủ tình huống. Dược thần cốc bốn trưởng lão cũng đang chờ đợi cả tổ mạn mất đi lực lượng. Chương 208, đao chém người một nhà 2, chương 208, đao chém người một nhà 2, bọn hắn xem ra, chiến đấu bắt đầu sau. Cả tổ mạn mặc dù cụ hiện đi ra năng lượng hóa lợi trảo chiến đấu, tiết kiệm rất nhiều chân khí, nhưng là cả tổ mạn mặc trên người nặng nề ám kim tinh chiến giáp. Tha thế giới này ám kim tinh là một loại siêu cấp kim loại, mặc dù có siêu cường năng lượng chuyển xuất cùng phòng ngự vật lý năng lực, nhưng lại có một cái vô cùng nghiêm trọng khuyết điểm, đó chính là quá nặng đi. 1 mét khối cm ám kim tinh liền có nặng 1 kg số lượng, cả tổ mạn như thế một thân nguyên bộ ám kim tinh chiến giáp, nhìn qua ít nhất cũng có mấy chục tấn trọng lượng. Mặc như thế một thân ám kim tinh chiến giáp, đừng nói là chiến đấu, chính là có thể ổn định bay đến giữa không trung đều muốn tiêu hao võ giả trên thân đại lượng chân khí. Khai chiến đến bây giờ, một dịch bọn hắn đã sớm phát hiện dược thần cốc võ giả mặc kệ là cấp bậc gì, trưởng lão cũng tốt đệ tử bình thường cũng tốt, trừ vũ khí trong tay liền không có bất luận cái gì ám kim tinh trang bị. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì ám kim tinh chiến giáp quá nặng đi, bọn hắn những này ẩn thế môn phái võ giả lại không cần lên chiến trường đối mặt dị thú, tự nhiên không cần cường đại phòng hộ năng lực. Cho nên vì đang chiến đấu thời tiết tiết kiệm tự thân chân khí, dược thần cốc võ giả không có một cái nào là mặc chiến giáp. Hiện tại dược thần cốc bốn tên thái thượng trưởng lão cùng cả tổ mạn chiến đấu, bọn hắn chính là đang đợi. Các loại cả tổ mạn bởi vì trên thân nặng nghề ám kim tinh chiến giáp trong chiến đấu kịch liệt tiêu hao càng nhiều chân khí, cuối cùng tiêu hao lực lượng quá nhiều bị bọn hắn đánh bại. Cả tổ mạn phải biết ý nghĩ của bọn hắn, sợ rằng sẽ cười lạnh vài tiếng, chế rêu bọn hắn quá nghĩ đương nhiên. Một dịch thủ hạ chiến sĩ, bao quát những cái kia vừa mới đột phá cảnh giới võ giả nhân loại, tại sao phải biết rõ mặc ám kim tinh chiến giáp chiến đấu muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng, hay là mặc ám kim tinh chiến giáp cùng dược thần cốc võ giả chiến đấu? Bọn hắn liền không sợ tiêu hao càng nhiều chân khí sao? Đặc biệt là những võ giả nhân loại kia vừa mới đột phá đại tông sư cảnh giới, tu vi cùng chân khí đều không đủ mạnh tình huống dưới. Đáp án là một dịch thủ hạ đương nhiên không sợ tiêu hao càng nhiều chân khí, bởi vì bọn hắn mặc trên người ám kim tinh chiến giáp đều là tháp linh đặc chế. Những chiến sĩ này mỗi bộ ám kim tinh chiến giáp nội bộ đều bị tháp linh tại chế tạo lúc lắp đặt dùng chân khí làm động lực hệ thống phản trọng lực, chỉ cần tiêu hao rất ít chân khí liền có thể triệt tiêu chiến giáp mấy chục tấn trọng lượng. Chỉ cần dùng chân khí kích hoạt lên hệ thống phản trọng lực, những chiến sĩ này trên người chiến giáp cơ hồ cũng không có trọng lượng một dạng. Cho nên những này mới phổ lớn tông sư chiến sĩ, mặc một thân chiến giáp chẳng những sẽ không cho bọn hắn tạo thành gánh vác, ngược lại để bọn hắn có được phổ thông đại tông sư chiến giáp khó mà với tới lực phòng ngự. Cả tổ mạn trên người chiến giáp cũng là như thế, đồng thời bởi vì là một dịch cận vệ nguyên nhân, trên người nàng chiến giáp muốn so phổ thông chiến sĩ còn mạnh hơn. Chẳng những có cá nhân đặc sắc hệ thống vũ khí, có thể tăng cường năng lượng lợi trảo lực công kích, còn bị tháp linh lợi dụng trong địa ngục pháp tắc kỹ thuật, lắp đặt vĩnh hằng pháp tắc hệ thống động lực, để nàng chiến giáp có được viễn siêu bình thường ám kim tinh chiến giáp bền bị lực phòng ngự. Cả tổ mạn chiến giáp coi như không có chân khí, cũng có thể phòng ngự phổ thông đại tông sư công kích. Trên thực tế đối với dược thần cốc mấy cái thái thượng trưởng lão kiếm khí, cả tổ mạn chính là không né tránh cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, đây chính là trên người nàng chiến giáp chỗ cường đại. Bất quá cả tổ mạn vì trong chiến đấu đột phá tính, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu của mình, hay là toàn lực né tránh địch nhân đối với mình công kích, chỉ có thực sự không tránh khỏi kiếm khí mới dùng chiến giáp ngăn cản một chút. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, trong chiến đấu song phương đều tại kiên nhẫn chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới tình huống dưới. Âm ầm trống rồng xuất hiện mấy đạo trăm mét thô thiểm điện thật lớn đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, đem ngay tại chiến đấu mấy người bao phủ hoàn toàn. Liên liên tại chiến trường phụ cận cho cả tổ màn áp trận một dịch cũng không có ngoại lệ, bị to lớn thiểm điện tác động đến đánh trúng. Chỉ một thoáng giữa cả thiên địa phảng phất không có mặt khác thanh âm, đều bị vô cùng kinh khủng thiểm điện lôi đỉnh tràn ngập. Cũng không phải không có mặt khác thanh âm, một đạo giản mua cuồng ngạo tiếng cười nương theo lấy thiểm điện đồng thời vang lên, phát tiết lấy chủ nhân thanh âm trong lòng vô tận đắc y a ha ha ha. Một đám tiểu tặc đáng chết, dám xâm phạm ta dược thần cốc, nhìn lão phu lợi hại. Để lão phu dùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới lực lượng đưa các ngươi quy thiên, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Dược thần cốc thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương, mặt mũi tràn đầy đắc ý bay ở giữa không trung, phản phất chính mình không hề cố kỵ quân đội bạn dùng thiểm điện đánh lén là cỡ nào quang vinh sự tình. Nguyên lai cái này thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương lại là một tên thuật sĩ, hắn đột phá chính là thuật sĩ thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Dược thần cốc cốc chủ Lý Kích Thiên bay ở ra ra mình bên cạnh, có chút không hiểu hỏi: "Ra ra, vì sao ngài lại thuận tay đem mấy vị khác thái thượng trưởng lão cùng một chỗ đưa tiến làm một cái ẩn thế tông môn trưởng môn?" Lý Kích Thiên tu vi mặc dù không có ra ra của mình mạnh, chỉ là một tên đại tông sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, nhưng hắn ánh mắt kiến thức lại không sai chút nào, phi thường rõ ràng ra ra hắn thi triển pháp thuật điều khiển lôi điện lúc công kích, là cố ý đem mấy vị khác thái thượng trưởng lão liên quan đi vào. Cả tổ mạn cùng mấy cái dược thần cốc thái thượng trưởng lão chiến đấu cách xa nhau mấy trăm mét cách không công kích, Lý Khởi Dương là một tên tiên nhân cảnh giới thuật sĩ, thi triển lôi đỉnh pháp thuật tuyệt đối có năng lực làm đến chỉ công kích cả tổ mạn một người. Cho nên dược thần cốc mặt khác mấy tên thái thượng trưởng lão bị lôi điện bao phủ, tuyệt đối là Lý Khởi Dương cố ý gây nên, chính là muốn thuận thế xử lý mấy cái kia thái thượng trưởng lão. Hừ. Lý Khởi Dương cười lạnh một tiếng nói ra: "Kích trời ạ, dược thần cốc vốn chính là ta Lý gia sản nghiệp, tiên tổ bởi vì các loại nguyên nhân không thể không bị ép cùng những nhà khác cùng một chỗ. Ngươi phải biết không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, mấy nhà kia những năm gần đây vẫn muốn từ ta Lý gia trong tay cướp đoạt dược thần cốc đại quyền. Không nói ngươi, chính là ta làm trưởng môn những năm kia, không ít cùng mấy cái này đáng chết lao ra hỏa minh tranh ám đấu. Hiện tại ta có được thiên nhân cảnh giới tu vi, làm sao có thể còn để cái này bốn cái lao tạm chủng chia sẻ quyền thế của ta. Từ hôm nay trở đi, dược thần cốc liền do ta Lý gia làm chủ, những nhà khác nếu như nghe lời liền để bọn hắn sống tạm, không nghe lời liền đưa bọn hắn cùng đi gặp tiên tổ." Lý Khởi Dương mặt mũi tràn đầy sát khí nói: "Là gia gia ngài nói rất đúng, dược thần cốc liền hẳn là chúng ta Lý gia, những nhà khác tính là thứ gì, cũng xứng hưởng thụ ngài vinh quang." Dược thần cốc cốc chủ Lý Kích Thiên phi thường tán đồng nói ra, thực tình cảm thấy dược thần cốc mấy gia tộc khác đáng chết. Đây chính là ẩn thế tông môn nội bộ tình huống thật, cũng là bọn hắn những tông môn này từ đầu đến cuối không cách nào làm lớn chân chính nguyên nhân. Vừa có lực lượng đầu tiên nghĩ đến không phải cùng chống chọi với ngoại địch, mà là ánh mắt thiện cận trước tiên ở trong môn phái diệt trừ đối lập tranh quyền và thế. Lý Khởi Dương cũng không suy nghĩ một chút, đối mặt toàn bộ Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội, hắn chính là một cái thiên nhân cảnh giới cường giả không có chính mình tín nhiệm thủ hạ thế lực tại Đại Minh Đế quốc thì có ích lợi gì. Nhưng bởi vì kiến thức thiện cận tư tưởng nhỏ hẹp nguyên, dược thần cốc thái thượng trưởng lão Lý Khởi Dương căn bản nghĩ không ra những cái kia, chỉ muốn chính mình tiểu môn phái bên trong những cái kia bẻ lũ xu định. Tấn thăng thiên nhân cảnh giới, trước đao chém người một nhà cũng không có người nào.